Chương 181, Tiếu Hồng Trần, ta tự mình giúp ngươi đuổi theo Hoắc Vũ Hạo. Chương 181, Tiếu Hồng Trần, ta tự mình giúp ngươi đuổi theo Hoắc Vũ Hạo. Sáng sớm, An Mặc chỉnh tề Tiếu Hồng Trần đang đứng tại bồn rửa mặt trước, nhìn xem trong gương vẻ mặt nghiêm túc đến khó lấy che giấu chính mình, tiến tĩnh không nói. Liên như thế qua một hồi lâu, hắn mới hít sâu một hơi, quay người ra cửa. Trên hành lang, không ít Nhật Nguyệt chiến đội đội viên đã tập hợp ở đây, đồng dạng thân ở trong đó Ngộng Hồng Trần đang nghe động tĩnh sau vô ý thức nghiêng đầu xem ra, không khỏi thần sắc khẽ giật mình. "Tiếu, ngươi không sao chứ? Sắc mặt thế nào như thế khó coi không có việc gì, ta chỉ là..." Tiếu Hồng Trần lắc đầu, trần chờ hồi lâu, có chút thản nhiên thấp giải thích rõ đạo. "Ta chỉ là nghĩ đến hôm nay có thể sẽ đối mặt xử lai khắc, cho nên có chút khẩn trương." Dường như không có dự liệu được sẽ từ chính mình chết sĩ diện lão ca trong miệng nghe được loại lời này, Ngộng Hồng Trần nhíu mày. "Hôm nay chẳng qua là vòng bán kết, chúng ta không nhất định sẽ cùng xử lai khắc đối đầu, lại nói, không phải liền là một trận đấu sao, thua thì thua thôi, chúng ta lại không từ xử lai khắc cầm trên tay từng tới mấy lần quán quân. Chủ của chúng ta trận là lần tiếp theo, ý thức được chênh lệch cũng liền mang ý nghĩa có động lực, thời gian 5 năm, chúng ta hoàn toàn có thể căn cứ xử lai khắc bị tuyển đội viên biểu hiện làm ra tính nhắm vào bố trí." Đương nhiên, mặc dù Ngộng Hồng Trần mặt ngoài một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, thật muốn nói một điểm không thất lạc, vậy cũng là không thể nào. Liên tiếp 20 mấy ngày đi qua, thi đấu vòng tròn cũng sớm đã kết thúc, liền ngay cả còn lại 16 chi đội ngũ chiến đấu ra quán quân đấu vòng loại cũng đã tiến hành 2 trận. Từ 16 tiến vào 8, lại đến 8 tiến vào 4, hồn sư giải thi đấu tiến hành đến hiện tại, ban đầu hơn 130 chi đội ngũ đã biến thành cuối cùng 4 chi. Hôm nay muốn tiến hành, chính là 4 nhà 2 vòng bán kết, không giống với phía trước mấy trận đấu có thể sớm biết đối thủ là ai, hôm nay 4 chi đội ngũ sẽ tại lúc trước tiến hành rút thăm tiến hành lâm thời phân tổ. Đầu tiên chính là bọn hắn Nhật Nguyện Hoàng gia cao cấp hồn đạo sư học viện, có được Tiếu Lê Hiên cùng Mã Như Long hai vị hồn đế, nhưng cho dù bọn hắn lần này đội hình được cho Nhật Nguyệt chiến đội gần trăm năm nay tốt nhất một lần, trong lòng vẫn không có tin tưởng chút nào. Lại có là Thiên Hồn Đế Quốc Đế Áo học viện, là trừ bọn hắn Nhật Nguyệt học viện cùng Sử Lai Khắc hai nhà bên ngoài, duy nhất có được hồn đế chiến đội. Mà làm vì chủ nhà Tinh La Hoàng gia học viện chiến đội mặc dù cũng là toàn viên hồn vương, nhưng bởi vì ngay cả một tên hồn đế đều không có, ngược lại bốn chi trong đội ngũ mặt giấy thực lực yếu nhất, tính được công nhận quả hờ mềm. Cuối cùng, chính là tại cái khác đội ngũ trong mắt, đội hình xa hoa đến không thể tưởng tượng nổi Sử Lai Khắc học viện. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo ngoại trừ thi đấu vòng tròn đối chiến Thiên Linh học viện thời điểm xuất thủ một lần bên ngoài liền không còn vào sân, đến mức đồng thời không có ai biết hắn chân chính tu vi đến cùng là cái gì tình huống, nhưng lúc đó tuổi khô lạc hủ giống như chiến đấu vẫn như cũng nhường hắn thành vì không thể tranh cãi hồn đế cấp chiến lực. Vô luận tu vi có phải hay không hồn đế, cũng làm hồn đế đối đãi. Lại thêm trước đó có được 10 vạn năm hồn hoàn, thực đủ sức để so sánh hồn thánh hoàng kim long nữ, ngay tại mọi người tưởng rằng lần này Sử Lai Khắc đội hình đã đầy đủ khoa trương thời điểm, Mã Tiểu Đào cùng Lăng Lạc thần biểu diễn không thể nghi ngờ là lại cho bọn hắn một cái đả kích nặng nề. Cái trước cũng không cần nói, cho dù hồn hoàn phối trộn không có Hoắc Vũ Hạo cùng Thu Nhi như vậy khoa trường, Mã Tiểu Đào cũng là một vị có được cấp cao nhất hỏa thuộc tính võ hồn hồn đế. Chớ nói chi là một thế này, Mã Tiểu Đào vì có thể thường xuyên tìm Hoắc Vũ Hạo áp chế tà hỏa mà liều mạng tu luyện, hồn lực đẳng cấp đã đi tới kinh người 69 cấp, cách đột phá hồn thánh cũng chỉ có cách xa một bước. Nương tựa theo nghiền ép toàn trường tu vi, nàng mấy lần ra sân lúc chiến đấu động tĩnh một điểm không thể so với Thu Nhi yếu, nhất là 16 tiến vào 8 trận kia cá nhân thi đấu, nếu không phải Hoắc Vũ Hạo cuối cùng ngăn lại nàng, sợ là muốn lưu ở phía trên một xuyên 7 mới bằng lòng bỏ qua. Lăng Lạc Thần thì là bởi vì hai tháng này đến nay, mỗi tuần cố định cùng Hoắc Vũ Hạo tu luyện rất có hiệu quả, võ hồn phẩm chất tăng lên điên cuồng, đuổi sát Mã Tiểu Đào tà hỏa phượng hoàng không nói, so sánh với chân chính cực hạn chi băng cũng đã là chênh lệch không xa. Mặc dù bởi vì tu vi chỉ có hồn vương nguyên nhân, lực chiến đấu của nàng cùng Mã Tiểu Đào Thu Nhi hai người có chênh lệch không nhỏ, nhưng một người đơn phòng một vị hồn đế tuyệt đối không có vấn đề. Về phần Cổ Nguyệt Na, làm vì đến nay chưa từng ra sân qua chính tuyển đội viên, mặc dù hắn niên kỷ thoạt nhìn như là bị tuyển đội viên, nhưng bởi vì có Hoắc Vũ Hạo cái này vết xe đổ tại, cho nên thực lực chỉ sợ cũng chẳng yếu đi đâu. Năm cái chính tuyển đội viên, phòng đoán cẩn thận một cái hồn thánh, ba cái hồn đế chiến lực, đây quả thực cùng cái khác đội ngũ có sần đối thức chênh lệch. Đối với cái này, ba chi đội ngũ duy nhất có thể làm chính là cầu nguyện chính mình không phải cái kia tại vòng bán kết liền cùng Sử Lai Khắc đối đầu thẳng xui xẻo. Dù sao lần này giải thi đấu nhưng không có vòng bán kết kẻ bại tổ đối kháng lẫn nhau, rồi mới tranh đoạt hạng ba an bài. Có chỉ là quán quân, á quân cùng với hai cái tứ cường. Vòng bán kết gặp được cái khác đội ngũ tốt xấu còn có cái kia sức mạnh liều mạng, gặp được Sử Lai Khắc, quả thực cùng trực tiếp tuyên bố vô duyên á quân không có khác nhau. Tiến hành tính nhắm vào bố trí, chỉ thấy Tiếu Hồng Trần trên mặt toát ra một vòng nụ cười khổ sở, có ý riêng nói: "Nếu như chỉ có Hoắc Vũ Hạo một người, tình huống xác thực có thể giống như ngươi nói vậy, nhưng Sử Lai Khắc bị tuyển trong đội ngũ mỗi người đều không thể khinh thường, căn bản nhằm vào không đến, hơn nữa ngươi không có chú ý tới Sử Lai Khắc bị tuyển đội ngũ cái kia hai cái nữa đội viên sao?" Nhìn như thế nhiều trận Sử Lai Khắc tranh tài, Ngộng Hồng Trần chỗ nào không rõ nhà mình lão ca chỉ phải là ai, thần sắc đồng dạng có chút nghiêm trọng. "Ngươi nói là cái kia Giang Nam Nam cùng Chu Lộ?" "Đúng." Tiếu Hồng Trần khẽ gật đầu, nhớ lại trước đó chỗ nhìn thấy đồ vật, không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Cái kia xương vỏ ngoài hồn đạo khí liền xem như chúng ta Minh Đức Đường cũng chỉ là ở vào nghiên cứu giai đoạn, Sử Lai Khắc cũng đã vô thanh vô tức đem làm được như thế hoàn thiện trình độ. "Được rồi, sự tình không có ngươi nói như vậy nghiêm trọng, không muốn chính mình dọa chính mình." Ý thức được nhà mình lão ca lòng tự tin tựa hồ có chút rất được đả kích, Ngộng Hồng Trần ngay cả vội mở miệng ngắt lời hắn. "Chỉ riêng hai người kia biểu hiện đến xem, cái kia xương vỏ ngoài hồn đạo khí nhiều nhất sẽ không vượt qua cấp 5, đối thực lực tăng lên cũng không có chúng ta tưởng tượng khoa trường, lại nói, chuyện này cũng không tới phiên hai chúng ta cấp 5 hồn đạo sư quan tâm. Nói đến đây, Mộc Hồng Trần giống như là lại nghĩ tới cái gì, tiếp tục nói bổ sung. Hơn nữa ngươi không phát hiện sao, ngoại trừ hai người kia sử dụng xương vỏ ngoài hồn đạo khí bên ngoài, còn lại sử lai khắp đội viên vẫn như cũng là lấy hồn sư năng lực vì chủ, nhiều nhất làm dùng một chút bình sữa cùng hồn đạo vòng bảo hộ, nếu là bọn hắn hồn đạo khí thực lực tổng hợp đã siêu việt chúng ta Minh Đức Đường, không có khả năng chỉ dùng những vật này. Đúng a? Nghe vậy, Tiếu Hồng Trần con mắt hơi sáng lên, chính mình liền thuận lấy Mộng Hồng Trần lời nói bắt đầu tự mình lẩm bẩm đứng lên. Không ai có thể tại hồn đạo khí trong nghiên cứu bao trùm tất cả lĩnh vực, sẽ phát sinh loại tình huống này, rất có thể là bởi vì sử lai khắc có một vị tại hình người hồn đạo khí lĩnh vực rất có thiên phú hồn đạo sư, cũng không có nghĩa là chỉnh thể hồn đạo khí kỹ thuật siêu việt chúng ta. Thậm chí sở dĩ chỉ cấp Giang Nam Nam cùng Chu Lộ phân phối xương vỏ ngoài hồn đạo khí, rất có thể là bởi vì tên kia hồn đạo sư chỉ có thể làm ra 4-5 cấp xương vỏ ngoài hồn đạo khí, mà không có năng lực cho Mã Tiểu Đạo các loại hồn vương hồn đế phân phối. Não bổ đến nơi đây, Tiếu Hồng Trần chỉ cảm thấy một trận rộng mở trong sáng, không nhịn được chậc chậc cảm thán. Mặc kệ thế nào nói, chỉ bằng vào đối với người hình hồn đạo khí nghiên cứu, người kia tuyệt đối được cho kinh tài tuyệt diễm, chỉ bất quá xem ra tựa hồ là bị sử lai khắc hồn đạo hệ cho liên lụy, nếu tới chúng ta Minh Đức Đường, nói không chừng hắn tại nghiên cứu phương diện này còn có thể nâng cao một bước. Thế nào, cái này muốn đào người? Trước đó không phải còn đối ta đào Hoắc Vũ Hạo kế hoạch rất có phê bình kín đáo sao, một tháng không đến liền lật lọng rồi. Nhìn xem bỗng nhiên tựa như là sống tới như thế Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần không nhịn được liếc mắt. Muốn ta nói, dựa theo kế hoạch của ta, trước đem Hoắc Vũ Hạo chiêu mộ được chúng ta Minh Đức Đường đến, lại thông qua hắn đi nhận thức vị kia hình người hồn đạo khí người chế tác, làm vị chính tuyển đội trưởng, hắn khẳng định biết vị kia hồn đạo sư tồn tại. Cái kia có thể giống nhau sao? Tiếu Hồng Trần tiếng nổ mở miệng, ta đào người là vì chúng ta Minh Đức Đường mời chào nhân tài. Ngươi đây, đừng tưởng rằng ta không biết trong lòng ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Kế hoạch của ta chẳng lẽ cũng không phải là vì chúng ta Minh Đức Đường mời chào nhân tài? Ta nhìn ngươi chính là mang theo cá nhân cảm tình, tận lực không nhìn Hoắc Vũ Hạo giá trị. Hơn nữa lần trước hồn sư giải thi đấu sử lai khắc học viện còn ngay cả xương vỏ ngoài hồn đạo khí manh mối đều không có, lần này đột nhiên liền hoàn thiện đến tình trạng như thế, nói không chừng liền là bởi vì Hoắc Vũ Hạo gia nhập mang tới. Còn Hoắc Vũ Hạo mang tới, Mộng Hồng Trần, ngươi thật sự là vì cái kia Hoắc Vũ Hạo cái gì hoang đường lời nói cũng nói được. Tiếu Hồng Trần khỏe miệng co giật một lần, cũng không biết có phải hay không bởi vì Mộng Hồng Trần vừa rồi an ủi xác thực làm ra trợ giúp, hắn vậy mà thần kỳ không có phát tác, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Ngươi cũng không cần ý đồ thông qua nâng cao Hoắc Vũ Hạo giá trị tới nói phục ta, ta thừa nhận Hoắc Vũ Hạo hồn sư thiên phú, nhưng một người tinh lực trung quy là có hạn, hình người hồn đạo khí lĩnh vực này dính đến bao nhiêu thứ ngươi cũng rõ ràng, dùng cái mông nghị cũng biết, chế tác xương vỏ ngoài hồn đạo khí người tuyệt không có khả năng là hắn. Nói xong, hắn tựa hồ là cảm thấy lời nói mới rồi lại là tài liệu thi không ít tình cảm riêng tư, thế là lại đàng hoàng trịnh trọng từ lợi ích góc độ bắt đầu vì chính mình hành vi biện giải. Chỉ riêng đối với chúng ta Minh Đức Đường giá trị tới nói, vị kia chế tác xương vỏ ngoài hồn đạo khí hồn đạo sư rõ ràng muốn so chỉ là làm vì một tên cường đại hồn sư mà tồn tại Hoắc Vũ Hạo cao hơn vô số lần. À, ta nhìn ngươi chính là đấu kỵ đợi lát nữa tranh tài bị người ta đánh một trận liền trung thực. Mộng Hồng Trần một tiếng cười nhạo, nói không chừng người ta thật sự là loại kia kề vai sát cánh thiên tài đâu. Ngươi đánh rắm. Nhìn xem nhà mình lão muội cái kia khinh bị ánh mắt, Tiếu Hồng Trần ngự khí cao vút phản bác. Hôm nay ta liền đem lời nói đặt xuống ở chỗ này, đừng nói chế tác xương vỏ ngoài hồn đạo khí hồn đạo sư chính là Hoắc Vũ Hạo, chỉ cần Hoắc Vũ Hạo là một tên cấp 4 trở lên hồn đạo sư, ta liền thừa nhận giá trị của hắn, không những không ngăn trở ngươi, còn tại trước mặt ra ra giúp ngươi nói tốt, thậm chí tự mình giúp ngươi đuổi theo hắn đều được. Đây chính là ngươi nói, đừng đổi ý. Đương nhiên, nam tử hán đại trợ phu, một lời nói ra, tứ mã nan truy, ngươi nếu bị thua ta cũng không khó khăn ngươi, tại hạ giới hồn sư giải thi đấu kết thúc trước, ngươi liền cho ta thành thành thật thật tu luyện, không cho phép suy nghĩ tiếp cái kia cái gì Hoắc Vũ Hạo. Thành giao. Vừa dứt lời, mấy người liền chú ý đến đầu bậc thang truyền đến động tĩnh, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ở lầu chót sử lai khắp đội viên vừa vặn ở thời điểm này xuống lầu. Từ cái kia nhìn về phía Hồng Trần huynh muội cổ quái ánh mắt đến xem, bọn hắn rõ ràng là nghe được vừa rồi hai người nói chuyện. Về phần đi ở trước nhất Hoắc Vũ Hạo, càng là chân kế tiếp lảo đảo, chợt giống như là cái gì đều làm như không nghe thấy, hướng phía mấy người lễ phép tính cười khan một tiếng, yên lặng thêm nhanh thêm mấy phần xuống lầu bộ pháp. Một mực đến đối phương toàn viên rời đi, một mực cố giả bộ chấn định Mộng Hồng Trần mới không nhịn được khuôn mặt đỏ lên, hung hăng chừng nhà mình lão ca một chút. "Đều tại ngươi, cái này cũng có thể trách ta. Rõ ràng chính là ngươi tại cái kia lớn tiếng nưu đồ bí mật lấy một số đối với người ta nưu đồ bất chính sự tình, thế nào?" Hiện tại biết thẹn thùng. Thẹn thùng? Ta có cái gì tốt thẹn thùng? Chương 181, Mộng Hồng Trần hừ lạnh, ưa thích liền là ưa thích, bản cô nương chính là nhất kiến trung tình, có cái gì không có ý tứ thừa nhận. Nói xong, nàng một đôi mắt đẹp vô ý thức nhìn về phía đầu bậc thang, nhớ lại vừa rồi nhìn thoáng qua. Ta chẳng qua là cảm thấy Hoắc Vũ Hạo tương đối ngại ngùng nội liễm, sợ hù dọa hắn. Lại nói hắn có phải hay không lại trở nên đẹp trai rồi. Tiếu Hồng Trần tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Không cứu nổi, chờ chết đi. Mà Hoắc Vũ Hạo bên này cái này cũng không chịu nổi. Cảm thụ được phía sau cái kia từng đạo khiến hắn có chút như có gai ở sau lưng ánh mắt, liền liền thân thể cũng bắt đầu có chút cứng ngắc. À, chúng ta đội trưởng thật đúng là được hoan nghênh, rõ ràng thân ở sử lai khác, lại có thể khiến người ta nhật nguyệt chiến đội tiểu cô nương nhớ mãi không quên. Lần này được rồi, bị Mã Tiểu Đào cái kia chua lưu lưu ngữ đâm một cái kích, vốn là trực câu câu rơi ở trên người hắn ánh mắt lập tức trở nên càng bất thiện, Hoắc Vũ Hạo không khỏi sắc mặt một khổ. Từ giải thi đấu bắt đầu đến bây giờ, hắn cùng Mộng Hồng Trần cũng chỉ là ngẫu nhiên ánh mắt giao nhau, khẽ gật đầu thăm hỏi quan hệ, trời mới biết sự tình lại biến thành cái bộ dáng này. Rất nhanh, bốn chi đội ngũ liền lần lượt đi tới mỗi người khu nghỉ ngơi đã định, quan sát lẫn nhau đối thủ, nhưng ngoài ý liệu là, hấp dẫn nhiều nhất tầm mắt cũng không phải là như đại ma vương giống như Sử Lai khác, mà là mặt giấy thực lực yếu nhất Tinh La Hoàng gia học viện. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì cái kia đạo đột ngột xuất hiện tại Tinh La học viện khu nghỉ ngơi Tịnh Lệ thân ảnh, Hứa Cửu Cửu. Đương nhiên, mọi người chú ý nàng cũng không chỉ là bởi vì cái kia có thể xưng tuyệt sắc nhan giá trị, càng nhiều là muốn tại lúc trước tìm tòi nghiên cứu một lần vị này Tinh La đội viên thực lực. Có thể đi đến tứ cường một bước này, tất cả mọi người không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được Tinh La chiến đội cái này là chuẩn bị buông tay nhấc ác, mà làm vì bị Tinh La chiến đội ẩn giấu đi như thế lâu át chủ bài, Hứa Cửu Cửu thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Hừ. Đối mặt cái kia trần trụi dò xét ánh mắt, Hứa Cửu Cửu từ đầu đến cuối đều là một bộ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm bộ dáng. Nếu là lúc trước, nàng chịu có thể sẽ còn bởi vì có thể cùng như thế nhiều cùng thế hệ cường giả quyết đấu mà cảm thấy khẩn trương, nhưng lúc này không giống ngày xưa, cho dù nàng thực lực không có biến hóa, nhưng ở chính mắt thấy Hoắc Vũ Hạo nghiền ép một tên hồn thánh cùng hai tên hồn đế sóng to gió lớn sau, trước mắt loại này tiểu trận đối mặt tâm tình của nàng căn bản không tạo được ảnh hưởng. Đến mức nàng còn có nhàn tâm suy nghĩ Đế Áo học viện cùng Nhật Nguyệt học viện nếu như gặp phải sự lai khắc, có thể bức ra Hoắc Vũ Hạo mấy thành thực lực. Theo đọc lời chào mừng kết thúc, một mực chờ đợi tại Hứa Gia Vĩ bên người Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân tự chủ động tiến lên một bước, cao giọng mở miệng. Mời mỗi cái chiến đội phái ra đại biểu lên đài rút thăm. Vừa dứt lời, Hoắc Vũ Hạo đang chuẩn bị đứng dậy lên đài, đột nhiên giống như là đã nhận ra cái gì, vô ý thức thuận lấy trực giác nghiêng đầu nhìn lại, vừa vặn đối mặt Tiếu Lê Hiên cái kia băng lãnh ánh mắt. Không nói tiếng nào giao lưu, cũng không có thủ thế, chỉ có cái kia tựa như tuyên chiến giống như đoán độc ánh mắt, cùng với điên cuồng tràn vào Hoắc Vũ Hạo tinh thần không gian bên trong đấu kỵ cùng tham lam hai loại nguyên tội, y mắng biểu đạt thái độ mình. Thật đúng là đội vàng đi lên muốn chết a, tựa như là bị phong tuyết thổi tan mê vụ, Hoắc Vũ Hạo trên mặt ấm và khí chất trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại để cho người ta dùng mình túc lạnh cùng âm trầm. Hai người liền như thế nhìn nhau một lát, Hoắc Vũ Hạo dẫn đầu thu hồi ánh mắt, hướng phía trên đài đi đến. Tiếu Lê Hiên trong lòng âm thầm cười lạnh, đang muốn khởi hành, đột nhiên liền cảm giác được một cô khiến hắn lông tơ đứng đấy tử vong dự cảm xông lên đầu, khiến hắn cứng ngắc tại chỗ. Một bên Mã Như Long trước tiên liền đã nhận ra không thích hợp, lông mày bỗng nhiên nhíu lên. "Đội trưởng, thế nào rồi?" Cũng không biết có phải hay không bởi vì câu nói này làm ra tác dụng, chỉ thấy Tiếu Lê Hiên toàn thân bỗng nhiên run run một lần, theo một miệng lớn không khí bị rút tiến vào phổi, cả người hắn giống như là một lần nữa sống lại như thế, miệng lớn thở hào hẹn. Mặc dù chỉ kéo dài ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng thân thể lại đã bắt đầu tại cái kia cố khó nói lên lời cảm giác sợ hãi hạ không bị khống chế chảy ra mồ hôi. Ta không sao, thuận miệng an ủi một câu, hắn liền sắc mặt khó coi nâng chân hướng phía trên đài đi đến, vừa đi vừa ánh mắt mịt mở quét mắt xung quanh, cũng không có tại xem thi đấu chỗ ngồi tìm tới tay cầm đùi gà cùng hồ lô rượu thân ảnh dàn mua. Không có. Ngoại trừ người lão, có thể dưới loại tình huống này đối với hắn tạo áp lực còn có thể là ai? Húng chi thời cơ còn vừa khéo như thế, vừa lúc ở chính mình vừa mới khiêu khích xong Hoắc Vũ Hạo về sau. Chẳng lẽ lao giả này che giấu rồi? Trong chốc lát, ý giận ngút trời tràn ngập Tiếu Lê Hiên nội tâm. Hắn mặc dù biết huyền lão không biết xấu hổ, nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ không biết xấu hổ đến trình độ này, đường đường 98 cấp phong hào đấu la, thế mà tại tranh tài trước giúp đỡ nhà mình đội viên lén lút cho đối thủ tạo áp lực. Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Trọng yếu nhất chính là Kính Hồng Trần cái này lão đang tuyệt đối cũng tại đấu trường, lại lựa chọn liền như thế làm nhìn xem. Ngay tại hắn như thế nghĩ đến thời điểm, nương tựa theo tự mình sáng chế ẩn nấp hồn đạo khí dấu ở đấu trường giữa không trung Kính Hồng Trần cũng là không nhịn được khẽ nhíu mày. Cái này Tiếu Lê Hiên thế nào chuyện, loại thời khắc mấu chốt này như xe bị bột xích. Quan sát Tiếu Lê Hiên như thế nhiều năm, làm vì cấp 9 hồn đạo sư hắn tự nhiên có thể phát giác được tiểu tử này tại ẩn giấu thực lực bản thân, nhưng bởi vì đối phương từ đầu đến cuối đều đề phòng lấy hắn, cho nên một mực chưa từng biết được đối phương đến tuột cùng đến một bước nào. Mà đây cũng là nhường hắn không tín nhiệm đối phương nguyên nhân thực sự. Ngươi phản bội chạy trốn ra bản thể tông gia nhập ta Minh Đức Đường, ta cũng làm như ngươi có ánh mắt, vì hồn đạo khí bỏ gian tà theo chính nghĩa. Nhưng con mẹ nó chứ đều đối cứng lấy bản thể tông áp lực bảo vệ ngươi, thành ý có thể nói là hiện ra đến đủ đủ, ngươi lại một bộ che che lấp lấp bộ dáng, hợp lấy ngươi liền như thế báo đáp ta sao? Đối với một cái từ đầu đến cuối đều đề phòng bọn hắn Minh Đức Đường tồn tại, dù là thiên tài đi nữa, hắn cũng làm không được dốc túi tương thụ. Đối với cái này, hắn ứng đối biện pháp chính là giám thị. Dù là bị Tiếu Lê Hiên phát giác được cũng không quan hệ, hắn chính là muốn nhường tiểu tử này biết, nếu như ngươi không cùng ta nói rõ ngọn ảnh, Minh Đức Đường liền vĩnh viễn sẽ không chân chính tiếp nhận ngươi. Cho nên khi nghe được Tiếu Lê Hiên chủ động xin tham gia giới này hồn sư giải thi đấu thời điểm, hắn còn lấy vì là tiểu tử này rốt cục nhịn không được chuẩn bị thẳng thắn gặp nhau, không nói hai lời sẽ đồng ý kết quả còn không có đối đầu sự lại khác, Tiếu Lê Hiên liền một bộ thất vọng mất mát bộ dáng, nhường hắn nguyên bản mong đợi tâm tình lập tức không còn sót lại chút gì. Đúng lúc này, Kính Hồng Trần đỗng nhiên chú ý tới phía dưới thiếu nữ tóc bạc không có dấu hiệu nào nâng ngẩng đầu lên, hướng cho hắn ở liếc qua. Nhìn như vô tình động tác lại làm cho Kính Hồng Trần thân thể bỗng nhiên cứng đờ, lập tức thấy lạnh cả người bay thẳng đại não. Bị phát hiện rồi. Không, không có khả năng, nàng chỉ là một cái đội dự thi viên mà thôi, hẳn là chỉ là trùng hợp. Bị một cái mười mấy tuổi hài tử cho giật nảy mình, Kính Hồng Trần ngươi thật sự là càng sống càng trở về. Ngay tại Kính Hồng Trần trong lòng thầm mắng thời khắc, rút thăm nghi thức sắp bắt đầu. Chỉ thấy Hứa Gia Vĩ mở ra bàn tay, lộ ra trong đó bốn cái tiểu cầu, ánh mắt đảo qua bốn gã đội trưởng, cuối cùng rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên thân, khẽ cười nói: "Sau đó ta sẽ ném ra ngoài bốn cái tiểu cầu, các ngươi đồng thời cướp đoạt, giống nhau ký vị liền sẽ ở sau đó vòng bán kết án ảnh gặp, rõ chưa? Minh bạch. Đã như vậy, dự bị, theo Hứa Gia Vĩ ra lệnh một tiếng, trong tay bốn cái tiểu cầu trong nháy mắt đằng không mà lên, nhưng vượt quá mọi người dự kiến chính là, lựa chọn trước tiên xuất thủ cướp đoạt chỉ có Đế Áo Học Viện tên kia hồn đế đội trưởng, còn lại ba người thì là 10 điểm nhàn nhã đưa tay tiếp nhận bên trong một cái. Tiểu cầu vừa đến tay, Hứa Cửu Cửu còn chưa kịp mở ra xem xét ký vị, thanh âm quen thuộc liền từ nàng bên tai vang lên. Công chúa điện hạ, ta cái này còn không có mở, chúng ta đổi một cái đi. Hứa Cửu Cửu sửng sốt một chút, vô ý thức đối mặt Hoắc Vũ Hạo cặp kia ý trong mắt màu lam, cũng không biết là từ đó nhìn ra cái gì, nàng vừa nhìn về phía Hứa Gia Vĩ. Không phải, ngươi nhìn ta làm gì? Muốn đổi liền đổi a. Cũng may mắn Hứa Gia Vĩ làm vì hoàng đế, thường thấy sóng to gió lớn, cho dù trong lòng oán thầm, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt. Khụ khụ, chỉ cần ký vị còn không có công bố, hai vị đội trưởng không ý kiến gì lời nói, từ không gì không thể. Nghe vậy, Hứa Cửu Cửu lúc này mới đem tiểu cầu cùng Hoắc Vũ Hạo trao đổi một lần, mà Tiếu Lê Hiên cũng chỉ là hai con ngươi có chút nheo lại, mở ra chính mình tiểu cầu nhìn thoáng qua, lạnh giọng mở miệng nói: "Số 1." Hứa Cửu Cửu đang đánh mở tiểu cầu sau động tác rõ ràng có trong nháy mắt dừng lại, liếc mắt nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo sau, nàng nhẹ giọng mở miệng: "Số 2." Đế Áo Học Viện đội dài nhãn tình sáng lên, theo sát hắn sau nói ra: "Số 2." Xem ra kết quả đã phân. Hứa Gia Vĩ nụ cười trên mặt không khỏi sán lạn mấy phần, cao giọng mở miệng: "Đã như vậy, hôm nay trận đấu thứ nhất, Sử Lai Khắc Học Viện đối chiến Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện, đoàn chiến, mời song phương đội viên chuẩn bị sẵn sàng." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Tiếu Lê Hiên thanh âm liền đột ngột vang lên: "Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện, từ bỏ lần này đoàn chiến." "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, nhưng mà Nhật Nguyệt chiến đội bên này lại giống như là sớm có đoán trước bình thường, từng cái mặt không biểu tình. "Nói đùa, một cái hồn thánh ba cái hồn đế, cái này đoàn chiến căn bản không có chơi tốt ta. Thậm chí đừng nói đoàn chiến, nếu như không phải Tiếu Lê Hiên tối hôm qua đánh cược nói mình có thể dẫn đầu đội ngũ lấy được một mình chiến quán quân, đồng thời có thể đem Sử Lai Khắc đội viên toàn bộ đánh cho tàn phế, nhường đối diện chính tuyển đội viên không có thể tham dự tiếp xuống nhị nhị ba chi chiến, bọn hắn sợ là đều chuẩn bị trực tiếp nhận thua." Giờ phút này, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo trên mặt chỗ toát ra kinh ngạc, Tiếu Lê Hiên ánh mắt lóe ra nồng đậm âm độc. Hắn mặc dù đối thực lực của mình có tự tin, nhưng tuyệt sẽ không hành sự lỗ mãng, Hoắc Vũ Hạo vừa rồi rõ ràng chính là chủ động muốn cùng bọn hắn Nhật Nguyệt Học Viện đánh, hắn thế nào khả năng không để phòng một tay. Dù sao hắn có thể chưa quên Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi cùng Tam Nhãn Kim Nghê ba người thế nhưng là có võ hồn dung hợp kỹ. Nếu như chỉ là võ hồn dung hợp kỹ, hắn ngược lại cũng không phải như vậy e ngại, nhưng cùng lúc ứng phó Tử Kim Điệp Long Biến cùng Mã Tiểu Đào Lăng Lạc Thần, cái kia liền cần cẩn thận một chút. Trọng yếu nhất chính là đoàn chiến biến số quá lớn, hắn không tốt đối Hoắc Vũ Hạo hạ sát thủ, nhưng nếu như là một đối một liền không đồng dạng, tên ngốc này không khác thịt cá trên thớt gỗ, mặc hắn xâm lược. "Tiểu tử, liền để cho ta tới cho ngươi tốt nhất học một khóa, nói cho ngươi người xuyên việt dựa vào là cũng không chỉ là thực lực, càng quan trọng hơn là thủ đoạn tàn nhẫn cùng viễn siêu thường trí tuệ con người." Đợt, rốt cục nên đưa treo, hôm nay đồng dạng là 2-1, quên tại tiêu đề thượng đánh, đấu chương xong, chương 182, thắng cũng không cần đánh trận chung kết chương 182, thắng cũng không cần đánh trận chung kết bởi vì Nhật Nguyệt Hoàng Gia Cao Cấp Hồn Đạo Sư Học Viện Hồn Đạo Sư chủ động từ bỏ bản trận đấu, ta tuyên bố, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải thi đấu vòng bán kết trận đấu, đoàn chiến, Sử Lai Khắc Học Viện chiến thắng. Khi lấy được Hứa Gia Vĩ cho phép sau, Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân tự nhìn quanh một vòng, băng lãnh thanh âm quanh quẩn tại trong thai mỗi người. Trận đấu thứ nhất kết thúc, mời song phương đội viên rời sân, cũng mời Tinh La Hoàng Gia Cao Cấp Hồn Sư Học Viện cùng Thiên Hồn Đế Áo Cao Cấp Hồn Sư Học Viện đội dự thi viên chuẩn bị sẵn sàng, 10 phút sau sẽ tiến hành trận thứ 2 tranh tài. Nghe được Nhật Nguyệt Học Viện ngay cả ứng chiến cũng không dám ứng chiến, trực tiếp liền lựa chọn từ bỏ, ở đây xem chúng môn trên mặt nhau nhau lộ ra bất mãn chi sắc. "Đùa gì thế? Ta hôm nay thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn mua vé, chẳng lẽ chính là vì nhìn các ngươi nhận thua?" "Chính là, cái kia Nhật Nguyệt chiến đội trưởng thật sự là không chủng, cũng không biết là thế nào lên làm đội trưởng. Làm vì giới trước thường xuyên ôm đồn đệ nhất đệ nhị tên hai chi đội ngũ, Sử Lai Khắc cùng Nhật Nguyệt Học Viện hai nhà ở giữa va chạm thường thường là mỗi giới giải thi đấu cao trào, nhất là đoàn chiến vẫn là ba chủng loại hình trong trận đấu nhất vì đặc sắc, có thể nói là bị xem chúng môn ký thác kỳ vọng." Nghe bốn phía truyền đến tiếng nghị luận, Tiếu Lê Hiên sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, nhưng như là đã làm ra quyết định, hắn đương nhiên sẽ không bởi vì một điểm vấn đề mặt mũi mà lâm thời lật lọng. Hư lạnh một tiếng qua sau, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo, cũng không quay đầu lại hướng phía ngoài lôi đài đi đến. Thậm chí bởi vì xem chúng môn châm chọc khiêu khích, Nhật Nguyệt chiến đội ngay cả quan sát sau đó trận thứ hai tranh tài hứng thú đều không có, trực tiếp liền như thế rời đi khu nghỉ ngơi. Dù sao bọn hắn có thể hay không qua Sử Lai Khắc cửa này cũng không biết, thay vì lãng phí thời gian tại trận chung kết đối thủ bên trên, không bằng sớm trở về vì ngày mai một mình thi đấu làm chuẩn bị. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tiếu Lê Hiên bóng lưng, qua một hồi lâu, Hoắc Vũ Hạo mới nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Cửu Cửu, thấp giọng khích lệ một câu sau liền cũng rời đi tranh tài lôi đài. Tiếu Lê Hiên từ bỏ đoàn chiến điểm tiểu tâm tư kia hắn thế nào khả năng đoán không được, không chỉ như thế, hắn còn từ Tiếu Lê Hiên từ bỏ đoàn chiến, lại không buông bỏ một mình chiến hành vi chung đã đoán được một số không vì người biết độ vận. Từ bỏ đoàn chiến, chứng minh Tiếu Lê Hiên cũng không đủ lực lượng đối mặt bọn hắn võ hồn dung hợp kỹ, hắn thực lực chân thật hắn không có đạt tới phong hào đấu la cấp bậc. Đương nhiên, cũng không bài trừ hắn là cố ý như thế làm, dùng cái này đến quấy nhiều phán đoán của mình, nhưng khả năng cũng không lớn. Liên cung cầm lấy chỗ cao vật phẩm như thế, thường thường chỉ có chiều cao của chính mình với không tới thời điểm, mới sẽ nghĩ tới những biện pháp khác, liền Sử Lai Khắc biểu hiện ra mặt giấy thực lực đến xem, nếu như Tiếu Lê Hiên thật có phong hào đấu la thực lực, hoàn toàn có thể trực tiếp đẩy ngang, chỗ nào còn cần từ bỏ đoàn chiến như thế phiền phức. Đã đoán được hạn mức cao nhất, sau đó dĩ nhiên chính là Tiếu Lê Hiên thực lực hạt cuối. Khỏi cần phải nói, tại không biết cái viên kia 10 vạn năm hồn hoàn là đến từ cùng Thu Nhi tự thân cực vì phù hợp địa long kim qua cái tiền đề này dưới, người bình thường đối Thu Nhi phán đoán chính là hồn thánh cấp bậc chiến lực. Cũng không phải là Thu Nhi hoàng kim long võ hồn cùng 10 vạn năm hồn hoàn không đủ mạnh, mà là bởi vì có võ hồn chân thân kỹ năng này tồn tại, hồn đế cùng hồn thánh chi ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, người sau so với cái trước hoàn toàn chính là bay vọt về trước. Cầm Mã Tiểu Đào nêu ví dụ, cho dù nàng đã đạt đến 69 cấp, võ hồn phẩm chất càng là 10 điểm tiếp cận cực hạn chi hỏa, nhưng thật muốn cùng một tên mở ra võ hồn chân thân hồn thánh chiến đấu cũng rất khó chiếm cứ ưu thế. Bởi vậy có thể thấy được, mọi người tại tình báo có hạn tình huống dưới, đối Thu Nhi thực lực ước định thành như vậy đã là hướng cao nâng kết quả. Nhưng cho dù là đối mặt như vậy Thu Nhi, Tiếu Lê Hiên vừa rồi vẫn như cũ biểu hiện ra đối một mình chiến mãnh liệt tự tin, bởi vậy có thể thấy được, hắn thực lực tối thiểu nhất là siêu việt bình thường hồn thánh. Ngày mai một mình chiến, để cho ta cái thứ nhất đi. Thanh âm không linh đem Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ kéo lại, hắn vô ý thức nâng ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện mình đã bất chi bất giác về tới khu nghỉ ngơi. Nhìn xem lần thứ nhất chủ động yêu cầu xuất chiến Cổ Nguyệt Na, Hoắc Vũ Hạo không nhịn được nháy máy mắt, nụ cười ôn hòa. Yên tâm đi, ta có thể ứng phó, nếu là ngay cả mặt hàng này đều cần ngươi hỗ trợ, vậy ta coi như trắng lại một lần. Tựa như trước đó hắn cùng Thu Nhi trao đổi qua, nếu như Tiếu Lê Hiên là tu vi đạt đến hồn đấu la cấp bậc, tại ngạnh thực lực trên lệch dưới, Hoắc Vũ Hạo đơn đả độc đấu nói không chừng vẫn đúng là không phải là đối thủ. Nhưng rất đáng tiếc, sớm lúc trước Hoắc Vũ Hạo liền đã thông qua mệnh vận chi nhãn nhận biết qua Tiếu Lê Hiên hồn lực ba động, phát hiện hắn tu vi cùng Mã Tiểu Đảo không kém bao nhiêu, đại khái tại 60 tháng 8 năm 69 cấp ở giữa. Thật không cần. Cổ Nguyệt Na truy vấn. Đương nhiên. Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ giang tay, chẳng lẽ ta giống như là loại kia vì mặt mũi khoe khoang người sao? Nghe vậy, Cổ Nguyệt Na hết sức phối hợp trên dưới đánh giá hắn một phen, gọn gàng dứt khoát cấp ra đáp án. Giống. Nghe cái này tích chữ như vàng trả lời, Hoắc Vũ Hạo khỏe miệng có chút run rẩy, không đợi hắn mở miệng, Cổ Nguyệt Na liền xê dịch cái mông, tiến đến hắn bên thai nhẹ giọng nói. Vốn là ta còn muốn lấy ngươi ngày mai muốn ra sân, nhờ ngươi đêm nay nghỉ ngơi thật tốt một lần, đã ngươi như thế có lòng tin, cũng không để ý vì ngày mai tranh tài gia tăng điểm độ khó a. Hoắc Vũ Hạo thân thể cứng đờ, giống như là tiên đoán được đêm nay sẽ kinh lịch cỡ nào thảm liệt tác chiến như thế, tiết hầu nhẹ nhàng nhấp nô. Ta bây giờ nói không có lòng tin còn kịp sao? Có thể. Cổ Nguyệt Na khẽ gật đầu, mười điểm rộng lượng nói. Vậy liền lưu một nửa thời gian nghỉ ngơi tốt, một nửa khác thời gian vừa vặn dùng tới tu luyện, coi như vì ngày mai tranh tài lâm trận mới mài gươm. Không phải, lâm trận mới mài gươm cái từ này dùng ở chỗ này có phải hay không có điểm gì là lạ a? Hoắc Vũ Hạo trong lòng oán thầm, lại chung quy là không tiếp tục có kẻ mà cả, đều kinh lịch như thế nhiều lần, tim của hắn đã sớm cùng phiên chợ thượng giết vài chục năm cá bán hàng rong đào trong tay như thế băng lãnh, chết lặng. Duy nhất có thể làm, cũng liền chỉ là tượng trưng duy trì một lần còn sót lại thận trọng thôi. Thật muốn hắn còn có thể không cho không thành. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo trong lòng suy tư chính mình có phải hay không quá phóng túng thời điểm, Tinh La học viện cùng Đế Áo học viện đoàn chiến rốt cục kéo ra màn che. Mặc dù Tinh La chiến đội là bốn chi trong đội ngũ công nhận quả hờ mềm, nhưng bởi vì Hứa Cửu Cửu trước lúc này tranh tài thượng chưa hề lộ mặt qua, lại thêm nàng đem tự thân khí tức nấp rất kỹ, cho nên Đế Áo học viện các đội viên ở trên trận thời điểm coi như khắc chế. Nhưng làm trọng tài mệnh lệnh mọi người phóng xuất ra võ hồn, nhìn thấy Hứa Cửu Cửu chỉ có ngũ hoàn thời điểm, bọn hắn chôn giấu tại đáy mắt hưng phấn cùng đắc ý liền kềm nén không được nữa dương lộ ra. Xem ra đã kết thúc. Mắt thấy một màn này, Hoắc Vũ Hạo khẽ than thở một tiếng, từ tiền thế Tinh La chiến đội biểu hiện đến xem, có Hứa Cửu Cửu cái này tình quan võ hồn người nắm giữ tại, cho dù Đế Áo học viện có một tên hồn đế cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích, nếu là toàn lực ứng phó có lẽ kết quả còn hai chuyện, nhưng khi bọn hắn bắt đầu khinh thị đối thủ thời điểm, kết cục cũng đã nhất định. Dù sao đây vẫn chỉ là vòng bán kết, phía sau nhưng còn có một trận chung kết đang chờ bọn hắn đâu, tại xác định phe mình thực lực trội hơn đối thủ thời điểm, bọn hắn khẳng định sẽ co giữ lại, muốn phải đem chân chính át chủ bài lưu đến trận tiếp theo đối phó Sử Lai Khắc học viện hoặc là Nhật Nguyệt học viện. Kế tiếp tranh tài đi hướng cũng xác thực như Hoắc Vũ Hạo dự đoán như thế, tại Hứa Cửu Cửu cái kia đột nhiên thả ra thứ tư hồn kỹ tinh chi thủ hộ phía dưới, chủ quan Đế Áo học viện tao nộ cùng kiếp trước Sử Lai Khắc như thế khốn cảnh. Chiến trường bị cưỡng ép chia cắt, bốn gã hồn vương bị ngăn cách tại tinh chi bảo vệ bình chướng bên ngoài, tên kia hồn đế đội trưởng thì cùng hai gã khác hồn vương tại bình chướng bên trong nhận lấy 6 tên đi qua Hứa Cửu Cửu ra chỉ hồn vương thay nhau đánh đập. Kiếp trước 64 cấp đái thượng hành tại loại này vây đánh hạ đều kém chút không đánh bác, tu vi chỉ có 62 cấp Đế Áo học viện đội trưởng lại như thế nào có thể ngăn cản loại này thế công. Đương nhiên, có thể mang theo đội ngũ đi đến một bước này, người đội trưởng kia cũng không phải cái gì người ngu xuẩn, trước tiên liền ý thức được tưởng phải giải quyết cục diện dưới mắt, nhất định phải đem Hứa Cửu Cửu trước giải quyết hết. Nhưng mà ý nghĩ rất tốt, làm Hứa Cửu Cửu móc ra có thể ngăn cản bình thường hồn đế một kích toàn lực tài quyết trưởng khống chi thuật lúc, Đế Áo học viện đội trưởng liền triệt để tuyệt vọng. Cho dù phán quyết hiệu quả đối nó võ hồn chấn tiên phụ không có tác dụng, nhưng bằng mượn tấm chắn mặt khác hai cái năng lực, hấp thụ cùng bắn ngược, liền đã có thể làm cho cái này Đế Áo học viện đội trưởng uống một hồ. Vốn là đã ở vào khuyết điểm cực lớn, bây giờ quyết sách thượng xuất hiện lần nữa sai lầm, Đế Áo cuối cùng một chút hy vọng cũng bị triệt để bị mất. Cũng không biết là bởi vì trước đó Đế Áo học viện thành viên dò xét nàng ánh mắt quá không kiêng nể gì cả, vẫn là vì ngày mai cá nhân chiến mà suy yếu thực lực của đối thủ, dưới sự chỉ huy của Hứa Cửu Cửu, nàng mấy tên đồng đội ra tay đều phá lệ nặng. Đến mức nhiều người mặc dù nghe không được tiếng kêu thảm thiết, cũng có thể từ ba người vặn vẹo biểu lộ đối cái kia cố cảm giác đau đớn thụ một hai. Thấy cảnh này xem chúng môn xôi trào, vốn là giới này giải thi đấu chính là Tinh La Đế quốc tổ chức, xem thi đấu chỗ ngồi Tinh La người chiếm cứ 70% trở lên, bây giờ những người này nhìn thấy nhà mình chiến đội sinh mãnh như vậy, lập tức cả đám đều cùng như điên cuồng, sắc mặt đỏ lên hò hét trợ uy. Đợi cho tinh chi thủ hộ hiệu quả kết thúc lúc, Đế áo học viện đội trưởng đều nhanh nhìn không ra cái hình người, cục diện đến trình độ này, theo lý thuyết, giảm quân số 3 người Đế áo học viện hẳn là chủ động nhận thua, giữ lại chiến lực ứng đối với kế tiếp một mình chiến. Nhưng còn lại 4 gã hồn vương xem xét đội trưởng bị đánh như thế thảm, trong lòng biệt quất lập tức bộc phát, không nói hai lời liền xông đi lên, cũng tiếp nhận một trận đánh đập, đến mức Thiên Sát đấu la tuyên bố tranh tài lúc kết thúc, bọn hắn không một cái là có thể chính mình từ tranh tài trên đài đi xuống, toàn bộ nhờ mấy tên bị tuyển đội viên đi lên nâng. Cho dù đối với hồn sư tới nói, những này thương hoàn toàn chuyện thường ngày, nhưng muốn phải vào ngày mai cá nhân chiến trước đó khôi phục lại đã là không thể nào, cái này cũng mang ý nghĩa Tinh La học viện đã trước Sử Lai Khắc một bước đặt trước trận chung kết danh lệch. Chúng ta cũng đi thôi. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo mang theo Sử Lai Khắc mọi người rời sân thời điểm, một đạo tiếng kêu thế mà gọi hắn lại. Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Cửu Cửu chính hướng phía hắn chậm rãi đi tới, cái kia không nhiễm trần thế bộ dáng liền phảng phất vừa rồi ra sân không phải nàng như thế. Công chúa điện hạ có cái gì sự tình sao? Ta là vì sự tình hôm nay nói lời cảm tạ. Nhìn chăm chú Hoắc Vũ Hạo hai con ngươi, Hứa Cửu Cửu chăm chú nhắc nhở. Nhật Nguyệt chiến đội chỉ từ bỏ đoàn chiến, chứng minh bọn hắn đối cá nhân chiến còn có chút nắm chắc, các ngươi không nên khinh thường, ta cũng không muốn trận chung kết đối thủ là Nhật Nguyệt chiến đội, lại đánh một trận quá phiền toái. Đa tạ công chúa điện hạ nhắc nhở. Chương 182, Hoắc Vũ Hạo cười cười, lại nói nghe điện hạ ý tứ này, chẳng lẽ trận chung kết gặp phải là chúng ta Sử Lai Khắc, các ngươi cũng không cần đánh. Chẳng qua là làm vì hôm nay hồi báo thôi, nếu như trận chung kết gặp được chính là bọn ngươi Sử Lai Khắc, chúng ta sẽ trực tiếp bỏ quyền, nếu như gặp phải chính là Nhật Nguyệt. Nói đến đây, dường như chính mình cũng cảm thấy có chút rất không có khả năng, Hứa Cửu Cửu khẽ môi có chút câu lên, tiếp tục nói bổ sung. Vậy thì chờ lấy chúng ta Tinh La chiến đội giúp ngươi báo thù đi. Ngày thứ hai, tứ đại chiến đội cùng mười mấy bạn xem chúng lần nữa tề tụ đấu trường. Ngoài ý liệu là, liền ngay cả mọi người tưởng rằng sẽ trực tiếp bỏ quyền Đế áo học viện cũng lại tới đây. Đương nhiên, quy thuật đến, từ mấy vị chính tuyển đội viên trên thân quấn đầy băng vải bộ dáng đến xem, hẳn là chỉ là đơn thuần vì quan sát Sử Lai Khắc cùng Nhật Nguyệt tranh tài mới tới. Dù sao nhiều người đối giới này Sử Lai Khắc thực lực khủng bố đến mức nào đã sớm lòng dạ biết rõ, đã Nhật Nguyệt chiến đội cái này đều không buông bỏ, tự nhiên là muốn xem bọn hắn đến cùng có cái gì cậy vào. Vòng bán kết trận thứ 2 sắp bắt đầu, bản trận đấu loại hình vì cá nhân chiến, mời song phương sai phái ra chiến đội viên ra sân. Theo Thiên Sát đấu la thanh âm rơi xuống, ở đây xem chúng liền bởi vì sau đó phát sinh một màn mà lâm vào ngốc trệ, chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo cùng Tiếu Lê Hiên đồng thời đứng dậy, trực tiếp hướng phía lôi đài đi tới. Ngắn ngủi trầm mặc qua sau, xem chúng tịch lập tức bắn ra vang tận mây xanh tiếng hoan hô. Không ai từng nghĩ tới, hai nhánh chiến đội đội trưởng thế mà lại ăn ý như vậy lựa chọn chính mình cái thứ nhất xuất chiến. Cho dù chiến đấu còn chưa có bắt đầu, mọi người liền đã ngửi thấy cái kia cỗ từ trong không khí tràn ngập ra nồng đậm mùi thuốc súng. Nói thật, ta vốn dĩ vì ngươi sẽ buông tha cho cá nhân chiến, dù sao có được võ hồn dung hợp kỹ ngươi hẳn là đối nhị nhị ba chi chiến có năm chắc hơn mới đúng, vẫn là nói. Chỉ thấy Tiếu Lê Hiên trên mặt lộ ra một vòng rét lạnh nụ cười, từng chưa nói ra mà hỏi. Cái gọi là hảo vận đã để ngươi làm choáng váng đầu óc, nhường ngươi cảm thấy có thể chiến thắng ta. Nói xong rồi, tiên ổn lời nói nhường Tiếu Lê Hiên nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, trước mắt Hoắc Vũ Hạo tựa như là hoàn toàn không để hắn vào trong mắt như thế, chỉ là hướng hắn quăng tới đạm mạc thoáng nhìn, liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thiên Sát đấu la. Có thể bắt đầu chưa? Có thể, mời đối chiến song phương lui đến chỉ định vị trí, chờ ta phát lệnh. Thiên Sát đấu la tính cách quái gở, đồng dạng không thích Tiếu Lê Hiên loại này đánh nhau trước còn muốn nói dọa người, kể xong quy tắc sau vô ý thức nhìn về phía Tiếu Lê Hiên, lạnh lùng mở miệng nói. Cũng mời một ít tuyển thủ dự thi dựa vào thực lực nói chuyện, mà không phải dựa vào há miệng, như vậy hành vi ngoại trừ cho mình chiến đội bôi đen bên ngoài không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Còn chưa đánh liền bị như thế nhằm vào, Tiếu Lê Hiên sắc mặt không khỏi lại lần nữa âm trầm mấy phần. Thực lực của ta như thế nào, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ thấy được. Theo song phương đi vào cách xa nhau hơn 150m địa phương đứng vững, Thiên Sát đấu la cánh tay giơ cao, thanh âm rõ ràng tại hai người bên tai vang lên. Dự bị, bắt đầu. Mặc dù trên thái độ 10 điểm cuồng vọng, nhưng Tiếu Lê Hiên động tác lại là không chậm chút nào, trước tiên liền phóng xuất ra vũ hồn của mình. Theo hai vàng hai tím hai hắc, sáu cái hồn hoàn từ dưới chân hắn chậm rãi dâng lên, Tiếu Lê Hiên hai mắt cũng hoàn toàn biến thành một cái khác bộ dáng. Nguyên bản như hổ phách giống như màu lót biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó một loại hết sức kỳ lạ màu lam, cùng Hoắc Vũ Hạo loại kia trong suốt màu xanh thẳm không giống, Tiếu Lê Hiên hai mắt tựa như là thật nhiều hoa văn phức tạp vòng tròn, từ trung tâm nhất con ngươi bắt đầu hướng phía chung quanh quyết tán, một vòng phủ lấy một vòng, mỗi một vòng hoa văn lại không hoàn toàn giống nhau. So sánh với Hoắc Vũ Hạo linh mâu võ hồn mở ra lúc chỉ là con ngươi nở rộ kim quang, Tiếu Lê Hiên biến hóa cơ hồ khiến người một chút liền có thể nhìn ra hắn võ hồn là liên quan tới con mắt. Ngay sau đó, đại lượng kim loại như là lân phiến như thế từ Tiếu Lê Hiên trên thân lan tràn, một trận kim loại tiếng len ken qua sau, một bộ toàn thân mét màu trắng hồn đạo áo giáp liền như thế che chùm lên toàn thân của hắn. Mặt ngoài tựa hồ còn có nửa tươi sáng thủy tinh chất liệu chỗ phát họa ra phức tạp hoa văn, theo hồn lực rót vào, chính hòa hợp nhất nhân tâm phách lam sắc quang mang. Đừng nói Hoắc Vũ Hạo, liền xem như làm vì Tiếu Lê Hiên đồng đội Nhật Nguyệt chiến đội thành viên, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn cái đội trưởng này mặc vào hồn đạo áo giáp. Đội trưởng nguyên lai cũng là vận dụng hồn đạo áo giáp tiến hành chiến đấu loại hình. Mã đại ca ngươi biết không? Đối mặt phía sau đội viên vấn đề, Mã Như Long từ đầu đến cuối cũng không từng bị lệnh ánh mắt, chỉ là một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào trên trận Tiếu Lê Hiên, ngữ khí có chút phức tạp giải thích nói: "Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, trước kia tại Minh Đức Đường thời điểm hắn đều dựa vào hồn đạo pháo tiến hành chiến đấu, thực lực cũng chỉ là mạnh hơn ta một số." Nói đến đây, hắn đột nhiên nhớ lại chi trước hai vị sư phụ mang đội đối Tiếu Lê Hiên giám thị, ánh mắt cũng tại thời khắc này trở nên thâm thúy dị thường. Hiện tại xem ra, cái này chỉ sợ mới là thực lực chân chính của hắn. Ngay vậy, chúng trên mặt người cũng là toát ra một vòng vẻ phức tạp, nhưng trở ngại đồng đội thân phận, chung quy là không có nhiều lời cái gì, mà đồng dạng am hiểu hồn đạo áo giáp mê giả thì là phát hiện một chút không đúng. Lại nói, hắn khôi giáp trận pháp hạch tâm đi đâu? So sánh với bên ngoài sân mọi người, trực diện Tiếu Lê Hiên hoặc Vũ Hạo cảm thụ thì phải khắc sâu nhiều, hắn tự nhiên có thể nhìn ra Tiếu Lê Hiên trên người kim loại khôi giáp vẫn như cũ thuộc về hồn đạo áo giáp phạm chủ. Mặc dù từ vẻ ngoài thường nhìn, cái này áo giáp cùng hắn vì Giang Nam Nam Chu Lộ chế tạo riêng xương vỏ ngoài hồn đạo khí 10 điểm cùng loại, nhưng thì thật đồng thời không phải thằng tốt. Đơn giản tới nói, hồn đạo áo giáp tương đương với chụp vào một tầng kim loại ở trên người, hành động logic là thông qua rót vào hồn lực cưỡng ép thôi động, cũng hoặc là thông qua lực lượng của thân thể đến lôi kéo. Cũng tỉ như nhận đến công kích tiến hành tránh né lúc, người mặc yêu cầu đại nào trước làm ra phản ứng, lại thông qua đại nào khống chế thân thể tiến hành né tránh cũng hoặc là phóng thích hồn lực, lại thông qua thân thể kéo theo áo giáp tiến hành né tránh. Cái này liền khiến cho dù là hồn đạo áo giáp trận pháp hoạch tâm thiết kế hoàn mỹ đến đâu, vẫn như cũng không thể tránh khỏi yêu cầu hy sinh tự thân tính linh hoạt, chỉ bất quá càng tốt hồn đạo áo giáp yêu cầu hy sinh cũng càng ít đi. So sánh dưới, xương vỏ ngoài thì là thông qua tinh thần kết nối trận pháp hoạch tâm, do đại não trực tiếp khống chế áo giáp, trực tiếp đã giảm mất đi do thân thể kéo theo áo giáp một bước này đột nhiên, khiến cho áo giáp có thể cùng thân thể như thế, đạt tới như cánh tay chỉ điểm hiệu quả. Tốt xấu là đến từ Nhật Nguyệt học viện, Hoắc Vũ Hạo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Tiếu Lê Hiên sẽ sử dụng hồn đạo áo giáp, dù sao kiếp trước một vị khác Nhật Nguyệt chiến đội viên mẹ già cũng từng sử dụng tới. Nhưng khiến hắn cảm thấy kinh ngạc là, đối phương hồn đạo trên khải giáp thế mà tìm không đến bất luận cái gì một cái trận pháp hoạch tâm cái bóng, thậm chí ngay cả chọn bộ khôi giáp vật liệu đều phản phất ra sản từ cùng một loại kim loại. Cái này rất có vấn đề. Phải biết, một kiện hồn đạo khí trận pháp hoạch tâm thường thường là nhất vì chân quý bộ phận, cái này không chỉ là bởi vì nó ẩn chứa kỹ thuật cao hơn, liền ngay cả vật liệu cũng là cả kiện trong hồn đạo khí tốt nhất. Mà không có trận pháp hoạch tâm, vậy liền mang ý nghĩa cái này hồn đạo khí hoạch tâm trận pháp rất có thể là che chùm lên cả kiện áo giáp phía trên, cũng không phải là nói phương pháp này không được, mà là căn bản cái được không bù đắp đủ cái mất. Cũng tỉ như một kiện nguyên bản dùng mịt dịu làm vì trận pháp hoạch tâm vật liệu, thép tinh làm vì sắc ngoài hồn đạo khí, nếu là đem trận pháp bao trùm tại thép tinh phía trên, sẽ bởi vì vật liệu tính chất nguyên nhân, khiến cho cả kiện hồn đạo khí hiệu quả giảm mất đi nhiều. Đương nhiên, phương pháp giải quyết cũng rất đơn giản, cái kia chính là trực tiếp toàn bộ dùng mịt dịu chế tạo giống nhau hồn đạo khí. Nhưng như thế làm lời nói, cái này hồn đạo khí phí tổn làm sao dừng ngẩng cao gấp trăm lần. Không chỉ là phí tổn, hơn nữa có chút hồn đạo khí công năng phức tạp, khu vực khác nhau chính là cần muốn khác nhau kim loại hiếm. Tỷ như có một ít kim loại hiếm, khả năng đối hồn lực tính liên kết cực cao cao, nhưng tính chất yếu ớt, như vậy đặc tính để bọn chúng làm vì đồng dạng hồn đạo khí sắc ngoài đều quá sức, huống chi là phải dùng đến chế tạo để phòng ngự vì chủ khôi giáp. Có thể nói, muốn phải tại những này đặc tính thiên hình vạn trạng kim loại trùng tìm ra một loại đã có thể xung làm khôi giáp sắc ngoài, lại có thể hoàn toàn trận pháp hoạch tâm hiệu quả vật liệu, liền cùng lúc trước Hoắc Vũ Hạo muốn tìm được toàn nguyên tố tăng phúc vật liệu như thế, căn bản chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mặc dù phía sau gặp được Cổ Nguyệt Na về sau, Hoắc Vũ Hạo phát hiện nàng Bạch Ngân Long Thương liền có cái hiệu quả này, nhưng thứ này căn bản cũng không có giá trị tham khảo. Ngược lại là Tiếu Lê Hiên áo giáp, chất liệu cho hắn một loại 10 điểm cảm giác xa lạ. Liên cùng loại với Hoắc Vũ Hạo đấu kỵ bản nguyên, cưỡng ép đem không thuộc về cái này kim loại đặc tính cưỡng ép dính hợp lại cùng nhau, rồi mới giao phó đến cái này kim loại trên thân. Nhìn ngươi bộ dáng này, hẳn là nhìn ra ta bộ giáp này tình huống. Chú ý tới Hoắc Vũ Hạo cái kia ánh mắt kinh ngạc, Tiếu Lê Hiên trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, giống như là khoe khoang giống như nâng lên bàn tay, lộ ra được áo giáp toàn bộ. Nhưng mà đáp lại hắn lại là một tiếng trầm muộn tiếng vang, chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo bước chân dậm, hung hăng giày xéo một lần dưới chân mặt đất sau, cả người ngay cả võ hồn đều không ra, liền như thế hướng phía Tiếu Lê Hiên phóng đi. Đối mặt phóng tới hắn Hoắc Vũ Hạo, Tiếu Lê Hiên trong hai con ngươi vòng sáng có chút chuyển động, giống như là xem thấu Hoắc Vũ Hạo mưu kế bình thường, đua cợt giống như nhếch miệng. Mô phỏng loại này cho vặt, đối ta nhưng vô dụng. Vừa nói, bàn tay của hắn cấp tốc sờ qua chữ vật hồn đạo khí, lấy ra một khung toàn thân đỏ chót sắc hồn đạo pháo, không chút nào mang do dự nâng tay phát xạ. Nương theo lấy giữ tợn ánh lửa, một cái đồng dạng hiện ra hỏa hồng sắc chùm sáng từ đen kịt họng pháo trung bắn ra, nhưng ngoài ý liệu là Tiếu Lê Hiên cái này một pháo cũng không phải là xông lên trước mắt hướng hắn vọt tới Hoắc Vũ Hạo phát xạ, ngược lại giống như là đánh sai lệch như thế, hướng phía Hoắc Vũ Hạo phía bên phải không có vật gì không khí phóng đi. Đây là đánh sai lệch. Một bên Thiên Sát Đấu La lông mày có chút nhíu lên, trong lòng vừa mới toát ra ý nghĩ này, một màn kế tiếp lại làm cho hắn con người co rụt lại. Chỉ thấy cái kia đạn pháo phát xạ không bao lâu, Hoắc Vũ Hạo xung quanh không gian tựa như cùng tảng đá rơi vào mặt hồ như thế bắt đầu bặm mẹo, mà nguyên bản còn tại vọt tới trước Hoắc Vũ Hạo cũng cấp tốc tiêu tán thành vô hình, thay vào đó là vừa vặn xuất hiện tại đạn pháo phương hướng đi tới thượng thân ảnh. Điều này sao khả năng? Đừng nói là Thiên Sát Đấu La, ở đây Phong Hào Đấu La tại thấy cảnh này sau đều là con người co rụt lại. Phải biết, liền xem như bọn hắn những này Phong Hào Đấu La vừa rồi đều không có nhìn ra Hoắc Vũ Hạo chỉ là huyết tượng, kết quả cái này Tiếu Lê Hiên cái này thế mà liếc mắt một cái thấy ngay. Hoắc Vũ Hạo trong lòng đồng dạng hơi kinh ngạc, phải biết, một thế này hắn mô phỏng hồn kỹ có thể không phải tới từ 3000 năm băng tạm, mà là trăm vạn năm thiên một ca. Mặc dù bởi vì tố chất thân thể không đủ, cái này hồn kỹ còn xa xa không đạt được 100 vạn năm uy năng, nhưng cũng tuyệt không phải là một cái hồn đế có thể xem đấu. Hẳn là ánh mắt của hắn có gì đó quái lạ. Trong lòng như thế suy tư, ngay tại tới gần đạn pháo một sát na, Hoắc Vũ Hạo trong tay bích quang lóe lên, sinh linh chi kiếm trong nháy mắt hướng lên trước mặt chùm sáng chém ra, trực tiếp đem một phần bị hai. Mà một màn này rơi trong mắt Tiếu Lê Hiền, lại là nhường hai con mắt của hắn trong nháy mắt bị nồng đậm tham lam nơi bao bọc, ngựa khí kích động mà chắc chắn. Quả nhiên là cái kia thanh sinh linh khắc đao. Đợi 8 giờ tối nay tả hữu còn có một trường, tấu chương xong, chương 183, ta quá sợ hãi, liền đem hắn giết chương 183, ta quá sợ hãi, liền đem hắn giết mặc dù Hoắc Vũ Hạo tại cùng Thiên Linh học viện đối chiến thời điểm từng đem sinh linh chi kiếm lấy ra qua một lần, nhưng bởi vì tạo hình vẻ ngoài chênh lệch rất xa, lại thêm Hoắc Vũ Hạo không có đối hồn đạo khí động tới phán quyết năng lực, hắn cũng không xác định cái đồ chơi này đến cùng phải hay không sinh linh khắc đao. Nhưng bây giờ hắn xác định, vừa rồi cái kia phổ thông một chiêu trẻ dọc, tuyệt đối là vận dụng phán quyết mới có thể như thế nhẹ nhõm đem đạn pháo một phần bị hai. Sinh linh chi kim uy lực hắn tự nhiên là rất rõ ràng, phẩm chất càng cao kim loại hiếm, đối với sinh linh chi kim sức chống cự cũng liền càng mạnh, khôi giáp của mình vật liệu chính là dung hợp rất nhiều đặc tính kim loại hiếm. Chỉ cần tốc chiến tốc thắng, dù là đối phương có được phán quyết cũng đối với chính mình không tạo được cái gì uy hiếp. Trong lòng vừa mới làm ra quyết định, Tiếu Lê Hiên liền không chút do dự mở ra bản thể võ hồn hai lần thức tỉnh. Theo một đạo mắt dọc màu bạc hư ảnh từ hắn phía sau ngưng tụ mà ra, Tiếu Lê Hiên chỗ tản ra hồn lực ba động lại lần nữa kéo lên, thậm chí trực tiếp siêu việt hồn đế giới hạn, đột phá đến hồn thánh cấp độ. Hừ, giống như là bởi vì không có từ Hoắc Vũ Hạo trên mặt nhìn thấy mình muốn chấn kinh, Tiếu Lê Hiên lạnh hừ một tiếng, đem trong tay hồn đạo pháo tiện tay ném một cái, lại lấy ra một thanh đồng dạng vì mét trường kiếm màu trắng, trực tiếp liền hướng phía Hoắc Vũ Hạo nên đón tiếp lấy. Rút kiếm, chém. Tại hồn đạo áo giáp cùng bạch ngân cấp thức tỉnh song trọng ra chỉ dưới, lực lượng của hắn thậm chí đã siêu việt bình thường hồn thánh. Mà đây cũng là hắn cho dù tại biết Thu Nhi thực lực tình huống dưới, vẫn như cũ lựa chọn đánh trận này cá nhân chiến nguyên nhân. Đối mặt cái này khí thế hung hung một kích, Hoắc Vũ Hạo hai con ngươi có chút nheo lại, nâng tay chống đỡ đồng thời, tinh thần không gian bên trong ngạo mạn bản nguyên lại một lần nữa giống như là biển gầm mãnh liệt đứng lên. Theo ngầm hào quang màu xanh lam từ Hoắc Vũ Hạo trên thân bắn ra, cả người hắn tu vi càng là một loại tốc độ kinh người điên cuồng kéo lên, trong nháy mắt liền đi tới tiếp cận hồn đế cấp độ, nhưng mà cái này vẫn chưa xong, cùng Tiếu Lê Hiên như thế, chỉ thấy một đạo ngân mắt dọc màu trắng hư ảnh từ Hoắc Vũ Hạo phía sau ngưng tụ mà ra. Khiến cho nguyên vốn đã đỉnh chỉ tốc độ tăng hồn lực ba động thế mà lần nữa dâng lên, nhất cử đột phá hồn đế giới hạn. Keng, dao găm cùng trường kiếm ngang nhiên đụng nhau, âm thanh chói tai để cho người ta màng nhĩ một trận đau nhức, nhưng mà Tiếu Lê Hiên lại giống như là bừng tỉnh như không nghe thấy đồng dạng. Hắn nguyên lai mới hồn tôn, lần này mở ra linh mâu võ hồn, Hoắc Vũ Hạo đồng thời không có lựa chọn đem chính mình hồn hoàn hiện lộ ra, thẳng đến mở ra ngạo mạn bản nguyên thời điểm, hắn hồn lực ba động mới hoàn toàn bạo lộ ra. Dù sao lại thế nào nói hắn cũng là sử lai khắc chính tuyển đội trưởng, đội viên đều là hồn vương hồn đế cấp bậc. Trước đó bởi vì là mở ra thứ hai võ hồn, lại thêm đệ nhất hồn hoàn chính là vào năm, cho nên không cái này lo lắng, nhưng nếu là lại nói cho mọi người hắn đệ nhất võ hồn cũng chỉ có 3 cái hồn hoàn, vậy liền ảnh hưởng không tốt lắm. Đừng nói Tiếu Lê Hiên, liền ngay cả một bên tiên sát đấu la đều thấy choáng mắt. Đến cùng là cái gì dạng sức mạnh, mới có thể để cho một cái hồn tôn nhảy lên phía dưới vượt qua 3 cái cấp bậc, trực tiếp đạt tới hồn đế cấp độ. Cái này ngầm hào quang màu xanh lam là thế nào chuyện? Hơn nữa hai người này rõ ràng một cái thuộc về Nhật Nguyên học viện, một cái thuộc về Sử Lai Khắc, nhưng đều là bản thể võ hồn, cũng đều sẽ bản thể võ hồn hai lần thức tỉnh. Ngươi thế nào khả năng cũng hai lần thức tỉnh? Nói được nửa câu, Tiếu Lê Hiên giống như là ý thức được cái gì, gắt gao nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo. Ngươi đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cái này có cái gì đáng giá ngoài ý muốn sao? Nghe Hoắc Vũ Hạo có chút lạnh nhạt ngữ khí, Tiếu Lê Hiên con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Nếu như nói sinh linh khắc đao, thậm chí thiên mộng băng tàng, y địa lai khắc tư những này còn có thể bật tới lời nói, như vậy vọng xuyên thu thủy lộ một khi bị Hoắc Vũ Hạo ăn vào, liền mang ý nghĩa hắn lại cũng không chiếm được. Mặc dù có băng hỏa lưỡng nghi nhãn tồn tại, những này tiên thảo có thể một lần nữa lại trùng, nhưng ai biết cái này cần chờ đợi bao lâu thời gian? 50 năm, 100 năm. Lúc kia hắn đều đã phong hào đấu la. Lúc trước tại bản thể tông thời điểm, hắn cũng từng nghĩ tới muốn hay không đem băng hỏa lưỡng nghi nhãn sự tình nói cho tông môn cao tầng, để bọn hắn mang theo chính mình sớm đi đem tiên thảo thu hoạch. Chỉ bất quá cuối cùng lại bị hắn từ bỏ, dù sao nếu như không nói, chờ hắn cường đại liền có thể độc chiếm nơi đó tất cả tiên thảo, nói khả năng phân cho hắn liền chỉ có chút ít vài quặng, đồ đần đều biết thế nào tuyển. Coi như thích hợp bản thân liền cái kia vài quặng, hắn cũng có thể đem còn lại dùng để luyện dược a. Nguyên tắc một viên càn khôn tạo hóa đang cho Huyền lão lao già kia phân ra ăn cũng có thể làm cho hắn từ 98 cấp đột phá đến cực hạn đấu la, có thể nghĩ thứ này đối phong hào đấu la tới nói chỗ tốt lớn đến bao nhiêu. Hiện tại được rồi, chỉ sợ cho hết tiểu tử này cầm đi. Quyền tiết đều hẳn là thứ thuộc về chính mình. Trong lòng hối hận cùng giận dữ ở trong lòng cấp tốc sinh sôi lan tràn, Tiếu Lê Hiên khuôn mặt vặn vẹo tới cực điểm. Đáng chết, ngươi đáng chết. Ta muốn giết ngươi. Theo một tiếng bao hàm sát ý hoán độc rít gào vang lên, Tiếu Lê Hiên hai tay nắm ở chuôi kiếm, ngang nhiên quét ngang, có thể so với hồn đấu la sức mạnh không giữ lại chút nào bộc phát ra, cho dù là đã mở ra ngạo mạn bản nguyên cùng bạch ngân cấp hai lần thức tỉnh Hoắc Vũ Hạo cũng bị cố lực lượng này bén đến liên tục lùi lại. Hắn có thể kết luận, chế tác bộ này hồn đạo áo giáp vật liệu tuyệt đối không là có thể thông qua bình thường đường tắt chế tác thành kim loại. Nếu như chỉ từ bộ giáp này hạch tâm trận pháp kỹ thuật hàm lượng đến bình phán, xem như đạt đến cấp 7 hồn đạo khí tiêu chuẩn, thậm chí tại cấp 7 trong hồn đạo khí xem như đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng cái khác đối người mặc tăng lên lại hoàn toàn siêu việt một cái thất cấp hồn đạo khí nên có phạm chủ, thậm chí đối phán quyết hiệu quả kháng tính thậm chí so với cái kia cấp 9 hồn đạo khí còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Liền lấy dao găm cùng trường kiếm gần 10 giây tiếp xúc tới nói, bình thường kim loại hiếm coi như không có bị dành thời gian, cũng đã sớm nên xuất hiện một số biến hóa. Nhưng cái này mét màu trắng kim loại lại cái gì sự tình đều không có, thậm chí ngay cả cùng sinh linh chi kiếm va chạm lúc sản sinh lỗ hổng đều đang chậm rãi chữa trị. Đây tuyệt đối không bình thường. Khả năng duy nhất chính là chế tác áo giáp vật liệu cho cái này hồn đạo khí mang đến vượt quá tưởng tượng tăng lên. Nhìn xem thật vất vả mới đứng vững thân hình Hoắc Vũ Hạo, Tiếu Lê Hiên thứ 6 hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên, thân hình bỗng nhiên hướng phía trước vọt tới. Làm vì lúc trước từ tinh đấu đại xâm lâm ngân anh thú trên thân thu hoạch hồn hoàn, hắn thứ 6 hồn hoàn hồn kỹ cùng tiếp trước Hoắc Vũ Hạo thứ 5 hồn hoàn như thế, chính là ngân anh thú năng lực thiên phú, thác ấn. Mà hắn chỗ thác ấn kỹ năng thì là mã như long vạn năm thứ 6 hồn kỹ, hồn lực tăng phúc. Sở dĩ lựa chọn thác ấn cái này, không là bởi vì khác cái gì nguyên nhân, chỉ là đơn thuần bởi vì ngoại trừ Hồng Trần huynh muội bên ngoài, Nhật Nguyệt chiến đội tất cả mọi người tất cả hồn kỹ, ngoại trừ hồn lực tăng phúc chính là hồn lực tăng phúc. Mẹ nhà nó hồn lực tăng phúc. Giờ phút này, đối mặt hồn lực ba động lại lần nữa tăng trưởng, trực tiếp hướng hắn vọt tới Tiếu Lê Hiên, Hoắc Vũ Hạo hai con ngươi có chút nheo lại. Từ hồn đạo áo giáp lực phòng ngự đến xem, nếu như mình không thể đem phá giải, cho dù là đế trưởng đế kiếm sợ là cũng không thể đối Tiếu Lê Hiên tạo thành tổn thương, dưới mắt ngoại trừ vận dụng mệnh định chi tử, hắn đã không có biện pháp khác. Cũng không phải hắn không muốn dùng, mà là một khi dùng, cái kia Tiếu Lê Hiên bộ giáp này vật liệu chế tác kỹ thuật nhưng liền không có. Ngắn ngủi suy tư qua sau, Hoắc Vũ Hạo giống là nghĩ đến cái gì biện pháp, lần nữa phóng xuất ra mô phỏng hồn kỹ đồng thời, cả người hướng sau nhanh lùi lại. Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo sắp chết dễ rủa giống như hành vi, Tiếu Lê Hiên thượng một giây còn tràn ngập tức giận khuôn mặt, lấy một loại cực kỳ hoang đường mà ghê tởm phương thức, chuyển biến thành dữ tợn mà mừng như điên nụ cười. Xem ra ngươi thật đã vô kế khả thi, ta đã nói rồi, loại này trò vật đối ta không dùng. Sinh linh khắc đao, thiên mộng băng tàm, nhanh, chỉ thiếu chút nữa, còn kém một bước, chính mình liền có thể thu được muốn phải toàn bộ. Hoắc Vũ Hạo cũng cười, cái kia thần sắc rất giống một vị nhìn xem đã thành thục trái cây, chờ đợi thu hoạch chất phát lao đông. Ai nói ta lần này mô phỏng, là vì phòng ngươi rồi. Nghe nói như thế, Tiếu Lê Hiên nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, một giây sau, hắn liền thấy Hoắc Vũ Hạo trong mắt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất kim quang, cùng với theo sát hắn sau hào quang màu đỏ sậm. Linh hồn bắt đoạn, linh hồn xung kích, giác quan phóng đại. Mà tại mô phỏng phạm vi bao phủ bên ngoài, thiên sát đấu la giờ phút này gấp giống như là một cái kiến bò trên chảo nóng. Kỳ thật sớm tại trận đấu này trước, Hứa Gia Vĩ liền đã thông báo hắn, tận lực đừng cho Hoắc Vũ Hạo bị thương tổn, đến mức hắn khi nhìn đến Tiếu Lê Hiên thực lực như thế cường đại về sau, đều đã làm tốt tùy thời cứu viện Hoắc Vũ Hạo chuẩn bị. Nhưng hắn thật sự là không ngờ tới Hoắc Vũ Hạo thế mà cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lần nữa thả ra cái kia miễn tượng một kỹ. Không phải, người trước đây chân vừa mới ăn phải cái lô 4, chân sau liền quên kỹ năng này phòng không được đối thủ, chỉ có thể phòng ta cái này trọng tại sao? Khi thấy Hoắc Vũ Hạo cùng Tiếu Lê Hiên trực tiếp biến mất ở đây thượng thời điểm, hắn đều nhanh dọa sợ. Bây giờ không nhìn thấy tình huống, hắn cũng không biết Hoắc Vũ Hạo đến cùng còn có hay không sức phản kháng, cũng liền trong lòng hắn xoắn xuýt muốn hay không kêu dừng thời điểm tranh tài. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên từ trên lôi đài quanh quẩn. A! Sự khốc liệt trình độ nhường thiên sát đấu la bỗng nhiên run run một lần, nhưng ngay sau đó, phản ứng kịp trên mặt hắn không khỏi hiện ra một vòng vẻ ngạc nhiên. Nghe thanh âm này giống như không phải Hoắc Vũ Hạo kêu thảm a. Nói thật, như vậy kỹ năng tổ hợp liền ngay cả ta cũng là lần đầu tiên sử dụng, bất quá nhìn ngươi bộ dáng này, hiệu quả hẳn là coi như không tệ vừa nói, Hoắc Vũ Hạo đi bộ nhàn nhã chuyển đến Tiếu Lê Hiên bên người, lạnh lùng quan sát trước mắt như là dòi bỏ giống như điên cuồng vặn vẹo thân ảnh. Linh hồn bắt đoạt tan dã tinh thần phòng ngự, lại từ sắc dục nguyên tội phóng đại đối thủ gặp linh hồn xung kích thống khổ, chỉ là lần đầu tiên nếm thử, Hoắc Vũ Hạo liền minh bạch một bộ này kỹ năng tổ hợp tại gặp được tinh thần lực không kém bao nhiêu đối thủ lúc dùng tốt nhất. Tinh thần lực quá yếu một phát linh hồn xung kích liền giải quyết, tinh thần lực quá mạnh mẽ linh hồn của mình trùng kích tạo thành tổn thương không rõ ràng, coi như phóng đại cũng không được cái gì hiệu quả. Hơn nữa đối phương còn có thể thông qua chủ động áp chế đến giảm xuống giác quan phóng đại mang tới hiệu quả. Qua một hồi lâu, phát giác được Tiếu Lê Hiên tinh thần chi hải gần như sụp đổ sau, Hoắc Vũ Hạo lúc này mới thu liễm giác quan phóng đại hiệu quả. Chỉ thấy cái kia đại não như tê liệt thống khổ vừa mới có chỗ yếu bớt, Tiếu Lê Hiên căng cứng tinh thần bỗng nhiên buông lỏng, gọn gàng dứt khoát mất đi. Mà Hoắc Vũ Hạo cũng thừa cơ đưa tay khoác lên trán của đối phương bên trên, trong miệng bắt đầu tụng niệm lên tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Theo đại lượng mảnh vỡ ký ức từ trước mắt hiện lên, lại khi mở mắt ra, Hoắc Vũ Hạo trong mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ cổ quái. Chỉ gặp hắn cúi đầu xuống, dù bận bận đung dung ngắm nghĩa bởi vì vong linh ma pháp mà một lần nữa thức tỉnh Tiếu Lê Hiên, ngựa khí có phần vì cảm khái mở miệng nói ra. Thiệt thòi ta còn lấy vì kỹ thuật kia là chính ngươi nghiên cứu, ngược lại là ta xem trọng ngươi. Theo thoại âm rơi xuống, một đạo sáng chói kim quang từ hắn cái chán nở rộ ra, mệnh định chi tử, chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù không biết Hoắc Vũ Hạo muốn phải làm cái gì, nhưng chỉ là bị mệnh vận chi nhãn như thế nhìn xem, Tiếu Lê Hiên đã cảm thấy một cố khó nói lên lời hàn ý xông lên đầu, nhường hắn vô ý thức liền muốn hô to lên tiếng. Không, ta nhận. A, đáng tiếc là cuối cùng một cái thua chữ còn chưa kịp nói ra miệng, Hoắc Vũ Hạo liền như thiểm điện xuất thủ, một thanh bóp lấy cái cằm của hắn, dùng sức một tách ra. Rắc, một tiếng vang lanh lảnh sau, cái cằm của hắn trực tiếp chật khớp, tiếng nói càng là im bặt mà dừng. Ô, Tiếu Lê Hiên liều mạng dãy rồi lấy, khỏe mắt thậm chí bởi vì hoảng sợ mà chảy ra nước mắt, nhưng đã trải qua loại đau khổ này, thân thể của hắn đã sớm không bị khống chế lâm vào co rút trạng thái, căn bản không nghe hắn sai sử. Lại không một chút do dự, Hoắc Vũ Hạo trong tay sinh linh chi kiếm tựa như là ôm nhập không khí như thế, như không có gì chui vào trán của hắn, xuyên qua cái kia vô số sáng sắc đường cong hội tụ chỗ. Rõ ràng so với trước đó không có nửa điểm thống khổ, Tiếu Lê Hiên lại thân thể cứng đờ, giống như là cảm giác được cái kia tức sắp giáng lâm đến trên người mình, để cho người ta không có thể trốn tránh tử vong như thế, lại không có nửa điểm dãy rủa, chỉ là tại thân thể này cùng linh hồn đều thuộc về tại vĩnh tịch cuối cùng thời khắc, thần sắc oán độc mà điên cuồng nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo. Giống như là đã mất đi tất cả trèo trống, mét trắng khôi giáp cùng trường kiếm trùng điệp đập xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, tới cùng một chỗ rơi xuống, còn có hai viên úy hạt châu màu xanh lam, cùng với một khối lớn chừng bàn tay, toàn thân đen kịt khối bông nhỏ. Tiện tay đem hai hạt châu cùng màu đen khối lập phương nhét vào trong túi sau, Hoắc Vũ Hạo chậm rãi đứng dậy, thu hồi mô phỏng hồn kỹ, nhìn xem thần sắc ngốc trệ, dường như còn không có lấy lại tinh thần thiên sát đấu la, nhẹ giọng mở miệng nói: "Hắn một bên la hét muốn giết ta, một bên hướng ta xung lại, ta bởi vì quá sợ hãi liền đem hắn giết. Đây không cái gì vấn đề a." Tấu chương xong, chương 184, bị bóc ra võ hồn chương 184, bị bóc ra võ hồn A Ân. Thiên sát đấu la giống như là tạm ngừng như thế, miệng đóng mở rõ ràng muốn phải nói chút cái gì, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo ánh mắt lại là không tự giác hướng dưới người hắn phiêu. Cũng không biết vì cái gì, chỉ là nhìn xem cái kia bởi vì thiếu đi người mặc mà lộ ra trống giống hồn đạo áo giáp, hắn cũng cảm giác bên thai lần nữa về tạo nên Tiếu Lê Hiên thê lương tiếng kêu rên, tứ chi không khỏi có chút phát lạnh. Làm vì một tên sức chiến đấu đủ để sánh vai 95 cấp siêu cấp đấu la tồn tại, giống Tiếu Lê Hiên mặt hàng này, hắn thậm chí đều không cần mở võ hồn liền có thể một quyền đấm chết 10 cái, nhưng hắn lại làm không được giống Hoắc Vũ Hạo như vậy không lưu một điểm dấu vết đem triệt để xóa đi. Không có vết máu, không có vỡ vụn, cái kia khôi giáp mới tinh tựa như là không có trải qua chiến đấu như thế, rõ ràng tại hai người biến mất trước đó, thế cục vẫn là Tiếu Lê Hiên chiếm ưu tuyệt đối thượng phong. Nhưng theo Hoắc Vũ Hạo lần nữa phóng xuất ra cái kia miễn tượng một kỹ, toàn bộ đều trở nên không đồng dạng, ngoại trừ Tiếu Lê Hiên đột nhiên phát ra tiếng kêu rên bên ngoài, hắn thậm chí cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì. Tiểu tử này đến cùng là thế nào làm được? Rõ ràng từ khí tức đến xem, hắn cũng không so với vừa rồi cường a. Cương ép thu liễm lại trong lòng suy nghĩ, hắn nhìn quanh một vòng về sau, cao giọng mở miệng nói: "Một mình chiến trận đầu, chiến thắng phương, Sử Lai Khắc học viện." Không đợi hắn nói xong, một đạo thanh âm uy nghiêm đột nhiên từ phía trên võ đài vang lên. Tiếp xuống một mình chiến, Nhật Nguyệt học viện toàn bộ bỏ quyền. Cái gì người? Làm vì toàn trường một vị duy nhất tu vi đạt tới 95 cấp siêu cấp đấu la, Tiên Lâm Nhi đang nghe thanh âm trước tiên liền soát đứng dậy, cũng không thấy nàng làm cái gì, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trên lôi đài, một tay lấy Hoắc Vũ Hạo kéo đến chính mình phía sau, thần sắc có chút ngưng trọng nâng đầu nhìn về phía giữa không trung. Mà trên đài cao mấy vị lệ thuộc vào Tinh La hộ quốc đấu la cũng là cấp tốc làm ra phản ứng, động tác thật nhanh đem Hứa Gia Vĩ vây vào giữa, đồng dạng một mặt cảnh giác nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung nam nhân. Nam nhân nhìn qua ước chừng 40 tuổi, mập lùn dáng người nhường hắn nhìn qua có chút buồn cười, nhưng tản ra khí tức lại là nhường ở đây mỗi một vị phong hào đấu la cũng không dám đối nó có chỗ khinh thị. "Gia gia, đường chủ." Tại thấy rõ người tới sau, bao quát hai tên sư phụ mang đội ở bên trong, Nhật Nguyệt học viện khu nghỉ ngơi mọi người đều là nhãn tình sáng lên. Chỉ thấy trung niên nam nhân đầu tiên là hướng phía dưới Hồng Trần huynh muội trấn an giống như cười cười, lúc này mới thần sắc lạnh nhạt quét mắt một vòng ở đây phong hào đấu la, cuối cùng nhìn về phía ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi Hứa Gia Vĩ, có chút hành lễ. "Lão phu kính Hồng Trần, Minh Đức Đường đường chủ, gặp qua bệ hạ, hôm nay không mời mà tới, là bởi vì lo lắng ta cái này không nên thân tôn tử tôn nữ, người đã già đều là đối vãn bối phá lệ quan tâm, mong rằng bệ hạ thứ lỗi." "Không sao." Hứa Gia Vĩ hai con ngươi có chút nheo lại, dường như không thèm để ý giống như khoát tay áo. "Hồn sư giải thi đấu vốn là một trận cởi mở tính hoạt động, bất luận kẻ nào muốn xem, chúng ta Tinh La đều sẽ không cự tuyệt." Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, liền ngay cả ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên duệ sắc vô cùng. "Mặc dù chúng ta phe tổ chức sẽ tận lực cam đoan người dự thi vấn đề an toàn, nhưng giải thi đấu luôn luôn giảng cứu toàn lực ứng phó, chúng ta cũng chỉ có thể tận khả năng đi giữ gìn." Đã đường chủ một mực tại nhìn xem tranh tài, hẳn là đối mới vừa rồi là cái gì tình huống cũng có hiểu biết, Nhật Nguyệt chiến đội đội trưởng ỷ vào thực lực của mình mạnh hơn, ý đồ đối xử Lai Khắc đội trưởng hạ sát thủ, cái này mới đưa đến bây giờ kết quả. Nếu là đường chủ nguyên nhân quan trọng vì nhà mình đội viên khuyết điểm mà ý đồ làm chút cái gì, chúng ta Tinh La Đế quốc cũng sẽ không liền như thế trơ mắt nhìn xem. Kính Hồng Trần nghe vậy mí mắt không nhịn được nhảy một cái. "Chó má ỷ vào thực lực mình mạnh hơn, câu nói này ngươi thế nào có ý tốt nói ra được?" Cái kia Hoắc Vũ Hạo từ đầu đến cuối có nguyên nhân vì Tiếu Lê Hiên biểu hiện ra đồ vật sợ hãi qua sao? Đương nhiên, cho dù trong lòng ngán thầm, hắn cũng minh bạch Hứa Gia Vĩ lựa chọn ở thời điểm này tỏ thái độ mang ý nghĩa cái gì. Đối với cái này hắn ngược lại là không cái gì đặc biệt phản ứng, chẳng bằng nói Hoắc Vũ Hạo đem Tiếu Lê Hiên trực tiếp giết ngược lại giúp hắn giải quyết một cái một mực như nghẹn ở cổ họng phiền phức. Tiếu Lê Hiên đến cùng phải hay không bản thể tông phái tới gián điệp hắn không biết, nhưng từ biểu hiện hôm nay đến xem, tên ngốc này ẩn tàng như thế sâu, chỉ sợ đối Minh Đức Đường căn bản là không có cái gì thuộc về tâm. Dù sao hắn cũng không có ở Tiếu Lê Hiên trên thân đầu tư bao nhiêu thứ, chết cũng liền chết, hơn nữa tên ngốc này trước khi chết không phải đã đem nhất vật có giá trị cho lưu lại sao? Tài nghệ không bằng người, ta cũng không thể nói gì hơn, nhưng Tiếu Lê Hiên trên người hồn đạo áo giáp là chúng ta Minh Đức Đường đồ vật, ta thân vì đường chủ tự nhiên là không thể thả mặc nó lưu lạc bên ngoài. Vừa nói, Kính Hồng Trần dưới tầm mắt rơi vào Tiếu Lê Hiên hồn đạo trên khải giáp. Làm vì cấp 9 hồn đạo sư, hắn tự nhiên cũng nhìn ra bộ này hồn đạo áo giáp có chút không quá bình thường, làm vì một bộ hồn thánh thậm chí là hồn đế liền có thể sử dụng hồn đạo khí, nó mang cho Tiếu Lê Hiên tăng phúc thật sự là quá mức cực lớn. Đây chính là Tiếu Lê Hiên một mực tại hướng hắn giấu giếm đồ vật. Đáng tiếc tiểu tử này giấu quá sâu, nếu là sớm một chút phát hiện liền tốt. Chỉ thấy Kính Hồng Trần thân hình lóe lên, đi thẳng tới trên lôi đài, hướng phía Tiên Lâm Nhi khẽ gật đầu thăm hỏi. Đã sớm nghe nói Sử Lai Khắc học viện cường giả như mây, các hạ hẳn là đại danh đỉnh đỉnh võ thần đấu la, thật sự là hạnh ngộ, ta mặc dù là Nhật Nguyệt Đế quốc người, nhưng đối đại lục đệ nhất học viện một mực 10 điểm hướng tới, có cơ hội nhất định đến nhà bái phòng một phen. Tiếu Lê Hiên chết trận một chuyện là chúng ta Nhật Nguyệt chiến đội đã làm sai trước, ta cũng không có truy cứu ý tứ, nhưng làm vì ta Nhật Nguyệt chiến đội đội trưởng, di vật của hắn chúng ta yêu cầu thu hồi, đây không cái gì vấn đề à? Tiên Lâm Nhi sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, chỉ là vô ý thức nghiêng đầu nhìn về phía sau Hoắc Vũ Hạo, hỏi thăm ý kiến của hắn, toàn bộ quá trình thân thể vẫn như cũ chăm chú kéo căng lên. Không phải do nàng không cẩn thận, rõ ràng tên ngốc này tu vi không có nàng cao, nhưng tản ra khí tức lại là nhường nàng vô ý thức tim đập nhanh, có thể nghĩ Kính Hồng Trần trên thân trang bị nhiều ít cao giai hồn đạo khí. Thấy cảnh này Kính Hồng Trần ánh mắt có chút lấp lóe, trong lòng một trận kinh ngạc. Tiên Lâm Nhi bao che cho con hắn có thể lý giải, dù sao liền Hoắc Vũ Hạo phần này tư chất, nếu như là hắn minh đức được người, hắn thậm chí cũng sẽ không nhường tiểu tử này ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Giống dạng này thiên tài, nói là thiên tài đỉnh điểm cũng không bị qua, căn bản không cần thông qua hồn sư giải thi đấu để chứng minh chính mình. Nhưng làm vì một cái viện trưởng, thế mà ngay cả loại chuyện này đều muốn nghe Hoắc Vũ Hạo ý kiến làm quyết định, có phải hay không có chút quá coi trọng? Tiểu tử này đến cùng là cái gì lai lịch? Liên tưởng đến Tiên Lâm Nhi là Sử Lai Khắc hồn đạo hệ viện trưởng, hắn đột nhiên linh quang lóe lên, giống như là bắt lấy cái gì. Còn không đợi hắn nghĩ lại, chạm tại Tiên Lâm Nhi phía sau Hoắc Vũ Hạo liền nhẹ mở miệng cười đạo: "Hồng Trần Đường chủ đại nhân đại lượng, chút chuyện nhỏ này từ đều thỏa, còn xin cứ tự nhiên." Nhất thứ then chốt hắn đã cầm đi, những vật khác tự nhiên là không phải đặc biệt để ý, nếu không phải bởi vì vật liệu, bộ giáp này cũng chính là cấp 7 hồn đạo khí trình độ, thậm chí kỹ thuật hàm lượng còn không bằng tiếp trước Mã Như Long đã dùng qua thẩm phán chi kiếm, đối với hắn căn bản không có giá trị gì có thể nói. Trọng yếu nhất chính là, coi như Kính Hồng Trần đem áo giáp lấy về cũng chỉ có thể làm đồ cất giữ, căn bản là không có cách phục khắc kỹ thuật. Nhưng mà vượt quá Hoắc Vũ Hạo dự kiến chính là, Kính Hồng Trần đồng thời không có vội vã thu hồi áo giáp, mà là bay thẳng đến hắn nhìn lại, nụ cười trên mặt nhìn qua 10 phần hòa ái. Nếu như ta không có đoán sai, vị tiểu hữu này hẳn là cũng đối hồn đạo khí có chút nghiên cứu, chẳng lẽ liền đối bộ này hồn đạo áo giáp không có hứng thú? Hoắc Vũ Hạo hơi sững sờ, con mắt chớp chớp, không biết Hồng Trần Đường chủ cái này là ý gì. Chỉ là muốn cùng tiểu hữu làm một vụ giao dịch thôi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể dùng bộ giáp này một nửa quyền sở hữu, đổi lấy trên tay ngươi hình người hồn đạo khí kỹ thuật, tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra, bộ này hồn đạo áo giáp vật liệu kỹ thuật tuyệt đối đáng giá, như thế nào? Lão già này là thật không biết xấu hổ a. Nhìn xem Kính Hồng Trần một bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, Hoắc Vũ Hạo trong lòng âm thầm chửi bậy. Từ Tiếu Lê Hiên ký ức đến xem, Kính Hồng Trần đối bộ này hồn đạo áo giáp căn bản hoàn toàn không biết gì cả, lần này cầm hồn đạo áo giáp trở về cũng khẳng định là hướng vật liệu phương diện nghiên cứu, cho nên mang một bộ trở về cùng mang nửa bộ trở về căn bản không có khác nhau. Kết quả lão hồ ly này còn giả trang ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, muốn phải tay không bắt sói, dùng cái kia nửa bộ hồn đạo áo giáp lừa hắn xương vỏ ngoài kỹ thuật. Không cần đường chủ, ta tạm thời không có bán ra hình người hồn đạo khí kỹ thuật ý nghĩ. Tốt ra hỏa, ta vốn chỉ là tưởng thăm dò một lần, không nghĩ tới cái kia xương vỏ ngoài hồn đạo khí thật là ngươi làm. Tựa hồ là đã nhận ra Hoắc Vũ Hạo thái độ có chút kiên quyết, Kính Hồng Trần mặc dù có chút thất lạc, nhưng cũng thức thời nhảy qua cái đề tài này. Không có việc gì, mua bán không xả thân nghĩa tại, tiểu hưu nếu là thời điểm nào có bán ra ý nghĩ, ta nhất định cho ngươi một cái giá vừa ý, có rảnh có thể tới Minh Đức Đường làm khách, ta nhất định tự mình nên đón. Hai người nói chuyện tự nhiên cũng là bị khu nghỉ ngơi mọi người nghe được nhất thanh nhị sở, một trận dài rằng giặc yên tĩnh qua sau, Mộc Hồng Trần liếc một chút sắc mặt đờ đẫn Tiếu Hồng Trần, nhàn nhạt mở miệng. Gia gia tự mình chứng nhận, người nào đó còn có cái gì muốn phải giảo biện sao, nếu không có nói, có chơi có chịu nha. Chỉ thấy Tiếu Hồng Trần sắc mặt lập tức lúc xanh lúc trắng, một ngụm tốt răng cắn kết rung động, rốt cục chật vật từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: "Không cần ngươi nhắc nhở." Một bên Mã Lao cũng tại lúc này giơ cao cánh tay, lại một lần nữa lặp lại Kính Hồng Trần an bài. Tiếp xuống một mình chiến, Nhật Nguyệt học viện bỏ quyền. Đường chủ đều lên tiếng, hắn cái này làm thuộc hạ tự nhiên là nghe lệnh làm việc, hơn nữa liền Hoắc Vũ Hạo cái kia thủ đoạn, coi như không có Kính Hồng Trần, hắn cũng không dám khiến người khác ra sân. Ẩn dấu thực lực Tiếu Lê Hiên đều ngã xuống, trời mới biết đến lúc đó có thể hay không lại cho ngươi cả hai đại biến người sống. Ngay sau đó, tại xem chúng môn đu đoán ánh mắt dưới, trên thân còn quấn băng vải trời hồn học viện đội trưởng cũng là theo sát hắn sau tuyên bố một mình chiến nhận vua, trực tiếp nhường hôm nay tranh tài lần nữa sớm hạ màn. Hôm qua mua 2 trận phiếu chỉ nhìn 1 trận coi như xong, hôm nay càng là cất bước 14 trận một mình chiến chỉ đánh 1 trận, rõ ràng là hàm kim lượng cao nhất một lần hồn sư giải thi đấu, thậm chí đều xuất hiện 10 vạn năm hồn hoàn, kết quả tình hình chiến đấu lại là nhất không kịch liệt. May mà Hứa Gia Vĩ vung tay lên, trực tiếp tuyên bố cho hôm nay mua vé vào cửa xem chúng lui khoản, cái này mới thở bình thường một trận vô hình phong ba. Dù sao lần này bọn hắn Tinh La chiến đội đã dự định á quân, chuẩn bị ban thưởng tương đương với tiến vào nhà mình túi, cũng coi là đem cửa phiếu tổn thất di bù đắp lại. Một đường trở lại khách sạn, Hoắc Vũ Hạo thuận miệng hướng mọi người bàn giao một tiếng chính mình tiêu hao có chút lớn, cần nghỉ ngơi sau, liền không kịp chờ đợi đi vào gian phòng của mình. Mặc dù vận dụng mệnh định chi tử xóa đi Tiếu Lê Hiên đối tinh thần lực của hắn tiêu hao không nhỏ, nhưng vẫn như cũ không che giấu được trên mặt hắn vui mừng. Đợi Hoắc Vũ Hạo một lần nữa đem hai cái kia hạt châu nhỏ cùng màu đen khối lập phương lấy ra lúc, trước đó đạt được ám chỉ của Nguyệt Na cùng Thu Nhi đã lặng yên không tiếng động đi tới gian phòng của hắn. Đây chính là ngươi thu hoạch lần này. Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo trong tay có chút thường thường không có gì lạ đồ vật, Cổ Nguyệt Na phất phất tay, đem gian phòng cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, một bên Thu Nhi cũng là có chút tò mò hỏi: "Thứ này có cái gì dùng?" "Cái này nói đến có chút phức tạp, từng bước giải thích với các ngươi đi." Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo đem màu đen khối lập phương bỏ lên bàn, lung lay trong tay hai cái màu lam hạt châu nhỏ. Nếu như ta không đoán sai, thứ này chính là Tiếu Lê Hiên võ hồn.
A.
Thu Nhi sửng sốt một chút, hiển nhiên có chút khó có thể tin. Vì cái gì tên ngốc này chết võ hồn sẽ bị tháo rời ra? Là bởi vì mệnh định chi tử sao? Rõ ràng trước đó Trình Cương cũng không chỉ là mệnh định chi tử nguyên nhân. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, bọn hắn võ hồn sở dĩ sẽ bị bóc ra, hẳn là cùng thân phận của bọn hắn có quan hệ.
Thân phận?
Người xuyên việt? Ừm, nhân loại võ hồn thường thường đều cùng tự thân huyết mạch cùng một nhịp thở, thuộc về thân thể một bộ phận, tựa như là tóc nhan sắc như thế, là thân thể căn cứ vào tự thân huyết mạch một loại nào đó biểu hiện hình thức, chỉ bất quá căn cứ người khác biệt mà có chỗ khác biệt. Nhưng bọn hắn không giống. Cổ Nguyệt Na cùng Thu Nhi vô ý thức liếc nhau một cái, lặng lặng chờ đợi Hoắc Vũ Hạo đoàn dưới. Tựa như ta lúc đầu tại phủ công tước giết cái kia dư mình, hắn cái này có thể tự chủ tiến hóa võ hồn từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại ở trong đầu của hắn. Ta không biết hắn tổ tông có chưa từng xuất hiện băng thuộc tính võ hồn, nhưng liền xem như võ hồn biến dị cũng không nên sẽ biến dị đến tình trạng như thế, cho nên cái này võ hồn đại khái tỷ lệ đồng thời không phải đến từ huyết mạch của hắn, mà là đi theo linh hồn của hắn cùng đi đến thế giới này. Loại tình huống này cùng loại với Thiên Mộng Ca vì ta cung cấp băng thuộc tính võ hồn, nghiêm chỉnh mà nói, cái này võ hồn cũng không thuộc về ta tự thân huyết mạch một bộ phận, trùng hợp, mệnh định chi tử hiệu quả là trực tiếp đem trong đó bao gồm cả linh hồn toàn bộ đều xóa đi, tự lực đấu la kiến đua võ hồn thuộc về hắn tự thân huyết mạch, mà Tiếu Lê Hiên cùng Dư Minh võ hồn cũng không thuộc về, lúc này mới làm đến bọn hắn võ hồn bị móc ra. Tấu chương xong, chương 185, Hỏa chủng nguyên chương 185, Hỏa chủng nguyên Thu Nhi cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, lập tức lại truy vấn. Vậy cái này võ hồn có để làm gì? Ta nhìn hắn lúc ấy thậm chí ngay cả hồn kỹ đều không có phóng thích, trực tiếp liền khám phá ngươi mô phỏng hồn kỹ, hắn cái này võ hồn tựa hồ rất lợi hại. Hiệu quả sát thực rất lợi hại. Hoắc Vũ Hạo giống như là hơi xúc động nói, thậm chí hắn sở dĩ có thể tại hồn đạo khí lĩnh vực tốc độ tiến bộ như thế nhanh, cũng có cực lớn một bộ phận công lao đến từ hắn võ hồn. Phải biết, Nhật Nguyệt chiến đội những người khác, phần lớn đều là đang thức tỉnh võ hồn thời điểm phát hiện có được hồn lực, liền sẽ gia nhập một số sơ cấp hồn đạo sư học viện bắt đầu tiếp xúc hồn đạo khí. Trái lại Tiếu Lê Hiên cùng chính hắn, đều là mười mấy tuổi thời điểm mới bắt đầu tiếp xúc hồn đạo khí, thậm chí Tiếu Lê Hiên so với hắn tiếp xúc hồn đạo khí số tuổi còn muốn trễ một chút. Dưới loại tình huống này, tên ngốc này 19 tuổi có thể đạt tới cấp 7 hồn đạo sư trình độ, thế nào khả năng không có điểm vậy vào. Cái này võ hồn có hai cái năng lực thiên phú, bên trong một cái tên vị chiếu rõ, chỉ cần tiếp tục tiêu hao hồn lực, liền có thể xem thấu toàn bộ hư ảo, tại toàn bộ địa, thấy toàn bộ hư không chỗ giấu, trước đó Tiếu Lê Hiên xem thấu ta mô phỏng hồn kỹ hẳn là cái thiên phú này năng lực. Một cái khác đâu? Một cái khác tên vị chân lý khống chế, thông qua tiêu hao hồn lực, có thể phân tích tất cả những gì chứng kiến sự vật, để cho người ta càng phương diện lý giải bản chất của bọn chúng. Hồn lực đẳng cấp thấp thời điểm chỉ có thể phân tích đơn giản một chút sự vật, nhưng theo thực lực bản thân tăng lên, nó hiệu quả sẽ càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng thậm chí ngay cả một số tương đối trừu tượng khái niệm cũng có thể nhìn thấy đồng thời phân tích. Đương nhiên, cái này võ hồn chỉ giao phó Tiếu Lê Hiên nhìn thấy năng lực của bọn hắn, hắn chỉ có thể đi tìm hiểu, lại cũng không có thể đối bọn chúng làm cái gì. Mà đây cũng là hắn có thể học tập hồn đạo khí như thế nhanh nguyên nhân. Nhưng ngươi mệnh định chi tử lại có năng lực như thế đối bọn chúng làm cái gì, không phải sao? Theo Hoắc Vũ Hạo nói xong, thanh âm không linh từ gian phòng bên trong vang lên, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo khỏe miệng cái kia bôi vung đi không được độ cong, Cổ Nguyệt Na tiếp tục nói bổ sung: "Ngươi mệnh định chi tử đối ta hỏa cầu có hiệu lực qua, chứng minh tác dụng phạm vi cũng không cực hạn tại sinh vật, chỉ là bởi vì có hiệu lực quá chậm mới không cách nào chân chính trong chiến đấu có hiệu lực, nếu như có được cái này võ hồn năng lực, có phải hay không liền có thể tiến hành bổ sung?" "Ta chính là như thế nghĩ." Hoắc Vũ Hạo mỉm cười gật đầu. Sớm tại Cổ Nguyệt Na từ tinh đấu đại xâm lâm cùng hắn về nhà năm thứ nhất, hai người liền thường xuyên luyện tập mệnh định chi tử, mặc dù lúc ấy hắn đã có thể trong chiến đấu đơn giản vận dụng, nhưng vẫn như cũ có tính chất hạn chế rất lớn. Đến một lần toàn bộ quá trình lực chú ý nhất định phải độ cao tập trung, trong quá trình chiến đấu nếu là chỉ nhìn chằm chằm công kích của đối phương nhìn, rõ ràng là không đủ. Thứ hai chém chết hỏa cầu tiêu hao tinh thần lực cũng không hề ít, còn không bằng trực tiếp tránh né bây giờ tới. Cái trước Hoắc Vũ Hạo một mực chưa từng tìm tới biện pháp, nhưng người sau lại làm cho hắn phát hiện một số manh mối. Nếu như nói chặt vật sống là thông qua căn cứ song phương tu vi chênh lệch đến tiêu hao tinh thần lực, như vậy chặt hỏa cầu thậm chí tảng đá loại hình sự vật thì có thể căn cứ Hoắc Vũ Hạo đối nên sự vật hiểu rõ trình độ đến giảm bớt tinh thần lực tiêu hao. Cũng tỉ như Hoắc Vũ Hạo chính mình để kiếm, làm vì ở kiếp trước liền bị hắn lý giải thấu triệt một chiêu, chém chết nó yêu cầu tiêu hao tinh thần lực cũng liền mấy cái hỏa cầu trình độ, nhưng muốn từ vi lực đến xem, để kiếm thế nhưng là mười mấy cái hỏa cầu đều không nhất định so sánh được. Nguyên bản Hoắc Vũ Hạo là chuẩn bị thông qua đại lượng luyện tập đến quen thuộc, nhưng bây giờ có Tiếu Lê Hiên năng lực này liền không đồng dạng. Hắn không còn yêu cầu lãng phí thời gian đi quen thuộc các loại công kích, trực tiếp liền có thể trên phạm vi lớn giảm bất mệnh định chi tử đối tinh thần lực tiêu hao. Cái kia ngươi hấp thu nó, có phải hay không lại nắm giữ một cái võ hồn rồi? Không, từ Tiếu Lê Hiên ký ức đến xem, nó kỳ thật cũng không thể đơn độc làm vì võ hồn, mà là có thể con mắt võ hồn dung hợp. Tiếu Lê Hiên 6 tuổi thời điểm thức tỉnh, võ hồn chỉ là phổ thông con mắt, thậm chí đều không phải là tinh thần thuộc tính, sau đó dung hợp thứ này mới biến thành bây giờ bộ dáng. Đem hai viên hạt châu màu xanh lam tiện tay để lên bàn, Hoắc Vũ Hạo lại cầm lên khối kia màu đen khối bông nhỏ, tiếp tục nói: "Sau đó nói cái này, Tiếu Lê Hiên cho thứ này lấy tên gọi Hỏa chủng nguyên, là một cái đặc biệt nhằm vào kim loại hiếm không gian chữ vật." "Ý gì?" "Đơn giản tới nói, nó có hai cái công năng, bên trong một cái là nó có thể quét hình cũng sẽ nhớ ghi chép kim loại hiếm đặc tính. Tiếu Lê Hiên tại Minh Đức Đường gửi qua, ta có kim loại hiếm đều đã bị hắn ghi chép đi vào, liền không biểu diễn." Bất quá cũng không phải cái gì kim loại hiếm đặc tính đều có thể bị ghi chép, có thể bị ghi chép nhất định phải là kim loại bản thân có được, tựa như băng cực thần tinh băng thuộc tính tăng phúc, nếu như là giống sinh linh chi kiếm phán quyết cái này thông qua đường thủ đoạn phụ thêm đặc tính liền ghi chép không được. Rồi mới chính là nó cái thứ hai công năng. Nói xong, Hoắc Vũ Hạo trực tiếp từ trong chữ vật không gian lấy ra một khối tinh vân thiết, giá tại màu đen khối vông nhỏ bên trên, theo hắn giống đối đai chữ vật vòng tay như thế chậm rãi rót vào hồn lực, thần kỳ một màn phát sinh. Chỉ thấy khối kia dán tại khối lập phương thượng tinh vân thiết liền như thế tại ba người dưới mí mắt đống nhiên vỡ vụn, hóa vì vô số nhỏ xíu màu đen hạt tròn, dành trước sợ sau tràn vào cái kia màu đen khối vông nhỏ chung. Liền cái này, Thu Nhi không nhịn được nhíu lông mày, hợp lấy thật cũng chỉ có thể chứa được một lần quan thạch. Không chỉ chừng này, thứ này nguyên lý cùng sinh linh chi kiếm phán quyết có chút cùng loại, bị hỏa chủng nguyên hấp thu kim loại hiếm kỳ thật toàn bộ bị chuyển đổi thành cùng một loại năng lượng chứa đựng ở trong đó, phẩm chất càng tốt kim loại có thể cung cấp năng lượng thì càng nhiều. Trọng yếu nhất chính là, nó có thể thông qua tiêu hao loại này năng lượng, đảo ngược lại đem những kim loại này ngưng tụ ra, mà đang ngưng tụ quá trình bên trong, người nắm giữ thậm chí có thể thông qua tiêu hao càng nhiều năng lượng, vì ngưng tụ kim loại tự định nghĩa tăng thêm các loại kim loại đặc tính, sáng tạo ra độc nhất vô nhị kim loại hiếm. Mà có thể tăng thêm đặc tính, liền là thông qua hỏa chủng nguyên cái thứ nhất công năng ghi chép những cái kia. Theo Hoắc Vũ Hạo lại lần nữa thôi động hỏa chủng nguyên, đại lượng màu đen hạt từ đó tuôn ra, mới vừa rồi bị hấp thu đi vào tinh vân thiết liền như thế hoàn hảo không chút tổn hại lại lần nữa xuất hiện ở trong tay của hắn. Cầm lấy, ngươi xem một chút liền biết. Nhìn xem đưa tới trước mặt mình tinh vân thiết, Thu Nhi vô ý thức đưa tay tiếp nhận, ngay sau đó liền đông nhiên trừng lớn hai mắt. Bởi vì nhìn qua Hoắc Vũ Hạo ký ức, cho dù nàng chưa từng tiếp xúc qua tinh vân thiết, cũng biết cái này khoáng thạch có nhiều sao cứng rắn, nhưng giờ phút này trong tay nàng tinh vân thiết tựa như là đổi cái chất liệu như thế, biến đến mức dị thường mềm mại. Cũng không biết Hoắc Vũ Hạo tăng thêm cái gì kim loại đặc tính. Nàng thậm chí chỉ là hơi chút dùng thêm chút sức, liền có thể ở phía trên lưu lại một cái có thể thấy rõ ràng thủ ấn, liền ngay cả vốn nên 10 điểm băng lãnh xúc cảm giờ phút này cũng giống là bưng một cái hỏa lô như thế, đưa bàn tay nướng ấm áp dễ chịu. Hiện tại biết thứ này lợi hại. Hừ, ta lại đối hồn đạo khí không hứng thú. Thu Nhi tiểu hừ một tiếng, đem trong tay khoáng thạch đưa cho Cổ Nguyệt Na, lúc này mới lần nữa mở miệng nói. Như thế nói đến, cái kia Tiếu Lê Hiên hồn đạo áo giáp vật liệu liền là thông qua loại phương pháp này chế ra. Ừm, lúc ấy nhìn thấy cái kia hồn đạo áo giáp thời điểm thật rất rung động. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ giang tay, ta vốn dĩ vì hắn là tìm được cái gì có thể thúc đẩy kim loại đặc tính kỹ xảo, không có nghĩ rằng là vật này, bất quá điều này cũng làm cho ta tỉnh không ít tâm. Vậy cái này hỏa chủng nguyên năng lượng dự trữ còn lại nhiều ít? Lật qua lật lại nhìn một chút sau, Cổ Nguyệt Na đem trong tay tinh vân thiết trả lại cho Hoắc Vũ Hạo, chủ động dò hỏi, gia hỏa kia nếu là từ Nhật Nguyệt học viện tới, bên trong năng lượng cũng không thiếu à? Nào chỉ là không ít quả là nhanh gặp phải Nhật Nguyệt Đế quốc một năm chữ bị, tên ngốc này là thật có thể hao. Hồi tưởng lại Tiếu Lê Hiên mấy năm này tại Minh Đức Đường thông qua buôn bán hồn đạo khí cùng với trộm phế liệu chỗ tích lũy được năng lượng, Hoắc Vũ Hạo trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Cái trước cơ hội là cái hồn đạo sư sẽ làm tất cả, Kính Hồng Trần tự nhiên cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, trọng điểm là người sau. Tại Minh biết mình bị giám thị tình huống dưới, Tiếu Lê Hiên đương nhiên sẽ không đần độn đi trộm Minh Đức Đường kim loại hiếm, mà là lựa chọn đi thu thập những cái kia chế tác hồn đạo khí quá trình bên trong cho nên lưu lại tới phế liệu, cũng hoặc là một số vứt bỏ thất bại phẩm, ngẫu nhiên sẽ còn đi chứa đựng phế liệu gian phòng hao một đợt lớn ban thưởng chính mình. Dù sao mặc kệ là phế liệu vẫn là thất bại phẩm, chỉ cần là kim loại hiếm liền có thể bị hỏa chủng nguyên thu về lại lợi dụng, chuyển đổi thành năng lượng, hắn liền có thể ngưng tụ ra mình muốn kim loại. Mặc dù những phương pháp này tích lũy năng lượng không tính là nhanh, nhưng thắng ở an toàn, cho dù là những cái kia phụ trách giám thị hắn Minh Đức Đường cao tầng, cũng sẽ không nghĩ tới một cái đường đường cấp 6 hồn đạo sư sẽ ngay cả điểm này vô dụng phế liệu đều không dung tha, lại thêm Tiếu Lê Hiên một mực nấp rất kỹ, lúc này mới một mực trộm vặt móc túi cho tới bây giờ. Đáng tiếc cuối cùng toàn bộ đều làm lợi chính mình. Đáng tiếc Tiếu Lê Hiên bị giám thị. Không phải vậy sợ là ngay cả những cái kia đủ để chế tác 89 cấp hồn đạo khí hạch tâm kim loại hiếm đặc tính đều ghi chép xong lắc đầu cảm khái một phen, Hoắc Vũ Hạo thu liễm lại trong lòng suy nghĩ, đem trong tay màu đen khối lập phương buông xuống, một lần nữa cầm lấy hai cái hạt châu màu xanh lam. Việc này không nên chậm trễ, ta trước tiên đem võ hồn hấp thu, làm phiền các ngươi hai giúp ta nhìn điểm. Được. Tấu chương xong, chương 186, để cho ta đại biểu phủ công tước nói hai câu chương 186, để cho ta đại biểu phủ công tước nói hai câu thỉnh thịch thỉnh thịch. Hôm sau giữa trưa, đang nghe cổng truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa sau, Hoắc Vũ Hạo trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ nghi hoặc. Đứng dậy mở cửa, nhìn thấy cái kia đạo đứng lặng tại cổng thân ảnh sau, hắn vô ý thức mở miệng hỏi: "Tiên viện trưởng, có cái gì sự tình sao?" "Có hai cái bản thể tông người tìm tới ta, nói muốn gặp một lần ngươi nhắc lên cái này, ngày bình thường không hiện lộ sơn thủy ẩn thế tông môn." Tiên Lâm Nhi sắc mặt rõ ràng có chút nghiêm trọng. "Ngươi muốn gặp gỡ bọn họ sao?" Hoắc Vũ Hạo lúc này mới chợt hiểu, nhớ lại tiếp trước đồng dạng là thời gian này tìm tới hắn Lãng Nhai cùng Vũ Đạo, mặc dù một thế này hắn không thế nào đi ra trận, nhưng Tiếu Lê Hiên vốn là ở vào bị bản thể tông treo thưởng trạng thái. Tự nhiên sẽ nhận đến trọng điểm chú ý, lại thêm ngày hôm qua chiến đấu hắn nhưng là trực tiếp biểu hiện ra bạch ngân cấp 2 lần thức tỉnh đặc thù, bây giờ bị tìm tới cửa chỉ có thể nói là tỉnh có thể hiểu. Lại nói có Tiếu Lê Hiên phản bội vết xe đổ, bản thể tông lần này sẽ còn mời hắn ra nhập sao? Đã bọn hắn đều đã tìm tới cửa, vậy liền đi xem một chút đi, cũng nên đem sự tình nói rõ ràng. Cái kia ngươi chờ chút nhớ kỹ đợi ở bên cạnh ta, bản thể tông làm việc không từ thủ đoạn, ta lo lắng bọn hắn sẽ đối với ngươi động thủ. Được rồi, đa tạ tiên viện trưởng. Đi theo Tiên Lâm Nhi dưới đường đi lầu, rất nhanh. Hoắc Vũ Hạo liền tại khách sạn lầu một đại sảnh trên ghế salon thấy được cái kia hai đạo mười điểm làm người khác chú ý thân ảnh. trong đó một vị cánh tay phải 10 điểm cường tráng, so với cánh tay trái nhìn qua tăng lên không chỉ một lần, một vị khác thì là đầu to lớn, thân thể 10 điểm nhỏ gầy, nhìn qua có chút dở dở ương ương. Hai người tự nhiên cũng là trước tiên liền chú ý tới hắn, mang theo xem kỹ con mắt chăm chú đi theo hắn, mà không thay đổi bộ dáng để cho người ta đoán không được bọn hắn đang suy nghĩ chút cái gì. Đi theo Tiên Lâm Nhi đi vào hai người trên ghế salon đối diện ngồi xuống, Hoắc Vũ Hạo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói hai vị tiền bối tìm ta, không biết có cái gì sự tình. Tướng tín thân phận của chúng ta võ thần tiền bối đã nói cho ngươi biết, ngươi yên tâm, chúng ta lần này tới không có ác ý, đang nói chính sự trước đó, chúng ta trước chúc mừng ngươi sắp thu hoạch được hồn sư giải thi đấu quán quân. Vừa nói, nhìn qua giống như là đầu to bé con lãng nhai từ trong chữ vật không gian lấy ra một viên chữ vật giới chỉ, hướng phía Hoắc Vũ Hạo đẩy một lần. Đây là cái gì? Nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo đồng thời không có đưa tay đón, lãng nhai ấm giải thích rõ đạo. Đây chính là chúng ta tới tìm ngươi chuyện thứ nhất, sợ ngươi không rõ ràng, ta trước cùng ngươi giải thích một chút. Tiếu Lê Hiên đã từng là chúng ta bản thể tông đệ tử, chỉ bất quá sau đó mưu phản tông môn, gia nhập Nhật Nguyệt Đế quốc, chuyện này võ thần tiền bối hẳn là có nghe thấy, dù sao chúng ta bản thể tông sớm tại mấy năm trước liền ban bố nhằm vào Tiếu Lê Hiên treo thưởng. Lời này vừa nói ra, Hoắc Vũ Hạo ngược lại là không cái gì phản ứng, một bên Tiên Lâm Nhi lại là một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Chết không được, ta trước đó còn buồn bực, vì cái gì thân vì Nhật Nguyệt chiến đội đội trưởng Tiếu Lê Hiên sẽ bản thể võ hồn hai lần thức tỉnh, lần này liền nói thông cái này số tiền thưởng cao tới 1000 vạn kim một đệ, có thể nói tại mấy năm trước đưa tới không nhỏ hành động. Nàng tự nhiên cũng là có nghe thấy, chỉ bất quá thời gian đi qua quá lâu, đến mức nàng cho dù đang nghe Tiếu Lê Hiên danh tự sau cũng không thể nhớ tới tên ngốc này chính là bị bản thể tông treo thưởng vị kia. Đúng là như thế, bây giờ ngươi giết hắn, hoàn thành treo thưởng, như vậy thù lao dĩ nhiên chính là ngươi. Nhìn lên trước mặt Hoắc Vũ Hạo, lãng ngai vừa nói, một bên lần nữa đem trong tay chiếc nhận hướng hắn đẩy một lần. Trong này là một khối ám ảnh xá lụy đùi phải xương, năm đại khái tại 4 vạn năm tà hữu, đi qua chúng ta dò xét, sản ra hồn kỹ hẳn là tương đối thích hợp mẫn công hệ hồn sư. Nó hiện tại là của ngươi. Mặc dù ám ảnh xá lụy tại hồn thú quần thể chung không tính là bao nhiêu bộ tộc mạnh mẽ, nhưng đối với tốc độ loại hình hồn sư tới nói tuyệt đối coi là hết sức ưu tú lựa chọn, lại thêm cái kia 4 vạn 5 năm, hắn giá trị tuyệt đối tại 1000 vạn kim hồn tệ trở lên. Đã như vậy, vậy ta liền nhận, đa tạ tiền bối. Lần này Hoắc Vũ Hạo ngược lại là không tiếp tục cự tuyệt, mặc dù hắn cũng không phải là vì treo thưởng mới giết Tiếu Lê Hiên, nhưng đã đối phương đều đưa tới cửa, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cái này vốn là ngươi nên được, không cần cảm ơn ta, kế tiếp là chuyện thứ hai. Nói đến đây, lãng ngai dừng lại một chút, vô ý thức liếc qua Tiên Lâm Nhi. Cái này mới chậm rãi mở miệng. Cho dù chúng ta tông môn đệ tử ngày bình thường không thế nào xuất đầu lộ diện, nhưng nổi tiếng bên ngoài, ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói chúng ta bản thể tông một số tình huống, ta có thể tự tin nói cho ngươi, chúng ta bản thể tông không chỉ là cường đại như thế đơn giản, đối bản thể võ hồn hiểu rõ trình độ cũng là bất kỳ thế lực nào đều không thể với tới, lần này đến đây cũng là phát hiện ngươi là bản thể võ hồn, cho nên mời ngươi trở về bản thể tông. Ngày hôm qua Tiếu Lê Hiên ngươi cũng thấy đấy, hắn chính là tại chúng ta bản thể tông bồi dưỡng hạ hoàn thành Bạch Ngân cấp 2 lần thức tỉnh, mặc dù không biết ngươi là thế nào làm được, nhưng có thể tại không gia nhập tông môn tình huống dưới tự hành mở ra Bạch Ngân cấp 2 lần thức tỉnh, cái này tại bản thể tông gần vạn năm trong lịch sử cũng là cực kỳ hiếm thấy, bất quá Bạch Ngân cấp cũng không phải là đỉnh điểm, tại cái này phía trên còn có Hoàng Kim cấp, lấy thiên phú của ngươi, hoàn toàn có thể đặt chân cấp bậc kia. Không nhìn Tiên Lâm Nhi cái kia bỗng nhiên sắc mặt tâm trầm, lãng ngai thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Hoắc Vũ Hạo, dùng thanh âm tràn đầy sức dụ dỗ tiếp tục nói: "Nhưng ngươi cũng biết, lại thiên phú tốt cũng cần chính xác bồi dưỡng mới có thể hoàn toàn phát huy ra." Hào nói không qua trường, có thể làm đến chuyện này ngoại trừ chúng ta bản thể tông chi ngoài ra không có hai nhà, nếu ngươi tiếp tục đợi tại sử lai khác, sẽ chỉ là phung phí của trời, uổng phí hết thiên phú thôi. Ngắn ngủi yên tĩnh qua sau, Hoắc Vũ Hạo hai con ngươi chớp chớp, nhẹ mở miệng cười đạo: "Đa tạ tiền bối nâng nâng, bất quá ta vẫn là càng ưa thích từ từ một điểm, không có gia nhập tông môn ý nghĩ." Thế nhưng là, không đợi lãng ngai lại mở miệng thuyết phục, một bên mặt đen lên Tiên Lâm Nhi bỗng nhiên bộc phát ra siêu cấp đấu la khí thế, trực tiếp đem lời của hắn chặn lại trở về: "Hai vị, Vũ Hạo hiện tại vẫn là ta sử lai khác học sinh, nếu là hắn đồng ý, ta cũng liền không nói nhiều cái gì, nhưng đã hắn đã tỏ thái độ không muốn gia nhập, hai vị nếu là lại tiếp tục dây dưa không rõ, cái kia cục diện khả năng liền khó coi." Ngay trước nàng mặt đào bảo bối của nàng u cục còn chưa tính, còn thay đổi biện pháp đem sử lai khắc dẫm dừng lại, hai người này thật xem nàng như cái gì tốt tính hay sao? Cảm thụ được cái kia cố bao phủ ở trên người kinh khủng áp lực, lãng ngai sắc mặt mắt trần có thể thấy khó nhìn lên, mặc dù hắn cùng Vũ Đạo Nương tựa theo bản thể võ hồn có thể tại đồng cấp ở giữa chiếm thượng phong, nhưng tu vi cuối cùng chỉ là hồn đấu la, đối mặt 95 cấp Tiên Lâm Nhi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sợ. Đương nhiên, đi về đi, lời hung ác vẫn là phải thả một chút. Việc này là ta đường đột, nhưng can hệ trọng đại, ta trở về sau liền sẽ báo cáo cho chúng ta tông chủ, tin tưởng không được bao lâu, lão nhân gia ông ta liền sẽ đích thân đi xử lai khắc bái phòng. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, ngựa khí trong nháy mắt lại trở nên nhu hòa. "Hoắc Vũ Hạo, có lẽ ngươi cảm thấy ta tại bản thể tông địa vị không cao, làm ra hứa hẹn không cái gì phân lượng, nhưng đối thiên phú của ngươi ta tuyệt không nửa câu nói ngoa, chỉ cần ta đem việc này báo cáo, tông chủ tuyệt đối sẽ đối ngươi 10 điểm coi trọng, ta hy vọng ngươi có thể thận trọng suy tính một chút đề nghị của ta." "Cáo tử." Nhìn xem hai người cũng không quay đầu lại rời đi, Hoắc Vũ Hạo lại là có chút không lấy vì nhưng. Đối phương mặt ngoài tựa hồ rất tôn trọng ý nguyện cá nhân, kỳ thực hoàn toàn không phải chuyện như vậy, nếu như không phải Tiên Lâm Nhi cùng ở bên cạnh, nếu như không phải hắn tranh tài thượng cho thấy có thể đánh giết hồn đấu la thực lực, hai người này sợ là đã sớm giống kiếp trước như thế đem hắn bắt đi. Về phần cái gọi là tấn cấp thành hoàng kim cấp 2 lần thức tỉnh, càng là đối với hắn không có chút nào lực hấp dẫn. Không đề cập tới hắn kiếp trước liền có được từ bạch ngân cấp tấn cấp hoàng kim cấp kinh nghiệm, hôm qua đang hấp thu xong Tiếu Lê Hiên bóc xuống võ hồn sau, hắn linh mâu kỳ thật liền đã tấn cấp thành vì hoàng kim cấp. Phải biết, hắn hiện tại tu vi thế nhưng là chỉ có hồn tôn mà thôi, cái này tu vi nếu là để tại cái khác bản thể võ hồn hồn sư trên thân, đừng nói thức tỉnh hoàng kim hoặc là bạch ngân cấp, sợ là ngay cả tiến hành hai lần thức tỉnh tư cách đều không có. Dù là tại bản thể tông gần bạn năm lịch sử ghi chép chung, Hoắc Vũ Hạo cũng là tuyệt vô cận hữu một cái kia, thậm chí một thế này hắn còn có tại hoàng kim cấp trên cơ sở tiến thêm một bước khả năng. Hoắc Vũ Hạo đã từng suy nghĩ qua một vấn đề, vì cái gì kiếp trước bản thể võ hồn hai lần thức tỉnh, tối cao cũng chỉ có thể đạt tới hoàng kim cấp. Bây giờ kết hợp hai đời kinh nghiệm, trong lòng của hắn đã có đáp án. Đơn giản tới nói, bản thể võ hồn hai lần thức tỉnh chính là một cái kích phát ra tự thân võ hồn tiềm lực quá trình. Mà quá trình này thì có thể nhìn thành là một trận mát điểm 100 điểm khảo thí, có người thi 100 điểm, hai lần thức tỉnh chính là bạch ngân cấp, có người thi 60 điểm, hai lần thức tỉnh chính là thanh đồng cấp. Sở dĩ chỉ có lần thứ nhất liền cảm thấy tỉnh thành bạch ngân cấp người mới có tấn cấp hoàng kim cấp tư cách, dùng một câu hình dung, chính là một ít người có thể thi 100 điểm, là bởi vì thực lực của bọn hắn chỉ có thể thi 100 điểm, nhưng có ít người thi 100 điểm, là bởi vì khảo thí mát điểm chỉ có 100 điểm. Những cái kia lần thứ nhất thức tỉnh chính là bạch ngân cấp người, võ hồn tiềm lực khả năng có 120, 130, thậm chí 150 phần, mà hoàn toàn là những này vượt qua 100 ẩn hình điểm số, quyết định bọn hắn có thể hay không từ bạch ngân tấn cấp thành vì hoàng kim cấp. Nếu là đem hoàng kim cấp thức tỉnh so với làm 180 phần, như vậy những cái kia nguyên bản võ hồn tiềm lực liền vượt qua 180 tồn tại, chỉ cần làm từng bước tu luyện thăng cấp, đem tự thân tiềm lực hoàn toàn kích phát ra đến, liền có thể từ bạch ngân cấp thuận lợi tấn cấp hoàng kim cấp. Mà những cái kia võ hồn tiềm lực 150 phân tồn tại, khả năng liền cần tại khắc khổ trong quá trình tu luyện thu hoạch được một số có thể tăng lên võ hồn phẩm chất thiên tài địa bảo. Thông qua loại phương thức này, bọn hắn đồng dạng có thể đạt tới 180 phân, tấn cấp hoàng kim cấp. Nhưng này chút 110 phân, 120 điểm liền rất khó khăn, mà đây cũng là vì cái gì tấn cấp phương pháp đều như thế, nhưng không nhất định mỗi cái bạch ngân cấp đều có thể tấn cấp hoàng kim cấp nguyên nhân. Về phần Hoắc Vũ Hạo vì cái gì cảm thấy mình một thế này có thể tại hoàng kim cấp trên cơ sở tiến thêm một bước, thì là bởi vì hắn hoàng kim cấp thức tỉnh thời gian so sánh với kiếp trước phải sớm rất nhiều. Chương 186, lấy một thí dụ, người nào đó võ hồn tiềm lực chỉ có 180, làm từng bước một tăng lên tới phong hào đấu la tu vi, đem chính mình võ hồn hoàn toàn mở mang ra sau, hắn liền nước chảy thành sông đạt đến hoàng kim cấp cánh cửa. Mà cái này cũng gián tiếp giải thích vì cái gì từ bạch ngân tấn thăng đến hoàng kim cấp, thường thường đều là tại phong hào đấu la tu vi tả hữu lúc phát sinh, bởi vì tuyệt đại đa số đỉnh cấp bản thể võ hồn tiềm lực cực hạn khả năng ngay tại 180 tả hữu. Bây giờ nghĩ lại, kiếp trước hắn linh mâu mặc dù cũng là đỉnh cấp võ hồn, nhưng hẳn là bằng vào vọng xuyên thu thủy lộ tăng lên một đợt võ hồn tiềm lực, nếu không vẫn đúng là không nhất định có thể tại lúc ấy cấp 80 thời điểm liền tấn thăng vì hoàng kim cấp. Do cái kết luận này lại đến nhìn hắn tình huống hiện tại, hồn tôn tu vi liền hoàng kim cấp 2 lần thức tỉnh, hắn linh mâu võ hồn tiềm lực phỏng đoán cẩn thận đều là 400 đi lên, các loại tương lai tu vi cao, võ hồn tiềm lực đạt được càng nhiều khai phát, là thật có thể siêu việt hoàng kim cấp. Có thể nói, từ giờ khắc này, hắn đã đi tới bản thể võ hồn tuyến ngoài cùng, đi tại xưa nay chưa từng có trên đường. Cái kia tiên viện trưởng, ta liền đi về trước. Hoắc Vũ Hạo đứng dậy, lời nói còn chưa kịp nói xong, liền chú ý tới một đám từ trên thang lầu đi xuống Nhật Nguyệt chiến đội đội viên. Bởi vì đội ngũ đã tại vòng bán kết thượng bại bởi Sử Lai Khắc, làm vì kẻ thất bại bọn hắn tự nhiên là không có cơ hội tiếp tục ở tại Tinh Hoàng khách sạn. Đi qua thời gian một ngày thu thập hành lý, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ các thiếu niên thiếu nữ cũng rút đi Nhật Nguyệt học viện đồng phục, đổi lại thường ngày xuất hành trang phục. Trong đám người hấp dẫn nhất lực chú ý tự nhiên là Mộng Hồng Trần, trên đó thân là một kiện ấn có đặc thù hoa văn ngắn tay, lộ ra hai mảnh trắng loãng tay trắng, ngực bộ vị tức thì bị cái kia đã có chút quy mô dáng người chống đỡ ra hoàn mỹ đường cong. Hạ thân thì là bị một kiện hơi có vẻ tu thân quần dài chăm chú bao khỏa, phát họa ra hai chân thon dài hình dáng. Chỉnh thể phong cách đồng thời không đẹp đẽ, lại đem thuộc về thiếu nữ cái kia phần khí tức thanh xuân hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Dường như không nghĩ tới sẽ ở trước khi đi còn có thể nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo, Mộng Hồng Trần đôi mắt đẹp vô ý thức trừng lớn, trợn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía Tiếu Hồng Trần, mặc dù không có nói chuyện, nhưng muốn phải biểu đạt ý tứ lại là không cần nói cũng biết. Tiếu Hồng Trần khẽ miệng co giật một lần, nhưng trở ngại trước đó đổ ước, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý xuống tới. Nhiều nhất 10 phút. Nói xong, hắn đầu tiên là cảnh cáo giống như trừng Hoắc Vũ Hạo một chút, ánh mắt kia tựa như là tại đề phòng một vị giống như là đối mội mội của hắn mưu đồ bất chính biến thái như thế, rồi mới quay đầu cùng hai vị sư phụ mang đội giải thích. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Mộng Hồng Trần tự nhiên hoan thiên hỉ địa nhanh chân hướng phía Hoắc Vũ Hạo đi tới. Một bên Tiên Lâm Nhi làm sao không biết sau đó phải phát sinh cái gì, chỉ gặp nàng khẽ môi câu lên, nâng tay vỗ vỗ Hoắc Vũ Hạo bà bay. Xem ra chúng ta Sử Lai Khắc cùng Minh Đức Đường lần thứ nhất hữu hảo giao lưu muốn từ Vũ Hạo ngươi nơi này bắt đầu, ta vừa vặn sau đó cũng có chút sự tình, sẽ không quấy rầy các ngươi. Nói xong, nàng liền tại Hoắc Vũ Hạo cái kia trong ánh mắt đờ đẫn, cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi. Về phần Hoắc Vũ Hạo vấn đề an toàn, nàng cũng không phải đặc biệt đừng lo lắng, không nói trước dưới mắt còn tại Tinh Hoàng khách sạn, đối phương không có khả năng ở loại địa phương này động thủ, làm vì một cái người từng trải, Mộng Hồng Trần điểm tiểu tâm tư kia có phải thật vậy hay không nàng vẫn có thể nhìn ra được. Hơn nữa trước mắt nha đầu này thế nhưng là Minh Đức Đường đường chủ cháu gái ruột, từ nhỏ đã có thụ sủng ái, Hoắc Vũ Hạo đều đã tại tranh tài thượng thể hiện ra diệt sát hồn đấu la thực lực, tính Hồng Trần điên rồi mới có thể dùng cháu gái của mình bố trí cả bẫy. Nhìn xem liền như thế bán đứng chính mình Tiên Lâm Nhi biến mất tại đầu bậc thang, Hoắc Vũ Hạo sắc mặt một khổ. Rõ ràng trước đó mỗi lần nhìn thấy ta đều sẽ cười chào hỏi, thế nào hôm nay liền sầu mi khổ kiểm. Bên hai truyền đến hơi có vẻ bất mãn thanh âm, Hoắc Vũ Hạo vô ý thức quay đầu, nhìn xem bất chi bất giác đi vào trước mặt hắn Mộng Hồng Trần, trên mặt hắn hiện ra một vòng lễ phép tính nụ cười, có chút xấu hổ mà hỏi: "Mộng tiểu thư buổi chiều tốt ta, không biết tìm ta có cái gì sự tình sao?" "Ta tìm ngươi có cái gì sự tình, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao?" Vẫn là nói: "Ngươi là tại biết rõ còn cố hỏi sao?" Mộng Hồng Trần hỏi lại, đi vào ghế salon đối diện tọa hạ sau, cái kia bao hàm hiếu kỳ, sợ hai tháng phục, thậm chí rất nhiều cảm xúc ánh mắt liền rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên thân, giống như là hận không thể đem hắn nhìn thấu như thế, thẳng đến nhân viên phục vụ bưng lên nước trà mới có chỗ thu liễm. Ngươi muốn nghe không đứng đắn giải thích, vẫn là nghiêm chỉnh giải thích. Không đợi Hoắc Vũ Hạo làm ra lựa chọn, Mộng Hồng Trần liền hơi nghiêng về phía trước thân thể, một đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn chăm chú cặp mắt của hắn, giống như là hồn nhiên quên đi hai ngày trước bị hắn nghe được nói chuyện như thế, cười tủm tỉm nói ra: "Nghiêm chỉnh giải thích, chính là ta cảm thấy ngươi dài rất tốt nhìn, thiên phú lại tốt, cho nên muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Không đứng đắn giải thích, chính là mắt thấy sắp dẹp đường trở về phủ, ta muốn thăm dò thêm một số ngươi vị này sử lai khắc chiến đội đội trưởng tình huống. Dù sao nhìn ngươi niên kỷ cũng không qua 15 tuổi, nói không chừng lần tiếp theo giải thi đấu chúng ta sẽ còn là đối thủ, dù sao lần này chúng ta những đội viên này cũng không kịp ra sân thăm dò liền bị đào thải, dẫn đến ta cũng chỉ có thể tìm loại cơ hội này." Nói đến đây, Mộng Hồng Trần dừng lại một chút, ngữ khí ý vị thâm trường hỏi: "Ta câu trả lời này ngươi còn hài lòng không?" Hoắc Vũ Hạo có chút ngạc nhiên: "Không phải, ngươi cái này đứng đắn cùng không đứng đắn trả lời có phải hay không làm được rồi?" Dường như bị Hoắc Vũ Hạo bộ dáng này cho chọc cười, Mộng Hồng Trần khỏe môi độ cong không khỏi giơ lên mấy phần. Vẫn là nói: "Ngươi cũng cảm thấy ta làm vì Minh Đức Đường đường chủ tôn nữ, liền không thể cùng thân vị sử lai khắc cao tại sinh ngươi thành vị bằng hữu. Chúng ta hẳn là vừa thấy mặt liền thù địch lẫn nhau, đều đánh tiêu giết. Ta nếu là như thế nghĩ, cũng sẽ không ở chỗ này cùng ngươi nói những thứ này, không phải sao?" Hoắc Vũ Hạo bật cười lắc đầu, dừng lại một lát, lúc này mới mở miệng lần nữa: "Ta chỉ là có chút cảm khái, ngươi có một cái hảo ca ca hòa hảo ra ra." Mộng Hồng Trần uống trà động tác có chút dừng lại, ngắn ngủi ngốc trệ qua sau, nàng bất động thanh sắc liếc qua tránh ở đại sảnh cây cột phía sau nghe lén Tiếu Hồng Trần, hừ hừ mở miệng: "Anh ta thế nhưng là ở trước mặt ta hung hăng nói xấu ngươi đâu, ngươi thế mà còn như thế khen hắn. Lời nói ngươi là thế nào được đi ra cái kết luận này?" Hoắc Vũ Hạo trầm mặc, nhẹ nhàng bưng lên trước mặt trà nóng, nhìn chăm chú có chút nổi lên gợn sóng, giống như là đang nổi lên nên thế nào giải thích như thế. Mộng Hồng Trần cũng không nổi, cầm lấy thìa không có thử một cái khoé đều nước trà, lặng lặng chờ đợi đáp án. Trong mắt của ta, cái gọi là phát dục cùng trưởng thành cũng không phải là cùng một loại đồ vật, cái trước có lẽ chỉ yêu cầu thời gian rời đổi, người sau lại thường thường nương theo lấy đáng giá ghi khắc cùng trải nghiệm thống khổ, như là lạc ấn đồng dạng lưu tồn ở thân thể, mà từ bộ dáng của ngươi đến xem, ta cảm thấy ngươi nhất định được bảo hộ rất tốt. Tựa hồ là đối cái này ngoài ý liệu đáp án có chút xúc động, Mộng Hồng Trần nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, khẽ hừ một tiếng. Nói dễ nghe, không phải liền là cảm thấy ta không có bị khổ, nhìn qua chưa trưởng thành nha, thế nào, ta biểu hiện rất ngây thơ. Ngây thơ không ngây thơ không nhất định, nhưng từ nhỏ qua vô ưu vô lự là khẳng định. Hoắc Vũ Hạo lại chỉ là cười cười ôn hòa, hỏi ngược lại: "Hơn nữa ai nói đến chuẩn, đã trải qua cực khổ về sau trưởng thành là tốt là xấu đâu? Ra ra ngươi làm vì người từng trải, lại bảo hộ ngươi không đi kinh lịch những cái kia đủ để cho ngươi trưởng thành thống khổ, đơn nhìn từ điểm này, trong lòng hắn, cái này cũng không là một chuyện tốt, không phải sao?" Tiến tĩnh, lặng yên giáng lâm. Qua một hồi lâu, Mộng Hồng Trần mới hồi phục tinh thần lại, ngựa khí không hiểu truy vấn: "Vậy còn ngươi?" "A." Mộng Hồng Trần thân thể lại lần nữa nghiêng về phía trước, đem khoảng cách giữa hai người thoáng kéo vào một chút, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo cặp kia xinh đẹp ý trong mắt màu lam, từng chưa nói ra mà hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy ta cái bộ dáng này tốt hay là không tốt?" "Ê." Hoắc Vũ Hạo có chút tiến lặng, ấp úng nửa ngày, cái này mới nói ra ý nghĩ của mình: "Có được hay không ta không cho được ngươi đáp án, nhưng ta cảm thấy, nếu là gặp được chuyện gì đều cùng không thú vị người trưởng thành như thế, từ lợi ích góc độ xuất phát, cái kia hẳn là cũng không chơi được cái gì bằng hữu a." Trên dưới đánh giá một phen Mộng Hồng Trần sau, Hoắc Vũ Hạo khẽ môi câu lên, lộ ra một vòng để cho người ta tim đập thình thịch nụ cười: "Tối thiểu ta rất tình nguyện cùng ngươi bây giờ kết giao bằng hữu." Nhìn xem Mộng Hồng Trần ngơ ngác nhìn về phía mình bộ dáng, Hoắc Vũ Hạo có chút mở mịt sờ lên mặt mình: "Trên mặt ta có cái gì đồ vật sao?" "Không, không cái gì." Có chút chật vật đem ánh mắt từ Hoắc Vũ Hạo trên gương mặt kia dịch chuyển khỏi, chỉ thấy Mộng Hồng Trần như không có chuyện gì xảy ra nâng chung trà lên, đem trà nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, đứng dậy: "Thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng nên khải trình về Nhật Nguyệt Đế Quốc. Chờ mong phía sau có thể gặp ngươi lần nữa, a sẽ có cơ hội." Hoắc Vũ Hạo giật mình, mỉm cười gật đầu: "Gặp lại." Hai ngày sau, sáng sớm, chân trời mới vừa vặn nổi lên một vòng ngân bạch sắc, cũng đã có vượt qua 10 vạn người tụ tập tại Tinh La trên quảng trường, người người nhốn nháo dáng vẻ giống như một mảnh màu đen thủy triều. Trước nay chưa có 10 vạn năm hồn hoàn biểu diễn, lại thêm trận chung kết đội ngũ một trong là thuộc về bản thổ Tinh La Hoàng gia học viện, lần này hồn sư giải thi đấu trận chung kết tràng diện quả thực có thể nói là chưa từng có tuyệt sau cũng không bị qua. Các ngươi đợi chút nữa không muốn ra tay quá nặng đi, đoàn chiến tận lực nhiều đánh một hồi cùng kiếp trước một ngày này như thế, bầu trời trời u ám, tùy ý tinh mịn mưa bụi rơi ở trên mặt, Hoắc Vũ Hạo đi trước khi đến đấu trường trên đường, lời nói thấm thía dặn dò phía sau mọi người. Bởi vì vòng bán kết đã cho xem chúng lui khoản một lần, nếu là trận chung kết lại như thế làm tóm lại là ảnh hưởng không tốt lắm, cho nên Hứa Gia Vĩ hôm qua tự thân lên môn, hy vọng có thể đánh một trận thi đấu biểu diễn, tối thiểu nhường những cái kia thường dân xem chúng cảm thấy giá trị về giá vé. Đối với cái này Sử Lai Khắc các học viên tự nhiên không có ý kiến, đều tới tham gia hồn sư giải thi đấu, ai không muốn thể nghiệm một lần vạn chúng chú mục cảm giác. Theo song phương đội ngũ chậm rãi ra trận, không khí hiện trường dần dần đi cao, ngay tại trên đài cao Hứa Gia Vĩ chuẩn bị bắt đầu đọc lời chào mừng thời điểm, một đạo tràn ngập túc sát tâm ý thanh âm hùng hậu đống nhiên vang lên. Vậy hạ, có thể tại tranh tài trước khi bắt đầu, để cho ta đại biểu phủ công tước nói hai câu. Tấu chương xong, chương 187, lan xuống đến, rồi mới quỳ lấy xin lỗi chương 187, lan xuống đến, rồi mới quỳ lấy xin lỗi ổ. Hứa Gia Vĩ nghe vậy quay đầu, ánh mắt đi qua cùng nhau hướng bên này nhanh chân đi tới tuyển cơ đấu la, rơi vào vừa rồi phát ra âm thanh đái hạo trên thân, hai con ngươi có chút nheo lại. Nghe nói hiền đệ hai tháng trước kia gặp một chút chuyện phiền toái, một mực không thể phân thân. Thế nào hôm nay có rảnh đến xem thi đấu? Rõ ràng là ân cần thăm hỏi, nhưng này nghiền ngẫm ngữ khí lại là nhường ở đây đại thần người được một cố kiếm bạt nộ trương hương vị, lập tức từng cái mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nhìn xem Hứa Gia Vĩ trên mặt không che giấu chút nào vẻ đùa cợt, đái hạo trong mắt lóe lên một vòng che lấp, vô ý thức siết chặt mấy phần nắm đấm, nhàn nhạt mở miệng. Đa tạ bệ hạ quan tâm, ta hôm nay chính là vì giải quyết việc này mới đi đến nơi này, mong rằng bệ hạ cho phép. Một bên tuyển cơ đấu la cũng hợp thời tiến lên một bước, ôm quyền mở miệng. Bệ hạ, Bạch Hổ công tước trấn thủ biên cương, như thế nhiều năm trước tới nay, một mực như định hải thần châm đồng dạng phù hộ ta đế quốc con dân không nhận chiến loạn với nhiễu, bây giờ bởi vì chuyện này, đái hạo đã có gần 2 tháng chưa từng trở về quân doanh, chúng ta cũng là lo lắng như không quay lại đi tòa trấn, Nhật Nguyệt đế quốc bên kia có thể sẽ có chỗ dị động, hy vọng bệ hạ nể tình ngày xưa tình cũ phân thượng, cho một cái cơ hội. Hứa Gia Vĩ sắc mặt có chút lạnh lẽo, hắn sao lại thế nghe không ra, lời này mặt ngoài là thỉnh cầu, kỳ thực là lão già này tại cầm toàn bộ phương Tây tập đoàn quân uy hiếp hắn. Chỉ gặp hắn ánh mắt bất động thanh sắc liếc qua phía dưới Hoắc Vũ Hạo, chợt giống như là đạt được cái gì ám chỉ như thế, nụ cười băng lãnh hướng phía hai người nâng tay ra hiệu. Vừa vặn ta cũng hy vọng có thể mau chóng vì chuyện này vẽ cái trước dấu chấm tròn, đã hiền đệ cùng tuyển cơ cung phụng đều như thế nói, tự nhiên đáp ứng, mời. Đạt được Hứa Gia Vĩ cho phép, đái hạo nguyên bản căng cứng thân thể lập tức buông lỏng, nỗi lòng lo lắng cũng là rơi xuống hơn phân nửa. Trong khoảng thời gian này hắn cùng tuyển cơ đấu la thảo luận qua, liên quan tới công khai hướng Hoắc Vũ Hạo xin lỗi kế hoạch này, một bước khó khăn nhất chính là nhường Hứa Gia Vĩ đồng ý. Dù sao sự kiện lần này đối với hoàng thất tới nói tuyệt đối là một cái mượn nhờ Sử Lai Khắc chen ép phủ công tức cơ hội tốt, lão hồ ly này hẳn là sẽ không tùy tiện nhường song phương đặt thành hòa giải mới đúng. Chẳng lẽ Hứa Gia Vĩ không ngờ rằng chính mình là muốn xin lỗi? Mặc kệ thế nào nói, thừa dịp đã bày tại trước mặt, hắn tự nhiên muốn thử một chút. Đa tạ bệ hạ. Chỉ thấy đái hạo tiến lên hai bước, lang lệ ánh mắt quét mắt lớn như vậy quảng trường, tại chú ý tới đại đa số người ánh mắt nhìn về phía hắn đều tràn ngập nồng đậm nghi hoặc sau, chìm giải thích rõ đạo. Xét thấy khả năng có rất nhiều người không biết ta là ai, đang nói chính sự trước đó, còn xin để cho ta tự giới thiệu mình một chút, ta là đương nhiệm Bạch Hổ công tước, đế quốc đệ nhất thống soái, phương Tây tập đoàn quân thống lĩnh, đái hạo. Thiết huyết mà thanh âm uy nghiêm từ mỗi người bên tai vang lên, dẫn tới mọi người một trận biến sắc. Người ở chỗ này không ít đều là ngày bình thường không thế nào tiếp xúc hồn sư người bình thường, mặc dù đã sớm đối vị này đế quốc nguyên soái sự tích nghe nhiều nên thuộc, nhưng nhìn thấy thật người còn là lần đầu tiên. Trong lúc nhất thời, hiếu kỳ cùng cuồng nhiệt cấp tốc leo lên gương mặt của bọn hắn, thậm chí đã bắt đầu vì vị này anh hùng đế quốc đến mà gieo họ. Hứa Gia Vĩ đem một màn này thu hết vào mắt, mặc dù trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười nhàn nhạt, nhưng ấy mắt hàn ý lại là càng nồng đậm. Nhưng mà đái hạo tâm tình đồng dạng không thế nào mỹ diệu, quang là nghĩ đến chính mình muốn làm lấy như thế nhiều người trước mặt, hướng một đứa bé xin lỗi, cái kia nguyên vốn là khó coi sắc mặt liền lại lần nữa âm trầm mấy phần. Hôm nay sở dĩ mượn dùng các vị xem tranh tài thời gian, là hy vọng mời mọi người vì ta đái hạo làm chứng. Hơn 2 tháng trước kia, ta hai đứa con trai, đái Thượng Hành cùng đái Hoa Bân tại Sử Lai Khắc học viện phạm vào 10 điểm sai lầm nghiêm trọng, bọn hắn nghĩ là ta đái hạo nhi tử, ỷ vào phủ công tước bối cảnh, ý đồ vận dụng gia tộc thế lực, đối cùng mình có mâu thuẫn đồng học hạ sát thủ, đồng thời suýt nữa ủ thành đại họa. Mặc dù ta không biết giữa bọn hắn là có cái gì mâu thuẫn, thế mà để bọn hắn lấy loại phương thức này đối đãi bạn học của mình, nhưng song phương cừu hận cho dù lại lớn, bọn hắn cũng là đồng học, không nên làm đến như thế cực đoan trình độ. Bởi vì cái gọi là cha không dạy con chi tội, những năm gần đây, ta một mực tại biên cương chinh chiến, bỏ bê đối hai đứa con trai quản giáo, đạo đưa bọn họ dưỡng thành loại này ngạo mạn tự đại, không coi ai ra gì tính cách, ta đái hạo không thể đổ cho người khác, cho nên ta hôm nay đứng ở nơi này, tưởng đối bị ta hai đứa con trai tổn thương qua vị kia Sử Lai Khắc học viên nói lời xin lỗi. Nghe được cái này hùng hồn lời nói, Chu Lộ giống như là ý thức được cái gì, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, khi nhìn đến trên gương mặt kia nhàn nhạt mỉm cười từ đầu đến cuối đều không có biến hóa chút nào về sau, không khỏi ở trong lòng vì phụ công tức mặc niệm đứng lên. Ta tuy là phụ thân của bọn hắn, nhưng đồng dạng cũng là đế quốc nguyên soái, loại thời điểm này nếu là ỷ vào thân phận của mình bao che nhi tử hành vi, lại như thế nào xứng đáng ta cái kia một thân quân trang, như thế nào xứng đáng những cái kia cùng ta cùng nhau ở tiền tuyến bảo vệ quốc gia các tướng sĩ. Nói đến đây, đái hạo ánh mắt bị lệnh, rơi vào trạm tại Sử Lai Khắc đội ngũ phía trước nhất Hoắc Vũ Hạo trên thân, trịnh trọng mở miệng. Hoắc Vũ Hạo đồng học, ta ở chỗ này đại biểu phủ công tước, vì đái Thượng Hành cùng đái Hoa Bân hai người hành vi hướng ngươi trịnh trọng nói xin lỗi, bây giờ hai người bọn họ đã bởi vì chính mình hành vi bỏ ra đại giới, tuổi của ngươi còn nhỏ, chúng ta không cần thiết bởi vì điểm này cừu hận mà đi hướng đối lập cục diện. Ta cũng biết một câu xin lỗi hoàn toàn không đủ để đền bù ngươi bị tổn thương, cho nên ta sẽ ở tranh tài kết thúc sau cho ngươi đền bù, hy vọng chúng ta ở giữa có thể như vậy hóa can qua vì ngọc lụa ngươi xem coi thế nào. Theo Đái Hạo thoại âm rơi xuống, toàn trường lặng ngắt như tờ. Hai tháng trước sự tình huyên náo xôn xao, ở đây mọi người tự nhiên là có nghe thấy, nhưng mặc cho bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Đái Hạo thế mà lại tại dưới loại trường hợp này hướng người bị hại công khai xin lỗi. Đường đường đế quốc nguyên soái tự mình vì con của mình phạm vào sai lầm xin lỗi bồi thường, cái này là bực nào thành ý? Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt tập trung tại Hoắc Vũ Hạo trên thân, muốn nhìn một chút thiếu niên này đến cùng sẽ làm ra cái gì dạng đáp lại. Nhưng ngoài ý liệu là, bọn hắn đồng thời không có từ Hoắc Vũ Hạo trên mặt nhìn thấy trong dự đoán biểu lộ. Chấn kinh, kích động, thậm chí một người bình thường tại đối mặt đế quốc nguyên soái tự mình xin lỗi lúc nên có kinh sợ. Những này tất cả cũng không có tại thiếu niên tấm kia tuấn mỹ khuôn mặt bên trên có một tơ một hào thể hiện. Không biết là chú ý tới Hoắc Vũ Hạo ánh mắt băng lãnh, vẫn là phát giác được sự tình có chút thoát ly khống chế, Đái Hạo trong lòng không khỏi hiện ra một vòng bối rối. Ngay tại hắn có chút chịu không được cái này điên tĩnh không khí, chuẩn bị lại nói chút cái gì thời điểm, Hoắc Vũ Hạo cuối cùng mở miệng. Tại tỏ thái độ trước đó, ta có một vấn đề muốn phải hỏi một chút công tước đại nhân. Cái gì vấn đề? Coi như là cá nhân ta đối công tước đại nhân có thể lấy được thành tựu như thế cảm thấy hiếu kỳ đi, ta muốn biết công tước đại nhân vì cái gì có thể lấy được thành tựu như thế. Nhìn chăm chú chân mày hơi nhíu lại Đái Hạo, Hoắc Vũ Hạo sắc mặt không có biến hóa chút nào, yên ổn đặt câu hỏi. Không biết công tước đại nhân lúc tuổi còn trẻ có được Tinh La Đế quốc đệ nhất công tử danh hiệu, bây giờ có bao nhiêu vị thế tử? Đái Hạo nhíu chặt lông mày bỗng nhiên thư giãn, hắn không nghĩ tới Hoắc Vũ Hạo lại là tưởng hỏi cái này, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng bây giờ chúng dưới con mắt nhìn chừng chừng, hắn tự nhiên không thể tổn hại chính mình vừa mới đứng lên hình tượng. Không có chút nào do dự, cái kia xen lẫn một chút ngạo nghễ lời nói liền vang lên. Ta Đái Hạo mặc dù vì con em quý tộc, nhưng chí tại thiên hạ, đến nay cũng chỉ có một vị thế tử. Nói xong, hắn lại nhìn lướt qua Hoắc Vũ Hạo phía sau mọi người, dường như có ý riêng bổ thêm một câu. Một cái nam nhân, như là không cách nào khống chế đối với nữ nhân dục vọng, cái kia thành tựu của hắn nhất định cao không đi nơi nào. Lời này vừa nói ra, Hứa Gia Vĩ vậy mà một cái nhịn không được cười ra tiếng, phát giác được tuyển cơ đấu la hướng hắn quăng tới không rõ ràng cho lắm ánh mắt, hắn đưa tay vuốt một cái khóe mắt, nụ cười không hiểu giải thích nói: "Tuyển cơ cung phụng, người cũng nên vì chính mình hành vi trả giá đắt, không biết ngươi là có hay không đã chuẩn bị kỹ càng." "Ta không rõ ý của bệ hạ." Tuyển cơ đấu la vừa dứt lời, liền nghe được tranh tài trên lôi đài chuyển đến động tĩnh. "Phải không? Cái kia còn đa tạ công tước đại nhân chia sẻ kinh nghiệm của mình." Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu. Ngay sau đó, nụ cười trên mặt cấp tốc thu liễm, úy trong mắt màu xanh lam chung lại không có bất kỳ cái gì cảm xúc, Hoắc Vũ Hạo liền như thế nhìn chằm chằm hắn, từng chưa nói ra nói ra. Hiện tại, lăn xuống đến, rồi mới quỳ lấy xin lỗi. Đái Hạo thần sắc sững sờ, trong lúc nhất thời có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. "Ngươi nói cái gì? Thế nào, còn cần ta lặp lại một lần nữa sao?" Hoắc Vũ Hạo hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu một chút, mang trên mặt để cho người ta không rét mà run đạm mạc, lại mở miệng lúc, nguyên bản thanh âm bình tĩnh đã hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Tựa như là đã tích xúc tới cực điểm phong bạo như thế, kiềm chế thật lâu ngang ngược tại thời khắc này ầm vang một phát, quét sạch toàn bộ Tinh La quảng trường. "Ta nhường ngươi lăn xuống đến, quỳ lấy xin lỗi." "Nghe không hiểu sao?" Đái Hạo người đều ngộp, hắn không nghĩ tới chính mình tự mình xin lỗi, tiểu tử này không những không lĩnh tỉnh, còn dám như thế tự nhủ lời nói. "Để cho mình xuống dưới quỳ lấy cho hắn nói xin lỗi." Hắn thế nào dám? Chẳng lẽ bởi vì trước mấy ngày đánh chết một cái tu vi chỉ có hồn đế, bằng vào các loại bí pháp thậm chí hồn đạo khí mới miễn cưỡng có thể cùng hồn đấu la chống lại Nhật Nguyệt chiến đội đội trưởng? Tiểu tử này liền cảm thấy mình đã có thể cùng hắn cái này trải qua chiến trường đế quốc nguyên soái chống lại. Vẫn là nói, ỷ vào sự lai khắc ở sau lưng cho hắn chỗ dựa, tiểu tử này liền coi trời bằng vung đến trình độ này. Hắn cưỡng chế trong lòng quần quận sắc ý, thấp giọng gầm thét lên: "Hoắc Vũ Hạo, ta xin lỗi ngươi là vì chứng minh thành ý của mình, ngăn chặn không có ý nghĩa phân tranh, giữ gìn nên có hòa bình, vô luận ngươi muốn phải ra sao đền bù, cũng hoặc là còn có cái gì yêu cầu, chúng ta đều có thể làm luận, ngươi lại như vậy nhục nhã ta, là thật coi ngươi lưng tựa sự lai khắc liền có thể muốn làm gì thì làm không thành." Chương 187, lời này vừa nói ra, thân thể của hắn lập tức bén nhạy đã nhận ra đến từ Sử Lai Khắc khu nghỉ ngơi hai đạo ánh mắt, không cần nhìn hắn đều biết, cái kia ánh mắt đến từ Tiên Lâm Nhi cùng Trương Nhạc Huyên. Ngay sau đó, một đạo réo rắt thanh âm liền vang lên: "Muốn làm gì thì làm." Công tước đại nhân thật đúng là hiên ngang lẫm liệt, trong lời nói liền đem trách nhiệm toàn bộ đẩy cho mình hai đứa con trai, chính mình điều động hai cái phong hào đấu la đến ta Sử Lai Khắc hành hung một chuyện lại là không nhắc tới một lời. "Thế nào, ngươi hai đứa con trai còn có thể chỉ huy được phong hào đấu la hay sao? Ta là Sử Lai Khắc học viện lần này lĩnh đội, giải thi đấu trong lúc đó đại diện toàn quyền Sử Lai Khắc thái độ, nếu là Bạch Hổ công tước không nguyện ý dựa theo Hoắc Vũ Hạo nói đi làm, ta không bảo đảm sau đó sẽ phát sinh cái gì sự tình." Nói đến cuối cùng, Tiên Lâm Nhi toàn thân khí thế ầm vang một phát, ngay tại cố này đến từ siêu cấp đấu la kinh khủng uy áp tức sắp giáng lâm tại Đái Hạo trên người thời điểm, một bên tuyển cơ đấu la cũng là không chút do dự bạo phát ra hồn lực của mình ba động. Mặc dù không có đạt tới siêu cấp đấu la, nhưng hắn dù sao cũng là 94 cấp phong hào đấu la, nếu là cùng Tiên Lâm Nhi đơn đả độc đấu khả năng không phải là đối thủ, nhưng chỉ là hồn lực uy áp lời nói, đối với hắn còn không tạo được cái gì uy hiếp. Bất quá hắn cũng biết, bây giờ mâu thuẫn triệt để bộc phát, Đái Hạo có thể nói là đã bị dồn đến tuyệt cảnh, vẹn vẹn chỉ một mình hắn, hôm nay sự tình rất khó thiện, coi như hắn thời gian ngắn có thể ngăn lại Tiên Lâm Nhi, cái tiêu tiêu Trương Nhạc Viên sư phụ mang đội cũng không thể so với Đái Hạo yếu nhược. Cũng không biết thế nào, ý thức được tình thế tính nghiêm trọng trong ngay mắt, hắn đông nhiên liền liên tưởng đến vừa rồi Hứa Gia Vĩ lời nói, vô ý thức nhìn về phía vị này giống như là đối dưới mắt tình huống sớm có dự liệu Tinh La hoàng đế, giống là sợ trên quảng trường người nghe không được như thế, thanh âm to nhắc nhở: "Bệ hạ, Bạch Hổ công tức 13 tuổi liền lên chiến trường, cho tới bây giờ đã vì đế quốc lập xuống vô số hiển hách chiến công, coi như không có công lao cũng có khổ lao, nếu là nhìn xem một trong đó lập học viện ức hiếp đến chúng ta Tinh La trên đầu đến, quốc gia khác sẽ thế nào nhìn đối đãi chúng ta. Giờ phút này bọn hắn vị trí thế nhưng là trước hoàng cung Tinh La quảng trường, nếu là Hứa Gia Vĩ liền như thế trơ mắt nhìn xem, tuyệt đối là đối hoàng thất một cái trọng đại đả kích. Tuyển cơ cung phụng cái này kêu cái gì lời nói, giống như là đã sớm dự liệu được hắn sẽ nói chút cái gì như thế, Hứa Gia Vĩ sắc mặt không có biến hóa chút nào, nhặt mở miệng cười đạo. Bởi vì cái gọi là thanh quan khó gậy việc nhà, cái này phủ công tức nội bộ sự tình, chúng ta làm vì người ngoài lại như thế nào có thể nhúng tay. Vẫn là để chính bọn hắn giải quyết đi. Cái gì phủ công tức nội bộ sự tình? Ngay vậy, Hứa Gia Vĩ mặt bên trên lập tức lộ ra có chút khó có thể tin biểu lộ, thanh âm cũng không khỏi lớn mấy phần. Nguyên lai hiền đệ cùng cung phụng còn không biết sao. Nói đến cũng là đúng dịp, ta cũng là tranh tài bắt đầu đoạn thời gian kia mới phát hiện, vị này sử lai khắc chiến đội đội trưởng trước kia thế mà sinh hoạt tại phủ công tước, vẫn là vị kia Hoắc Vân Nhi nhi tử. Ta trước đó còn buồn bực đâu, có câu lời nói được tốt, hổ dữ cũng không ăn thịt con, thế nào đến hiền đệ nơi này liền thay đổi, thế mà phái người đối con của mình hạ sát thủ, như vậy xem xét, nguyên lai chỉ là đơn thuần có mắt ta. Nghe vậy, ở đây mọi người đều là sững sờ, nhìn về phía Đái Hạo ánh mắt cũng mang tới một cố khó nói lên lời vẻ cổ quái. Mặc dù việc này nghe có chút ly kỳ, nhưng nếu là hoàng đế trong miệng nói ra được, cái kia còn có thể là giả. Hợp lấy thân ngươi vì một cái phụ thân, bỏ mặc hai đứa con trai mình phái người đối khắc một đứa con trai hạ sát thủ còn cảm thấy chưa đủ, chính mình còn phái hai phong hào đấu la đi chặt giết. Không, không có khả năng. Đái Hạo vô ý thức phản bác, cảm thụ được người chung quanh hướng hắn quăng tới như châm ôm giống như ánh mắt, hắn một đôi tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo. Ta được đến tin tức là Vân Nhi sớm tại mấy năm trước liền đã bị chết, thế nào khả năng trả lại cho ta sinh một đứa con trai. Nhìn xem có chút cuồng loạn Đái Hạo, Hoắc Vũ Hạo lật bàn tay một cái, một cây chủy thủ liền như thế xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn thấy cái này, ngươi còn có cái gì muốn phải nói sao? Bạch Hổ giao găm. Đái Hạo tâm thần rung mạnh, hắn đồng thời không xác định Hoắc Vũ Hạo đến cùng phải hay không con của hắn, nhưng hắn biết, Hứa Gia Vĩ tuyệt sẽ không cầm loại này đâm một cái liền phá hoang luôn đến nhắm vào mình. Mặc dù chủy thủ này không thể xem như tính quyết định chứng cứ, hắn cũng xác thực có thể liều chết không thừa nhận, nhưng làm như vậy hậu quả có thể nghĩ. Một khi Hoắc Vũ Hạo thật sự là con của mình, cái kia liều chết không thừa nhận thái độ sẽ đem hắn tân tân khổ khổ thành lập hình tượng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tương phản, bây giờ chỉ cần cùng chuyện này phủi sạch quan hệ, toàn bộ liền đều còn có thể cứu vãn. Chuyện này là ta. Còn không đợi hắn nói hết lời, một bên Hứa Gia Vĩ liền dẫn đầu giúp hắn đánh lên giảng hòa. Không có việc gì, hiện đệ nhiều năm tại biên cương chinh chiến, mặc dù vài chục năm ở giữa Khải Hoàn phủ công tức không biết bao nhiêu lần, nhưng đã ngay cả hai đứa con trai đều không có thời gian quản giáo, không biết mình còn có khác một đứa con trai cũng đúng là bình thường. Nhưng ngay sau đó, hắn giống là nghĩ đến cái gì, đột nhiên lời nói xoay chuyển, có chút hiếu kỳ nhìn về phía Đái Hạo. Nhưng không biết mình có con trai còn chưa tính, hiện đệ tự mình làm qua cái gì tổng phải biết ta. Còn xin hiền đệ nói cho ta biết, mới vừa rồi là thế nào có ý tốt nói ra nam nhân tưởng muốn thành tựu cao, hẳn là khắc chế chính mình đối với nữ nhân dục vọng, cùng với chính mình chỉ có một cái phu nhân loại lời này. Đái Hạo biến sắc, vài lần há miệng nhưng lại không biết nên thế nào giải thích. Hắn mới vừa rồi còn kinh ngạc Hứa Gia Vĩ thế mà lại giúp chính mình nói chuyện, nguyên lai lão hồ ly này là ở chỗ này chờ chính mình. Thấy Đái Hạo trả lời không được, Hứa Gia Vĩ cười híp mắt nhìn về phía sắc mặt dị thường khó coi Tuyển Cơ đấu la. Tuyển Cơ cung phụng, bây giờ chân tướng rõ ràng, toàn bộ đều là người ta nhà mình nhân đoán, nếu là chúng ta liền như thế nhúng tay, hẳn là không tốt lắm đâu. Tuyển Cơ đấu la đương nhiên sẽ không liền như thế dễ dàng buông tha, chỉ gặp hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, cao giọng mở miệng nói: "Hoắc Vũ Hạo, phụ tử ở giữa không có bước không qua khảm, phụ thân ngươi đối tuổi thơ của ngươi có chỗ sơ sẩy cố nhiên có lỗi, nhưng hắn cũng là vì bảo hộ Tinh La đế quốc con dân mới không thể không như thế làm, hắn là đế quốc anh hùng, chẳng lẽ ngươi vẫn đúng là chuẩn bị nhường hắn hướng ngươi quỳ xuống?" Nói còn chưa dứt lời, Tuyển Cơ đấu la chỉ cảm thấy một cỗ nhường hắn lông tơ đứng đấy tử vong dự cảm trong nháy mắt xông lên đầu, sắc mặt trong nháy mắt đổi biến. Không đợi mọi người phản ứng kịp, chỉ thấy một đạo rực rỡ màu bạc cột sáng từ trên trời giáng xuống, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ đâm vào Tuyển Cơ đấu la trên trán. Rồi mới, ở chung quanh người cái kia ánh mắt hoảng sợ dưới, đầu của hắn bắt đầu không có dấu hiệu nào cấp tốc bành trướng, cuối cùng như là rơi trên mặt đất dưa hấu như thế, ầm vang bạo liệt. Đột nhiên xuất hiện một màn nhường trên đài cao, bao quát Đái Hạo ở bên trong mọi người dọa đến gần như nghẹn ngào. Đến cùng phát sinh cái gì? Một cái 94 cấp phong hào đấu la, ngay cả một tiếng hét thảm đều không có, liền như thế tại chúng dưới con mắt nhìn chừng chừng chết đi, thậm chí bọn hắn những này phong hào đấu la ngay cả hung thủ là ai, thế nào ra tay cũng không biết. Liền ngay cả Hứa Gia Vĩ tại thấy cảnh này sau, cũng là không khỏi con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Nhất định là Hoắc Vũ Hạo phía sau cái kia nhường sử lai khắc đều không thể không túi đầu thế lực xuất thủ. Hắn vốn dĩ vì chính mình đối Hoắc Vũ Hạo chỗ dựa đã đưa cho đầy đủ mong muốn, nhưng phát sinh trước mắt một màn lại là hoàn toàn đổi mới hắn nhận biết. Đây là cái gì quỷ thần khó lường thủ đoạn? Ngay tại mọi người hoảng loạn, tìm kiếm khắp nơi động thủ người là ai thời điểm, trên lôi đài Cổ Nguyệt Na chính túi đầu thấp xuống, một đôi dấu ở sợi tóc màu trắng bạc hạ trong đôi mắt, nhiếp nhân tâm phách hào quang màu tím tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm đi. Thật sự là huyên áo. Một giây sau, nàng liền cảm giác được bàn tay của mình bị bên cạnh Hoắc Vũ Hạo một phát bắt được. Không có sao chứ? Giết hắn không cần đến vận dụng nhiều ít sức mạnh, việc nhỏ. Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo lúc này mới yên lòng lại, lần nữa nâng đầu, nhìn chăm chú Đái Hạo tấm kia đờ đẫn gương mặt. Ta cuối cùng lặp lại một lần, lăn xuống đến, vì trước ngươi lời nói, vì lấy hướng mâu thân của ta xin lỗi. Đái Hạo thân thể rung động run một cái, nhìn xem Tuyển Cơ Đấu La không đầu thi thể, máu đỏ tươi tia dần dần leo lên hai con mắt của hắn. Xong, phủ công tức từ giờ khắc này đã coi như là toàn xong. Lớn nhất chỗ dựa liền như thế không minh bạch chết rồi, coi như Hoắc Vũ Hạo sau đó tha thứ hắn, hắn một cái hồn đấu la lại như thế nào có thể đi chống cự Tinh La Hoàng thất cùng với những quý tộc kia nhằm vào. Hoắc Vũ Hạo, mặc dù ta bởi vì sơ sẩy mà trong lúc vô tình làm rất nhiều có lỗi với ngươi cùng chuyện của mẹ ngươi, nhưng ta chung quy là phụ thân của ngươi. Không có ta liền không có ngươi. Trong lòng của ngươi thật chẳng lẽ liền không có một chút tình phụ tử, muốn đem phủ công tức đuổi tận giết tuyệt mới bằng lòng bỏ qua sao? Tình phụ tử? Ở đâu ra tình phụ tử? Hoắc Vũ Hạo méo một chút đầu, từ ta xuất sinh đến bây giờ, cái này vẫn là chúng ta hai cái lần thứ nhất gặp nhau, trong lúc đó là mẫu thân một mực nuôi dưỡng ta lớn lên, mà ngươi thậm chí ngay cả ta tồn tại cũng không biết, tùy ý mẫu thân cùng ta bị công tức phu nhân chèn ép, ngươi thế nào có mặt sách tình phụ tử? Nói đến đây, hắn giống là nghĩ đến cái gì, khóe môi câu lên một vòng có chút đùa cợt đủ cười. Luôn miệng nói không biết, có thể chuyện ngươi không biết có nhiều lắm, chỗ nào chỉ có món này. Ngươi ý gì? Hoắc Vũ Hạo không có trả lời, chỉ là bên cạnh cấp tốc hiện ra một đạo lục mang tinh trận. Theo hào quang màu xám lóe lên liền biến mất, hai đạo lệnh đái hạo không gì sánh được thân ảnh quen thuộc liền đột ngột xuất hiện ở đấu trường bên trên. A Ảnh, Hoa Bân. Thấy rõ hai người trong nháy mắt, đái hạo đầu tiên là sửng sở. Từ ngày đó mất tích sau, hắn đều tưởng rằng cái này hai người đã bị Hoắc Vũ Hạo giết, không có nghĩ rằng thế mà còn có thể có gặp lại một ngày. Nhưng là bây giờ chúng dưới con mắt nhìn chừng chừng, Hoắc Vũ Hạo kéo hai người này đi ra, rõ ràng liền là muốn buộc hắn làm ra lựa chọn. Nếu là hắn đối con trai mình cùng thê tử làm như không thấy, hậu quả có thể nghĩ. Cho dù trong lòng lại thế nào không tình nguyện, nhưng vì thanh danh của mình, hắn cũng chỉ có thể bộ mặt tức giận nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo, ngươi tưởng làm cái gì? Ta đều bắt người đi ra, còn có thể làm gì sao? Đương nhiên là uy hiếp. Giống như là không hiểu Đái Hạo vì cái gì sẽ hỏi ra như thế rõ ràng vấn đề, Hoắc Vũ Hạo đem bạch hổ dao găm chống đỡ tại Đái Hoa Bân chỗ cổ, đạm mạc mở miệng. Yêu cầu của ta đã nói ba lần, hiện tại, hoặc là hướng phía Thiên Đấu Thành phương hướng quỳ xuống xin lỗi, hoặc là nhìn xem con của ngươi chết ở trước mặt ngươi. Đấu chương xong, chương 188, nguyên tội, giận dữ chương 188, nguyên tội, giận dữ nghe được Hoắc Vũ Hạo lời nói, công tước phu nhân toàn thân lắc một cái, mặc dù nàng trước một giây còn tại vong linh vị diện, sau một giây liền mơ mơ hồ hồ đến nơi này, nhưng hai người đối thoại vẫn là để nàng minh bạch giờ phút này chính đang phát sinh chút cái gì. Hồi tưởng lại đáp ứng ban đầu Hoắc Vũ Hạo sự tình, công tước phu người thần sắc buồn bã nhìn về phía bên cạnh uyển như ác mộng giống như thiếu niên, ý đồ từ cặp kia ý trong mắt màu lam trung tìm ra một tơ một hào thương hại. Nhưng mà, đáp lại nàng chỉ có giống như nham sắc giống như ấm lãnh, còn có một tia nàng trước đó chưa từng thấy qua ngang ngược. Hoắc Vũ Hạo bị người ở trước mặt dùng nhi tự uy hiếp, Đái Hạo thần sắc dữ tợn đến phảng phất giống như ác quỷ bình thường, hận không thể đem thân ảnh trước mặt rút gân rút xương. Ngươi thật muốn đem sự tình nháo đến tình trạng như thế sao? Hoắc Vũ Hạo chỉ là trầm mặc nhìn xem hắn, đem dao găm trong tay lại gần sát một số. Không biết có phải hay không bởi vì bạch hổ dao găm chất lượng quá tốt, dù là chỉ là như thế động tác tinh tế, sắc bén lưỡi dao vẫn như cũ phá vỡ Đái Hoa Bân làn da, tùy ý cái kia từng sợi màu đỏ tươi chất lỏng thuận lấy cái cổ lớn lượn xuống. Bởi vì tinh thần chi hải thương tích không ngừng tăng lên, cái này một chút vết thương nhỏ thậm chí đã không đủ để nhường Đái Hoa Bân thức tỉnh, nhìn con mình ngủ mê không tỉnh bộ dáng, Đái Hạo trong lúc nhất thời có dũng khí huyết rót con người cảm giác. Quỷ, vẫn là không quỷ. Đối mặt Hoắc Vũ Hạo cái kia gần như trêu đùa giống như thái độ, Đái Hạo toàn thân run rẩy, móng tay sớm giữa bất chi bất giác thật sâu khảm vào huyết đục bên trong. Ta quỷ. Không biết qua bao lâu, Đái Hạo cái kia thanh âm khàn khàn từ trên đài cao vang lên, mang theo một cô hy sinh vì nghĩa hương vị, rõ ràng tại toàn bộ trên quảng trường quanh quẩn. Nói xong câu đó, Đái Hạo cả người giống như là lập tức đi vào tuổi già như thế, mặc dù dáng người vẫn như cũ thẳng tắp, lại cho người ta một loại khó nói lên lời suy sụp tinh thần cảm giác. Cả người hắn nhảy lên một cái, như là sao băng hướng phía lôi đài ầm vang rơi đập. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn qua sau, trên lôi đài thình lình xuất hiện một cái 2-3 mét to lớn cái hố nhỏ, mà thân ở cái hố nhỏ ở giữa Đái Hạo chính xuyên thấu qua trùng quanh tràn ngập ra bụi mù, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa nhìn qua không có chút nào phòng bị thiếu niên, trong lòng sát ý cuồn cuộn. Làm vì một cái mang binh đánh giặc tướng quân, Đái Hạo tự nhiên minh bạch bị đối thủ nắm mũi dẫn đi là cái gì hậu quả. Nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo ánh mắt thời điểm là hắn biết, tên ngốc này trước đến giờ không có ý định phóng qua hắn, coi như mình dựa theo tên ngốc này nói làm, khẳng định còn có những vật khác đang đợi chính mình. Toàn quân nhiều năm, hắn trải qua khốn cảnh nhiều vô số kể, cho dù sự tình đã đến hiện tại tình trạng này, cũng sẽ không buông tha cho bất luận cái gì có thể lật bàn cơ hội, mà dưới mắt biện pháp duy nhất chính là tìm cơ hội đem Hoắc Vũ Hạo bắt lấy làm vì con tin. Giờ phút này khoảng cách giữa hai người bất quá mấy chục mét, lấy hắn tu vi hoàn toàn có thể trong nháy mắt liền vọt tới Hoắc Vũ Hạo bên người, chỉ cần có thể đánh lén thành công, cho dù Hoắc Vũ Hạo đồng dạng tại tranh tài thượng cho thấy có thể chống lại hồn đấu la thực lực, hắn cũng có lòng tin tại trong vòng một chiêu liền đem đối phương bắt lấy. Đương nhiên, kế hoạch về kế hoạch, hắn còn không có lô mang đến trực tiếp liền động thủ tình trạng. Tuyển cơ đấu la cái kia còn chưa ngồi thấu thi thể không thể nghi ngờ đang nhắc nhở hắn chuyện này trình độ khó khăn, Hoắc Vũ Hạo dám tùy ý hắn đạp lên lôi đài, vừa mới ra tay tồn tại lại thế nào khả năng không đúng hắn có chỗ đề phòng. Muốn phải nhường kế hoạch này thành công, hắn nhất định phải đợi đến cả hai tất cả đều buông lỏng cảnh giác thời cơ mới được. Mặc dù những kế hoạch này 10 điểm mạo hiểm, nhưng nếu là không liều một phát, chờ đợi hắn kết quả lại có thể tốt hơn chỗ nào? Lại nói, cái này không phải là không một cái cơ hội đâu. Mặc dù hắn không biết chạm tại Hoắc Vũ Hạo phía sau chính là ai, nhưng từ vừa rồi phát sinh tình huống đến xem, cái này cao thủ đối Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng coi trọng. Một khi chính mình thành công bắt lấy Hoắc Vũ Hạo, nói không chừng còn có thể dùng cái này vì uy hiếp, bức bách cái kia cao thủ đối Hứa Gia Vĩ độc thủ. Đối phương ngay cả Tuyển Cơ Đấu La đều bị dễ như trở bàn tay diệt sát, nếu là thật đối Hứa Gia Vĩ độc thủ, tuyệt đối có thể tạo thành hủy diệt tính đả kích. Tưởng đến nơi này, Gái Hạo hít sâu một hơi, cưỡng chế sát ý trong lòng, lạnh lùng mở miệng. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời, phóng qua A Ảnh cùng Hoa Bân. Nói xong, hắn vậy mà thật không do dự nữa, dựa theo Hoắc Vũ Hạo nói, mặt hướng Thiên Đấu Thành phương hướng, bịch một tiếng quỳ xuống. Thấy cảnh này, ở đây xem chúng đều vô ý thức nín thở, lớn như vậy quảng trường tựa như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa như thế, trong nháy mắt liền trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thời gian tại thời khắc này phảng phất bị vô hạn kéo dài, mỗi người đều trừng lớn hai mắt, giống như là muốn đem cảnh tượng trước mắt lạc ấn tại ký ức chỗ sâu như thế. Thời gian dần trôi qua, một cố khó nói lên lời cảm giác thỏa mãn phun lên chúng trong lòng của người ta. Rùa rùa, cái này trận chung kết vé vào cửa mua giá trị a. Xem so tài trước còn có thể tận mắt nhìn thấy đế quốc nguyên soái quỳ xuống, cái này sợ là đủ để ghi vào sử sách một trận hồn sư giải thi đấu đi. Trở về sợ là đều có thể cùng người thổi cả đời. Nhưng mà Hoắc Vũ Hạo ý nguyên không có ý định liền như thế phóng qua hắn. Xin lỗi, lớn tiếng chút. Thanh âm đạm mạc từ bên thai đánh tới, nhường Gái Hạo răng cắn kết rung động, nhất là chung quanh xem chúng hướng hắn băng tới quỷ dị ánh mắt, giờ phút này tựa như từng trôi lưỡi dao như thế nhói nhói lấy ra của hắn, một phen tâm lý dãy rủa qua sau, cái kia thanh âm trầm thấp chậm rãi quanh quẩn tại toàn bộ tinh la quảng trường trên không. Hôm nay, ta Gái Hạo, vì chính mình đã từng tổn thương Hoắc Vũ Hạo cùng Hoắc Vân Nhi mẹ con hành vi. Xin lỗi. Còn có đây này. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, công tước đại nhân vừa rồi lời thề son sắt nói chút cái gì, sẽ không quay đầu lại quên đi. Đái Hạo nắm đấm lại siết chặt mấy phần, hít sâu tốt mấy hơi thở về sau, rốt cục lên tiếng lần nữa. Đồng thời, ta còn muốn vì chính ta vừa rồi tuyên bố chỉ có một vị thê tử sự tình hướng các vị xin lỗi, không có chân chính làm đến điểm này xác thực là lỗi của ta, nhưng ta sở dĩ như vậy nói cũng là ra ngoài hảo tâm, mục đích là vì cho đế quốc các tướng sĩ dựng nên một cái tốt đẹp tấm gương, dù sao nếu như quân đội không có tốt đẹp tác phong, như thế nào trấn thủ biên cương, bảo vệ đế quốc con dân. Mặc dù Đái Hạo tại hết sức cứu vãn, nhưng mua danh chủ tiếng ấn tượng đã hình thành, mọi người cũng không phải người ngu, căn bản không còn giống trước đó như thế, như vậy tùy tiện liền sẽ thụ hắn lời nói cổ động. Đợi đến Đái Hạo kiên trì đem chính mình hành vi giải thích xong, cả người tựa như là hư thoát như thế, cảm thụ được xem chúng môn cơ hồ không có biến hóa ánh mắt, hắn một mặt phẫn hận nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Hiện tại, có thể phóng qua hai người bọn họ rồi. Đương nhiên, mặc dù công tước đại nhân không có vì các tướng sĩ dựng nên lên không gần nữ sắc tấm gương, nhưng ta tin tưởng hôm nay về sau, không ít người đều sẽ đem ngươi trở thành làm lòng dạ rộng lớn tấm gương. Nghe cái này có chút không ly đầu lời nói, Đái Hạo trong lòng lập tức dâng lên một cố dự cảm không tốt. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo gọn gàng mà linh hoạt thu hồi truy thủ, tại liếc qua công tước phu nhân sau, ánh mắt một lần nữa trở xuống trên người hắn, nụ cười đùa cợt. Dù sao vì người khác nuôi vài chục năm nhi tử không nói, bây giờ càng là vì cứu mạng mà quỳ xuống xin lỗi, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Với anh, lời nói rõ ràng rơi lọt vào trong tai, tựa như một cái cấp 9 rung động gậy tại trước mặt nổ tung như thế, lệnh Đái Hạo đầu một bộ, một cố khó nói lên lời giận dữ lập tức bay thẳng đại não. Hắn đang nói cái gì đồ vật? Đái Hoa Bân không phải ta thân sinh. Vì hỏng thanh danh của ta, Hoắc Vũ Hạo thậm chí đã bắt đầu nói ra loại này rõ ràng nói láo. Tựa như là kềm nén không được nữa cảm xúc trong đáy lòng như thế, Đái Hạo trên mặt che lấp cấp tốc thối lui, thay vào đó là một cố khó nói lên lời ngang ngược chi sắc. Hoắc Vũ Hạo, ngươi yêu cầu ta đều đã làm theo, ngươi lại vẫn ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ, chẳng lẽ liền một điểm thành ý đều không có sao? Hoắc Vũ Hạo khỏe miệng đường còn càng sán lạ. Công tước đại nhân không là vừa vặn mới thông qua quỳ xuống bảo vệ vợ con mệnh sao? Đã cảm thấy ta hồ ngôn loạn ngữ, vì cái gì không tự mình hỏi một chút, hoặc là nghiệm chứng một chút đâu? Nghe nói như thế, Đái Hạo vô ý thức liền nhìn về phía công tước phu nhân, đang nhìn thấy thê tử của mình giống như là làm cái gì việc trái với lương tâm như thế, né tránh hắn ánh mắt sau, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Hắn muốn phải tự an ủi mình, thê tử chỉ là nhận lấy Hoắc Vũ Hạo uy hiếp, cái này mới không thể không phối hợp đối phương diễn một tuần kịch. Nhưng tựa như Hứa Gia Vĩ mới vừa nói Hoắc Vũ Hạo là Hoắc Vân Nhi sở sinh như thế, loại này chỉ cần nghiệm chứng một chút liền tự sụp đổ hoang luôn, nếu như không có nắm chắc, Hoắc Vũ Hạo chỉ sợ căn bản sẽ không nói ra. Hồi tưởng lại trước đó mỗi lần nâng lên Đái Hoa Bân lúc, công tước phu nhân một số quái dị cử động, một cái ý niệm trong đầu không bị khống chế tại trong đầu của hắn lan tràn ra. Cho nên, đây hết thảy đều là thật. Đái Hoa Bân thật không phải là chính mình thân sinh. Cái kia trong khoảng thời gian này, tự mình làm như thế phần lớn là vì cái gì? Chẳng những giúp người khác nuôi vài chục năm nhi tử, thậm chí tại người khác chèn ép chính mình chân chính dòng dõi, nhường cha con bọn họ trở mặt thành thù thời điểm, chính mình vẫn chưa hay biết gì. Thậm chí bởi vì cũng không phải là thân sinh Đái Hoa Bân sinh mệnh nhận lấy uy hiếp, đặc địa đi mời phong hào đấu la chặn giết chính mình thân sinh Hoắc Vũ Hạo. Vì người khác hại tử, hắn nhường phụ công tức đi tới bây giờ có thể sưng mặt lộ tình trạng, liền ngay cả mình cũng tại đại đỉnh rộng chúng phía dưới quỳ xuống xin lỗi. Dường như đã nhận ra Đái Hạo ánh mắt bên trong ẩn chứa bán độc, công tước phu nhân cúi đầu, nước mắt giọt lớn lăn xuống đồng thời, giống như là cam chịu lạc hậu như thế, nghẹn ngào lẩm bẩm lấy: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Lập tức nàng giống là nghĩ đến cái gì, đột nhiên nâng ngẩng đầu lên, ảm đạm trong hai mắt sáng lên một tia ánh sáng hy vọng, thanh âm kích động mở miệng nói: "Hạo, mặc dù Đái Hoa Vân không phải người thân sinh, nhưng Đái Thượng Hành ta có 90% nắm chắc, đoạn thời gian kia chúng ta vừa mới kết hôn, ta cơ bản không thế nào cùng đệ đệ ngươi lui tới, ngươi biết, Đái Thượng Hành tính cách rất giống ngươi, hắn rất có thể là ngươi thân sinh, ngươi phải tin tưởng ta." Toàn trường yên tĩnh, nhìn xem bởi vì khóe mắt xé rách mà tuôn ra huyết lệ, nhìn qua gần như sắp muốn sụp đổ Đái Hạo, Hoắc Vũ Hạo con mắt không nhịn được chớp chớp. Cái này hiệu quả thật đúng là ngoài ý liệu tốt. Chu Ảnh, ngươi đáng chết ta. Theo một tiếng sen lẫn hồn lực thê lương tiếng gầm gừ vang vọng chân trời, Đái Hạo không chút do dự liền mở ra chính mình Bạch Hổ Võ Hồn. Hai vàng hai tím bốn hắc, tượng trưng cho hồn đấu la thực lực tám cái hồn hoàn từ dưới chân hắn chậm rãi dâng lên, hùng hậu hồn lực uy áp quét sạch toàn trường, thậm chí còn ẩn chứa một cỗ kinh nghiệm xa trường sát phạt cùng tiết huyết. Tại cỗ uy áp này phía dưới, một mực ở vào trạng thái hôn mê Đái Hoa Vân toàn thân run lên, đóng chặt mí mắt tại trải qua run run một hồi qua sau, rốt cục chậm rãi mở ra. Phụ thân, ngươi rốt cục tới cứu ta. Chương 188, nhìn thấy Đái Hạo trong nháy mắt, vẻ mừng như điên cấp tốc tràn ngập Đái Hoa Vân hai con người, từ trong lòng hiện lên an tâm cùng kích động, thậm chí đem đối Hoắc Vũ Hạo hoảng sợ đều xua tán đi mấy phần. Phụ thân, chính là Hoắc Vũ Hạo hại ta biến thành như vậy, giết hắn, giết. Lời còn chưa nói hết, Đái Hoa Vân lời nói liền bị phát sinh trước mắt một màn dọa đến im bặt mà dừng. Chỉ thấy Đái Hạo tựa như là nhận lấy cái gì kích thích như thế, giữa cổ họng bộc phát ra một tiếng thê lương hổ khiếu, cả người cấp tốc hướng hắn vọt tới. Phụ thân, cảm thụ được cái kia không che giấu chút nào sát ý, Đái Hoa Vân thậm chí trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp, giống như một cái để tuyến như con rối, tùy ý bên cạnh công tước phu nhân nằm kéo, hướng phía bên bờ lôi đài thối lui. Nhưng mặc cho bằng công tước phu nhân phản ứng như thế nào cấp tốc, hai người tu vi chênh lệch trùng quy là còn tại đó, lại thêm nàng lúc trước đã trải qua băng bạo qua sau chỉ là tại làn da mặt ngoài một tầng dược, trong cơ thể chấn thương căn bản không chỗ trị liệu, thời khắc này tốc độ càng là giảm bớt đi nhiều. Ngay tại lúc khoảng cách của hai người không ngừng rút ngắn, cũng nhanh muốn được tay thời điểm, Đái Hạo lại làm ra một cái vượt quá mọi người dự kiến động tác. Chỉ gặp hắn đột nhiên bị lệch thân hình, giống như là sớm có dự mưu bình thường, tốc độ không giảm chút nào hướng phía Hoắc Vũ Hạo phóng đi. Mang binh đánh giặc nhiều năm, hắn thế nào có thể sẽ bởi vì phẫn nộ mà ảnh hưởng phán đoán của mình? Dưới mắt phát sinh đây hết thảy hoàn toàn là Hoắc Vũ Hạo một tay bày ra, nếu là hắn thật đem công tước phu nhân cùng Đái Hoa Vân giết, chính mình cũng liền đã mất đi cuối cùng giá trị, kết quả có thể nghĩ. Tương phản, khi nhìn đến chính mình đối công tước phu nhân cùng Đái Hoa Vân triển lộ ra sát ý sau, Hoắc Vũ Hạo cùng hắn phía sau cao thủ khẳng định lại bởi vậy buông lòng cảnh giác, đây chẳng phải là phát động lôi đình một kích, cưỡng ép Hoắc Vũ Hạo cơ hội tốt nhất sao? Tưởng đến nơi này, nhìn lên trước mặt một bộ rõ ràng còn chưa kịp phản ứng Hoắc Vũ Hạo, Đái Hạo hai con ngươi hung quang lóe lên, thân giới thứ ba thứ năm hồn hoàn quang mang sáng rõ. Bạch Hổ Kim Cương biến, Bạch Hổ Ma Thần biến. Theo hai cái đối với thú vũ hồn hồn sư tới nói, có thể xưng đỉnh cấp trạng thái kỹ năng liên tiếp phóng thích, Đái Hạo khí tức lại lần nữa tăng vọt, vốn là thân hình cao lớn lần nữa tráng một vòng to, một đôi móng đuốt chừng dài hai thước, giống như chém sắt như chém bùn lưỡi dao, mang theo hàn quang lạnh lẽo hướng phía Hoắc Vũ Hạo vô tới. Ngay tại hắn lấy vì chính mình sắp đắc thủ thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện mình hổ trảo thế mà trực tiếp xuyên thấu Hoắc Vũ Hạo thân thể. Biến cố đột nhiên xuất hiện nhường Đái Hạo trong lòng chợt lạnh, hắn không phải không biết Hoắc Vũ Hạo có một loại như ảo tượng một kỹ, nhưng đối phương hiện tại ngay cả võ hồn đều không có mở a. Chẳng lẽ tiểu tử này từ vừa mới bắt đầu liền đối với hắn có chỗ đề phòng, sớm mở cái kia miễn tượng kỹ năng. Không còn kịp suy tư nữa, ý thức được chính mình thất thủ một khắc này, Đái Hạo liền không chút do dự phóng xuất ra chính mình đệ thất hồn kỹ. Bạch Hổ Chân Thân. Mà sự thật cũng chứng minh phán đoán của hắn là bao nhiêu chính xác, chỉ thấy trên người hắn mới vừa vặn sáng lên chói mắt bạch sắc quang mang, một đạo kiếm quang sáng chói liền giống như là phá vỡ không gian bức tường ngăn cản như thế, hướng phía Đái Hạo vị trí chém tới. Ngay sau đó, chỉ nghe một đạo thống khổ tiếng rên rỉ liền tự bạch quang nội bộ vang lên, mở ra võ hồn chân thân Đái Hạo liền xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mặt. Đó là một đầu trắng hắc giao nhau, hình thể chừng dài 5 mét cự đại lão hổ, mà tại lão hổ phía bên phải nơi bả vai, thình lình có một chỗ sâu đủ thấy xương hẹp dài vết thương, từ trên vết thương bám vào xương lạnh đến xem, rõ ràng là vừa rồi Hoắc Vũ Hạo một kiếm kia tạo thành. Một màn kinh khủng dẫn tới ở đây Phong Hào Đấu La cũng nhịn không được có chút biến sắc, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn quả thực khó có thể tưởng tượng đây là một cái bất mãn 15 tuổi tuyển thủ dự thi có thể phóng thích ra công kích. Nhưng mà làm người khác chú ý nhất còn không phải cái này, mà là theo chân kiếm quang cùng nhau hiện thân Hoắc Vũ Hạo. Cùng lúc trước đối chiến Tiếu Lê Hiên lúc khác biệt, giờ phút này Hoắc Vũ Hạo phía sau mắt dọc hư ảnh đã không còn là ngân sắc, mà là một vòng như hoàng kim màu sắc. Cái này, chẳng lẽ bản thể võ hồn hai lần thức tỉnh còn có thể tiến hóa? Lại nói hắn võ hồn thế nào nhìn xem cùng lúc trước Tiếu Lê Hiên có chút cùng loại, giống như vô số hoa văn phức tạp màu lam vòng tròn tạo thành ý trong mắt màu lam, Hứa Gia Vĩ không khỏi có chút sửng sở. Rõ ràng khoảng cách Hoắc Vũ Hạo đánh giết Tiếu Lê Hiên mới đi qua thời gian có mấy ngày ngắn ngủi, vì cái gì sẽ phát sinh như thế biến hóa lớn? Mà bây giờ rõ ràng không phải quan tâm cái này thời điểm, chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo tay cầm sinh linh chi kiếm, thần sắc bình tĩnh nhìn trước mặt Đái Hạo. Ngạo mạn bản nguyên tăng thêm hoàng kim cấp 2 lần thức tỉnh, khiến cho hắn chỗ tản ra hồn lực ba động so với lúc trước đối mặt Tiếu Lê Hiên lúc còn mạnh hơn rất nhiều, dù là so sánh với hồn thánh cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng chỉ bằng vào những này, rõ ràng còn không cách nào chiến thắng tu vi đạt đến hồn đấu la cấp bậc Đái Hạo, thậm chí Hoắc Vũ Hạo có thể cảm giác được, chính mình cái kia mệnh vận chi thương tăng thêm đế kiếm tổ hợp mặc dù cho đối phương tạo thành nhất định tương thế, nhưng lại không nghiêm trọng lắm. Phải biết, Đái Hạo có thể cùng Tiếu Lê Hiên loại kia dựa vào hồn đạo áo giáp cưỡng ép đem sức chiến đấu kéo đến hồn đấu la không giống, hắn chính là thực sự hồn đấu la, tu vi thượng chênh lệch nhường Hoắc Vũ Hạo giác quan phóng đại không phát huy được tác dụng quá lớn, muốn phải phục khắc lần trước chẳng cảnh rõ ràng không thực tế. Một bên Sử Lai Khắc mọi người rõ ràng cũng là nhìn ra điểm này, ngay tại Thu Nhi Trương Nhạc Huyền những này có thực lực tham dự chiến đấu người chuẩn bị có hành động thời điểm, chỉ nghe đằng một tiếng, một vòng quang diễm từ Hoắc Vũ Hạo trên thân bay lên. Nhìn qua tựa như là Thu Nhi cái kia 10 vạn năm hồn kỹ, Kim Long bá thể như thế. Chỉ bất quá cùng Thu Nhi rực rỡ kim sắc quang diễm khác biệt là, Hoắc Vũ Hạo trên người quang diễm là một loại nhìn qua có chút quỷ dị ngầm màu cam. Cái này ngầm màu cam quang diễm hiệu quả tự nhiên là đến từ Hoắc Vũ Hạo vừa mới thông qua đái hạo giải tỏa cái thứ 60 tội, giận dữ. Chỉ là thúc dục trong nháy mắt, Hoắc Vũ Hạo liền minh bạch nó vậy đơn giản mà thô bạo hiệu quả, tựa như là nghiền ép tiềm lực như thế, chỉ cần quá trình chiến đấu càng kịch liệt, thân thể càng phấn khởi, chủ ký sinh sức mạnh liền sẽ ở trong quá trình này không ngừng tăng cường, thẳng đến phấn khởi trạng thái kết thúc vì dừng. Đồng dạng, mỗi một lần vận dụng giận dữ bản nguyên qua sau, cũng sẽ cùng ngạo mạn bản nguyên như thế có một đoạn thời gian không ngắn suy yếu kỳ, tình huống cụ thể sẽ căn cứ tăng lên biên độ có biến hóa. Cùng ngạo mạn bản nguyên loại kia trực tiếp tăng lên khác biệt, giận dữ bản nguyên ngay từ đầu cũng sẽ không cho chủ ký sinh mang đến chút nào tăng lên, cho nên nó càng thích hợp dùng tại thế lực ngang nhau đánh lâu dài chung, dù sao nếu là cùng đối thủ thực lực chênh lệch quá lớn, rất có thể còn chưa kịp phát huy ra tác dụng liền bị đánh bại. Có bỏ tất có đến, loại này tính hạn chế cũng làm cho nó có thể mang đến so với ngạo mạn bản nguyên cao hơn hạn mức cao nhất, chỉ cần một mực bảo trì chiến đấu phấn khởi trạng thái, nó tính gộp lại xuống tăng lên tuyệt không phải ngạo mạn nguyên tội có thể so sánh. Trọng yếu nhất chính là, Hoắc Vũ Hạo cũng không phải chỉ có đơn nhất nguyên tội bản nguyên, hắn hoàn toàn có thể đồng thời mở ra hai cái này nguyên tội bản nguyên, như vậy chẳng những có thể lấy ngay từ đầu liền khiêu chiến vượt cấp, còn có thể càng đánh càng mạnh. Bất quá như thế làm đại giới cũng là to lớn, không nói trước chồng chất suy yếu kỳ sẽ để cho Hoắc Vũ Hạo tại chiến đấu kết thúc sau cơ hồ không có lực phản kháng chút nào, chỉ là trong quá trình chiến đấu cũng sẽ đối thân thể của hắn mang đến to lớn đánh bác. Bất quá người so đối với ủng có sinh linh chi kim Hoắc Vũ Hạo tới nói căn bản không cần lo lắng, coi như thân thể bởi vì không chịu nổi áp lực mà thụ thương, sự tình sau cũng chỉ cần thôi động sinh mệnh năng lượng tiến hành chữa trị là được, thậm chí tại cái này không ngừng hủy diệt lại tái tạo quá trình bên trong, thân thể của hắn còn sẽ trở nên càng mạnh. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo hít sâu một hơi, rõ ràng giờ phút này tứ chi bách hải của hắn chuyện chính đến như tê liệt đau đớn, nhưng thanh âm lại bình ổn đến không có biến hóa chút nào. Chuyện này giao cho ta tự mình giải quyết, các ngươi đừng nhúng tay. Trương Nhạc Huyên bọn người vô ý thức liếc nhau một cái, không tiếp tục nhiều lời cái gì, chỉ là khống chế công tức phu nhân cùng Đái Hoa Bân đi tới đấu trường biên giới, mà đối diện Tinh La Hoàng gia học viện thấy thế cũng là học theo, an ý cho hai cha con này chiến đấu trở lại đầy đủ không gian. Tự mình giải quyết, chỉ bằng ngươi. Đái Hạo hiển nhiên bị một màn này cho chọc giận, không biết vì cái gì, rõ ràng Hoắc Vũ Hạo yêu cầu cùng hắn đơn đả độc đấu, với hắn mà nói hẳn là một chuyện đáng giá cao hứng tình, nhưng trong lòng của hắn lại tràn ngập một cỗ khó tả phẫn nộ. Phải biết, Đái Thượng Hành cùng Đái Hoa Bân cái nào không phải nâng lên tên của hắn liền sẽ lộ ra tự hào kính nể thân sắc, làm vì một cái thời gian dài bị nhi tử xem vì tấm gương phụ thân, hắn nhất không thể nhịn được chính là con của mình xem thường chính mình. Hôm nay ta liền đến cấp ngươi hảo hảo học một khóa, nhờ ngươi biết cái gì kêu cuồng vọng đại giới. Một tiếng gầm nhẹ qua sau, Đái Hạo rốt cuộc kìm nén không được trong lòng giận dữ, không chút do dự liền hướng phía Hoắc Vũ Hạo đánh tới. Mà Hoắc Vũ Hạo cũng là không sợ chút nào, vĩnh đống chi vực mở ra, lạnh lẽo thấu xương trong nháy mắt quét sạch toàn bộ lôi đài, cho dù là đã mở ra võ hồn chân thân Đái Hạo, cũng cảm giác được thân thể của mình tại cỗ này cực hạn rét lạnh trước mặt trở nên có chút cứng ngắc. Tại suy yếu một vòng Đái Hạo tốc độ qua sau, Hoắc Vũ Hạo thân thể rốt cục bắt đầu chuyển động, vượt quá mọi người dự kiến chính là, hắn chẳng những không có chạy trốn, ngược lại hướng tới trước mặt Đái Hạo vào tới. Keng, hổ trảo cùng sinh linh chi kiếm ngang nhiên chạm vào nhau, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt liền để Hoắc Vũ Hạo không bị khống chế lùi lại mấy bước, nhưng một màn này lại làm cho Đái Hạo trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Tại cảm giác của hắn dưới, Hoắc Vũ Hạo giờ phút này trôi triển lộ ra tu vi rõ ràng khoảng cách hồn thánh cũng còn kém một số, lại tại ngạnh kháng hồn đấu la tu vi chính mình cái vỗ này sau chỉ là thối hậu mấy bước, có thể nghĩ trong lòng của hắn có nhiều sao rung động. Cái kia món vũ khí có gì đó quái lạ. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhường hắn lập tức liền đã nhận ra vấn đề, nhưng hắn cũng không có vì vậy loạn trận cước, ngược lại bằng vào tự thân chiếm cứ thượng phong sức mạnh, bắt đầu liên tiếp cơ hồ trảo. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể đủ chịu được ta mấy lần công kích. Keng, keng, dày đặc tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, Hoắc Vũ Hạo bị ép tới không ngừng lùi lại, căn bản không có mảy may cơ hội thở dốc, lại từ đầu đến cuối không có bị triệt để đánh tan, ngược lại mỗi lần rút lui khoảng cách đều đang không ngừng thu nhỏ. Ngay tại Đái Hạo lại một lần nữa nâng lên móng vuốt muốn phải lại đập thời điểm, đột nhiên chú ý tới tự thân hồn lực vận chuyển xuất hiện một cỗ nhàn nhạt vướng víu cảm giác, lại nhìn hổ trào lúc, phía trên đã hiện đầy to to nhỏ nhỏ do sinh linh chi kiếm tạo thành, bám vào có ngầm màu hồng năng lượng vết thương. Không thích hợp. Đái Hạo trong lòng đột nhiên dâng lên một vòng cảnh giác cảm giác, nhưng mà còn không đợi hắn làm ra ứng đối, tại mô phỏng hồn kỹ che lấp lại, Hoắc Vũ Hạo lực tích xúc đã lâu màu xanh biết cổ sáng trong nháy mắt bắn ra, thẳng tắp đâm vào Đái Hạo trên thân. Băng Hoàng chi nộ. Oanh, lấy tiếp cận 70 cấp tu vi phóng thích một chiêu này, cho dù là thân vì hồn đấu la Đái Hạo cũng không bị khống chế bị đông cứng một giây. Nhưng mà như vậy một giây sơ hở, đã đủ để quyết định một trận chiến đấu thắng bại. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo nâng lên không biết thời điểm nào biến thành màu xanh thẳm bàn tay trái, nhẹ nhàng khắc ở Đái Hạo trên bờ vai. Rồi mới, không đợi hắn phản ứng kịp, tính cả vừa rồi đế kiếm tạo thành vết thương cùng một chỗ, Đái Hạo trên thân bám vào có băng xương vết thương đồng thời sáng lên hào quang màu bí lục. Ầm vang một phát. Tấu chương xong, chương 189, mô phỏng hồn kỹ là như thế dùng sao? Chương 189, mô phỏng hồn kỹ là như thế dùng sao? Đinh hai nhức góc bạo tạc quét sạch, ở đây mọi người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, bên hai toàn bộ tạp âm đều trong nháy mắt toàn bộ biến mất bình thường, chỉ còn lại có cái kiếp như có như không chói tai vụ vụ. Doa người khí lãng lôi cuốn lấy vô số óng ánh sáng long lanh băng tinh hạt tròn, gào thét lên đập tại xem chúng môn thất thần trên khuôn mặt, lớn như vậy tinh la quảng trường tựa như là nhấc lên một cỗ thịnh đại bão tuyết, nguyên bản còn có chút nóng bức nhiệt độ không khí kịch liệt hạ xuống, để cho người ta bản năng đánh lên dùng mình. Trong đó phản ứng nhất vì kịch liệt chính là Đái Hoa Bân, giờ phút này hắn chính trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên lôi đài bí năng lượng màu xanh lam phong bạo, tựa như là quên đi thế nào nói chuyện như thế, miệng mặc dù dương thật to, nhưng không có phát ra nửa điểm thanh âm. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì chợt hạ xuống nhiệt độ không khí đang có tác dụng, Đái Hoa Bân cảm giác chính mình cả người như rơi vào hầm băng bình thường, toàn thân đều tại cái kia cỗ từ trong lòng hiện lên ác hàn hạ càng lạnh bớt. Không, sẽ không, phụ thân hắn nhất định sẽ không thua. Ngay tại Đái Hoa Bân trong lòng liều mạng an ủi chính mình thời điểm, đem chọn cái lôi đài đều bao phủ ở bên trong năng lượng rốt cục chậm rãi tan đi, đợi mọi người thật vất vả có thể thấy rõ bên trong tràng cảnh lúc, lại là không khỏi hô hấp trì trệ. Chỉ thấy trên quảng trường cái kia gần cao 3 mét lôi đài giờ phút này tựa như là bị một cái cự đại thìa từ giữa đó đào đi một khối lớn như thế, hướng phía dưới lõm ra một cái hố sâu to lớn, mặt ngoài thậm chí còn bao trùm một tầng màu xanh thẳm của băng. Cái kia mỹ lệ màu băng làm chẳng những không có để cho người ta cảm thấy sợ hãi, ngược lại cho vừa rồi bạo tạc tăng thêm một loại hơi có vẻ hoang đường ngộng ảo cảm giác. Mà liên tại cái kia lõm trong hầm, không biết thời điểm nào hoán đổi thành băng hoàng võ hồn, sắc mặt nhìn qua có chút tái nhợt Hoắc Vũ Hạo đang lặng lặng đứng lặng tại rách nát không chịu nổi màu lam phế tích phía trên. Trắng lam giao nhau vảy rồng lan tràn đến hai cánh tay, ngạo mạn cùng giận dữ hai loại nguyên tội bản nguyên chỗ tản ra quang mang từ Hoắc Vũ Hạo trên thân không ngừng quanh quẩn xen lẫn, giống như thần mình quan sát thế giới như thế, một đôi màu bạc trắng thụ đồng mang theo để cho người ta không rét mà run đạm mạn, liền như thế nhìn cách đó không xa cái kia hình thể không ngừng co vào, ngay tại một lần nữa từ võ hồn chân thân biến trở về hình người Đái Hạo. So sánh với nhìn qua chỉ là tiêu hao quá lớn Hoắc Vũ Hạo, Đái Hạo bộ dáng rõ ràng liền thê thảm hơn nhiều lắm. Toàn bộ ngực máu thịt be bét đồng thời, cánh tay phải đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thân chịu trọng thương to lớn Bạch Hổ cùng Hoắc Vũ Hạo cái kia hơi có vẻ thân ảnh gầy gò hình thành so sánh rõ ràng, tựa như là thời gian bị nhấn xuống tạm dừng khóa như thế, tầm mắt mọi người đều không bị khống chế bị này tấm tràn ngập sự thi cảm giác hình tượng hấp dẫn, không nỡ dịch chuyển khỏi nửa khắc ánh mắt. Cảm thụ được tự thân thương thế, Đái Hạo thân thể không bị khống chế hơi run rẩy lấy, nương tựa theo cường hàn ý chí lực, hắn cắn chặt hàm răng, cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, không nói tiếng nào gắt gao nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo. Chỉ bất quá lần này ánh mắt bên trong đã không có trước đó giận dữ, thay vào đó là nồng đậm sợ hãi. Tên ngốc này đến cùng còn ẩn tàng nhiều ít thực lực. Nguyên bản vai phải của hắn liền bị đế kiếm chém trúng, sau đó lại chính diện tiếp nhận một phát đế trưởng, đến mức băng bạo lúc sản sinh uy lực so với cái khác chỉ là tiếp nhận băng hoàng chi nộ bộ vị phải lớn rất nhiều. Làm vì một tên bạch hổ võ hồn hồn đấu la, Đái Hạo tố chất thân thể tự nhiên không phải hồn thánh tu vi công tức phu nhân có thể so sánh được, nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới mới khiên xuống dưới. Thậm chí hắn biết rõ đây cũng không phải là hắn thực lực đủ mạnh, mà là bởi vì vận khí tốt. Nếu không phải hắn kịp thời mở ra võ hồn chân thân tăng lên hình thể, cái kia một phát đế kiếm sợ rằng sẽ trực tiếp chém trúng thân thể của hắn. Mặc dù vẫn như cũ sẽ không chí mạng, nhưng sau tục bạo tạc liền sẽ không nhường hắn chỉ tổn thất một cái cánh tay như vậy đơn giản. Đối đầu Đái Hạo ánh mắt, tựa như pho tượng Hoắc Vũ Hạo thân thể đống nhiên lắc lư một cái, rồi mới nhanh chân hướng đối phương đi đến. Đái Hạo thương thế nghiêm trọng, hắn kỳ thật cũng không giống mặt ngoài như vậy nhẹ nhõm, vì có thể làm cho băng bạo thuật sản sinh tốt nhất hiệu quả. Hắn nhất định phải tiếp thân sử dụng băng bích bò cạp cánh tay trái xương mệnh trung đối phương, hơn nữa băng bạo thế nhưng là không phân địch ta, khoảng cách gần như thế dẫn phát bạo tạc, chính hắn tự nhiên cũng tại bạo tạc tác động đến phạm vi bên trong. Sở dĩ bình yên vô sự, hoàn toàn là bởi vì hắn tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc mở ra hắn tự tay chế tác vô địch vòng bảo hộ, tại liên tiếp nát một cái thất cấp, một cái cấp 6 vô địch vòng bảo hộ sau, hồn lực còn thừa không có mấy, Hoắc Vũ Hạo kịp thời hoán đổi băng hoàng võ hồn, nương tựa theo đệ nhất hồn kỹ băng hoàng hộ thể mang đến băng nguyên tố kháng tính, cái này mới miễn cưỡng không có thụ thương. Ngươi dường như thân thể bản năng tại đối cứng mới bạo tạc sản sinh sợ hãi, Đái Hạo không tự chủ được hướng sau chuyển đống lúc đích, ngay sau đó, hắn tựa như là ý thức được chính mình vừa rồi hành vi có nhiều sao mất mặt như thế, đột nhiên cứng đờ. Một cỗ trước nay chưa có kinh sợ xông lên đầu, nhìn lên trước mặt Hoắc Vũ Hạo, Đái Hạo giống như là vỏ đã mẹ không sợ rơi như thế, hồn loạn rít gào lên tiếng. Hoắc Vũ Hạo, ta là phụ thân ngươi. Đến a, giết ta. Nhường ta xem một chút ngươi đến cùng có hay không can đảm này. Nhưng mà Hoắc Vũ Hạo lại phản phất căn bản không có nghe thấy như thế, chỉ là trầm mặc hướng hắn tới gần. Bộ pháp mang theo một cỗ không nhanh không chậm thong dong. Thấy thế, Đái Hạo trong lòng không khỏi hoảng hốt, nhưng trong lòng tôn nghiêm nhường hắn vẫn như cũ cố giả bộ chấn định đợi tại nguyên chỗ. Lạch cạch, đế giày dẫm tại tràn đầy vụn băng trên mặt đất, phát ra tràn ngập cảm giác tiết tấu thanh thúy thanh vang, tựa như là tử thần thu hoạch sinh mệnh trước cuối cùng giai điệu. Thẳng đến Hoắc Vũ Hạo đi vào trước mặt hắn, không chút do dự nhấc lên sinh linh chi kiếm liền muốn bổ tới, Đái Hạo sắc mặt rốt cục đống nhiên biến đổi. Rốt cuộc kìm nén không được trong lòng cầu sinh dục, hắn cưỡng ép nâng lên mặc dù vẫn như cũ khỏe mạnh, nhưng lại tại băng bạo thuật tổn thương hạ thụ thương không nhẹ mong trái, gắt gao chặn lại rồi Hoắc Vũ Hạo chém bảo. Thế nào, không phải mới vừa còn một bộ vươn cổ liền giết bộ dáng sao? Vì cái gì muốn chống cự đâu? Xuyên thấu qua bắn ra hỏa hoa, Hoắc Vũ Hạo mặt không thay đổi ngắm nghĩa Đái Hạo giữ tận như ác quỷ khuôn mặt, lại lần nữa tiến lên trước một bước, dao găm ép xuống. Xem ra ngươi cũng không giống như ngươi nói vậy không sợ chết ta. Vì cái gì? Nhìn xem căn bản không theo lẽ thường ra bài, giống như là muốn đem hắn triệt để ép lên tuyệt lộ Hoắc Vũ Hạo. Đái Hạo yết hầu bắn ra như dã thú gầm nhẹ, khàn giọng chất vấn: "Ta bất quá là bởi vì nhiều năm tham quân mà không để mắt đến mẹ con các ngươi hai người mà thôi, vì cái gì liền không phải luân lạc tới kết cục như vậy không thể?" Đáp lại hắn, là Hoắc Vũ Hạo cái kia tản ra rực rỡ kim sắc quang mang nằm đấm. "Phanh!" Rõ ràng một quyền này sức mạnh không tính là mạnh cỡ nào, Đái Hạo lại cảm giác đầu đông nhiên một trận nhói nhói, trước mắt biến thành màu đen đồng thời, ngay tại lúc hắn lảo đảo lùi lại thời điểm, một cái tay bỗng nhiên bắt lấy tóc của hắn. coi nhẹ mẹ con chúng ta xác thực không đến mức nhường ngươi lưu lạc đến tận đây. Hoàng hốt ở giữa, Hoắc Vũ Hạo lời nói rõ ràng truyền vào trong thai của hắn. Nhưng bây giờ ta tìm ngươi tính toán, là trước ngươi tìm Trình Cương ám sát món nợ của ta. Thoại âm rơi xuống, giắt hắn tóc bàn tay truyền đến cự lực, bất ngờ không đề phòng, đái Hạo đầu liền như thế thẳng tắp hướng xuống đất đập tới. Phanh, dường như cảm thấy còn chưa đủ, Hoắc Vũ Hạo trong mắt hung quang lóe lên, tại giận dữ bản nguyên ra chỉ dưới, thân thể của hắn giống như là không biết mệt mỏi như thế, lại lần nữa hiện ra lực lượng khổng lồ, đem bị đập thất điên bắt đảo đái Hạo nhấc lên. Lại nện. Ầm. Tiếng vang trầm nặng như là một cái trọng truy, không ngừng đánh tại đái Hoa Vân trong lòng. Tận mắt nhìn thấy chính mình kính ngưỡng phụ thân như một con chó chết bị Hoắc Vũ Hạo điên cuồng tra đạp, hắn thậm chí một lần hoài nghi mình là đang nằm mơ. Nhớ lại 6 tuổi lúc Hoắc Vũ Hạo từng nói với hắn lời nói, Đái Hoa Bân thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, nhìn như uy hiếp lời hung ác bây giờ đã thành vì hiện thực. Không, không, đây đều là giả. Ta nhất định là đang nằm mơ, nhất định là tại làm. Nhiều năm tín ngưỡng triệt để sụp đổ, Đái Hoa Bân tinh thần chi hải lần nữa không bị khống chế kịch liệt dung chuyển. Cũng không biết là bởi vì lần này dung chuyển so với dĩ vãng đều còn nghiêm trọng hơn, còn là bởi vì trước lúc này Đái Hoa Bân liền đã trải qua mấy lần sụp đổ, tinh thần đã sớm gần như cực hạn, hắn giờ phút này tinh thần chi hải chính lấy một loại trước nay chưa có tốc độ cấp tốc vỡ vụn. Từ miệng mũi nơi tràn ra màu đỏ tươi huyết dịch lập tức liền đưa tới công tước phu nhân chú ý, nhìn xem con ngươi tăng dã, sinh cơ cấp tốc trôi qua Đái Hoa Bân, nàng con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hoa Bân, Hoa Bân. Nhưng mà lần này mặc cho nàng cố gắng như thế nào, thậm chí đem Đái Hoa Bân lần nữa đánh ngất xỉu đều không làm nên chuyện gì, tinh thần chi hải hoàn toàn tan vỡ. Không đến nửa phút thời gian bên trong, Đái Hoa Bân liền như thế tại nàng dưới mí mắt đã mất đi âm thanh. A a a a. Nghe được động tĩnh, Hoắc Vũ Hạo động tác dừng lại, liếc qua chính ôm chết đi Đái Hoa Bân khóc ròng ròng công tức phu nhân sau, đột nhiên một nâng cánh tay. Chỉ thấy một trận thanh quang hiện lên, bị Hoắc Vũ Hạo coi như ám khí bắn ra sinh linh chi kiếm liền dễ như trở bàn tay xuyên qua trái tim của nàng. Làm xong những này, Hoắc Vũ Hạo vừa nhìn về phía trong tay đã sớm hoàn toàn thay đổi, máu thịt be bét đến nhanh nhìn không ra nhân dạng Đái Hạo, rốt cục chậm rãi buông lỏng bàn tay, tùy ý đối phương mềm nhũn co quắp ngã xuống đất. Một giây sau, Hoắc Vũ Hạo năm ngón tay co vào, nắm tay, đột nhiên đập vào Đái Hạo trên đan điền. A! Theo một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, trước đó còn không nói tiếng nào Đái Hạo rốt cục buộc phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, một đôi mắt hổ khó có thể tin nhìn xem Hoắc Vũ Hạo. Ngươi, ngươi! Không biết là quá mức phẫn nộ, còn là bởi vì đan điền bị phế, hắn thậm chí ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời, trực tiếp liền mất đi. Phải biết, đối với một cái hồn sư tới nói, đan điền là tu luyện hồn lực nhất vì trọng yếu bộ vị, bây giờ Đái Hạo đan điền bị Hoắc Vũ Hạo phế bỏ, mang ý nghĩa hắn từ hôm nay sau này đều chỉ có thể là một cái không có hồn lực phế nhân. Ngắn ngủi trầm mặc qua sau, Hoắc Vũ Hạo đống nhiên nâng đầu cùng Hứa Gia Vĩ liếc nhau một cái, quay người cũng không quay đầu lại hướng phía khu nghỉ ngơi đi đến. Còn đi chưa được mấy bước, Hứa Gia Vĩ thanh âm cao vút liền từ hắn phía sau chậm rãi vang lên. Thật cao hứng có thể nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo cùng Hiền đệ có thể vì chúng ta mang lại như thế đặc sắc chiến đấu. Ta trước đó còn tại buồn bực Hiền đệ lại tới đây nói hai câu là vì cái gì, bây giờ xem xét, Hiền đệ đây là sớm có thối bị nhượng trước chuẩn bị à? Hoắc Vũ Hạo vốn là thiên tư có 102 thiên hạ. Bây giờ có Hiền đệ không tiếp đại giới trải đường, ngày sau nhất định thẳng lên mây xanh. Người tới, đã Hiền đệ đã mệt mỏi, vậy liền đem hắn mang đi nghỉ ngơi một cái đi. Chương 189, đi qua Hứa Gia Vĩ như thế nhắc một điểm, ở đây mọi người bỗng nhiên phản ứng lại. Đúng a? Trận chiến đấu này nhìn như là phụ tử ở giữa quyết liệt, sao lại không phải một cái phụ thân đang dùng chính mình góp nhặt nhiều năm thanh danh cho nhi tử làm áo cưới đâu? Đi qua chuyện ngày hôm nay, Hoắc Vũ Hạo sự tích sẽ lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ chuyển khắp đại lục, phối hợp hắn vừa rồi triển hiện ra thực lực kinh khủng, kỳ danh nhìn thậm chí sẽ trong thời gian cực ngắn siêu việt Đái Hạo. Lại thêm có thể tranh đoạt công tước quyền kế thừa Đái Thượng Hành cùng Đái Hoa Bân thân phận bị lộ ra, đừng nói hai người hiện tại đã chết, coi như không chết cũng không cách nào lại đối Hoắc Vũ Hạo sản sinh bất cứ uy hiếp gì. Cuối cùng trở ngại bị quét dọn, Hoắc Vũ Hạo kế thừa phủ công tước sẽ không còn trở ngại, thậm chí bằng vào thực lực bản thân cùng hy vọng, coi như tiến thêm một bước cũng không phải không có khả năng. Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo. Ngay từ đầu còn chỉ có linh tinh mấy cái thanh âm, ngay sau đó tựa như là lên phản ứng dây chuyền như thế, ngắn ngủi vài giây công phu, tiếng hoan hô tựa như cùng lũ ống biển động giống như quét sạch ra. Một bên đại thần dường như rốt cục phản ứng lại, thận trọng đi vào Hứa Gia Vĩ bên người, hạ thấp giọng hỏi: "Bệ hạ, cái này Đái Hạo, chúng ta thế nào xử lý?" Đa Hoắc Vũ Hạo không có giết, vậy liền quan đến địa lao bên trong đi, đừng để hắn chết thế là được. Nói xong, Hứa Gia Vĩ giống là nghĩ đến cái gì, nhìn chăm chú lên Hoắc Vũ Hạo xuống đài bóng lưng, tiếp tục phân phó nói: "Đúng rồi, phái người đi đem phủ công tước vây quanh, đợi đến Cửu Cửu hỏi thăm xong Hoắc Vũ Hạo ý kiến trước đó, một người cũng không thể để chạy. Cái kia Chu gia bên kia." Nghe vậy, Hứa Gia Vĩ ánh mắt bị lệch, rơi vào khu nghỉ ngơi Chu Lộ trên thân, trầm ngâm một lát sau chậm rãi mở miệng. "Công tước phu nhân một phái kia hệ, một tên cũng không để lại, về phần cái khác phe phái, nếu là ở trong quá trình này dám can đảm ngăn trở, cùng tội." "Đúng, vậy hạ." "Ừm, ngươi đi xuống đi." Hứa Gia Vĩ khoát tay áo, chỉ gặp hắn nhìn quanh một vòng quảng trường, tựa như là quên đi vừa mới xảy ra cái gì sự tình như thế, mặt mỉm cười cao giọng mở miệng nói: "Xem ra nhiệt tình của mọi người đã bị chiến đấu mới vừa rồi cong lên, như vậy việc này không nên chậm trễ, ta tuyên bố, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải thi đấu, tổng quyết tái, chính thức bắt đầu." "Vũ Hạo, ngươi không sao chứ?" Nhìn xem mọi người trong mắt lo lắng, Hoắc Vũ Hạo có chút miễn cưỡng giật giật khóe miệng. "Không có việc gì, chính là tiêu hao có chút đại, các ngươi chuẩn bị tranh tài đi, ta nghỉ ngơi một chút liền tốt. Nói xong, hắn ánh mắt rơi vào Trương Nhạc Huyên trên thân, Nhạc Huyên tỷ, tiếp xuống tranh tài liền làm phiền ngươi an bài. Dường như nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo sát thực không có thụ thường, mọi người lúc này mới hơi chút tiến lòng. Trương Nhạc Huyên nghe vậy thì là tức giận liếc mắt, ngựa khí oán trách. Hừ, trước đó mới khiến cho ngươi không muốn cái gì sự tình đều một người khiêng, hiện tại lại quên. Được rồi, ta trước dịu ngươi đi phía sau nghỉ ngơi một chút. Ngươi muốn an bài ra sân đội viên, vẫn là ta tới đi, vừa bạn ta không cần tham gia trận đấu. Không đợi Trương Nhạc Huyên nói xong, thanh âm Không Linh liền đánh gãy lời của nàng, chỉ thấy một bên Cổ Nguyệt Na dẫn đầu đưa tay, liền như thế tại chúng dưới con mắt nhìn chừng chừng bị Hoắc Vũ Hạo hướng khu nghỉ ngơi cuối cùng một loạt đi đến. Ngắn ngủi yên tĩnh qua sau, lấy lại tinh thần mọi người rốt cục biến sắc. Đáng giận, chậm một bước, cảm thụ được phía sau cái kia tràn ngập nồng đậm đoán nghiệm ánh mắt, Hoắc Vũ Hạo yết hầu nhẹ nhàng đông lúc nhích qua một cái, ngượng ngùng mở miệng. Cái kia, kỳ thật chính ta cũng có thể phải không? Vậy ngươi thế nào còn mở ra lấy nguyên tội bản nguyên? Chỉ thấy Cổ Nguyệt Na ý vị thâm trường liếc mắt nhìn hắn, không lưu tình chút nào chất vấn. Nếu như không phải bậc kia, ngươi bây giờ đứng cũng không vững à? Hoắc Vũ Hạo há to miệng, ấp úng nửa ngày, cuối cùng hóa vì hai tiếng gượng cười. Khụ, vẫn là không thể gạt được ngươi ngay vậy. Cổ Nguyệt Na sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là ôm Hoắc Vũ Hạo cánh tay thủ hạ ý thức dùng sức mấy phần. Ta nhớ được người nào đó hai ngày trước còn lời thề son sắt nói mình không phải khoe khoang người, rõ ràng có như vậy nhiều người có thể giúp ngươi, vì cái gì muốn đích thân thượng? Hoắc Vũ Hạo có chút trầm mặc, qua hơn nửa ngày, hắn mới cười nhẹ cảm khái nói: có một số việc chỉ có tự tay đi làm mới có ý nghĩa. Ồ. Cổ Nguyệt Na dường như có lĩnh ngộ giống như nhẹ gật đầu, nhàn nhạt mở miệng: ta chợt phát hiện vừa mới động thủ giống như bị thương nhẹ, khả năng yêu cầu ngươi giúp đỡ chút mới được. Hoắc Vũ Hạo mí mắt không nhịn được nhảy một cái, một cố dự cảm không tốt lập tức xông lên đầu, cái gì bận điệu? Nhưng mà Cổ Nguyệt Na nhưng không có vội vã trả lời, chỉ là bỗng nhiên bước chân dừng lại, nhàn nhạt mở miệng: đến. Đi theo Cổ Nguyệt Na cùng một chỗ tọa hạ sau, Hoắc Vũ Hạo còn chưa kịp trầm tĩnh lại, liền nghe được bên cạnh truyền đến động tĩnh, vô ý thức nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia một đôi như tử thủy tinh giống như trong suốt đôi mắt chính trơ mắt nhìn hắn, mà phát ra động tĩnh thì là cái kia ngay tại vô nhẹ nhẹ đánh lấy bắp đùi ngọc thủ. Mặc dù không có trong lời nói giao lưu, nhưng Cổ Nguyệt Na muốn phải biểu đạt ý gì đã không cần nói cũng biết. Hoắc Vũ Hạo người đều đần độn, hắn vô ý thức nhìn thoáng qua chúng quanh, đang nhìn thấy còn có không ít xem chúng ánh mắt rơi ở trên người hắn sau, không khỏi dùng mình một cái này ảnh hưởng này có phải hay không không tốt lắm, sợ cái gì? Nghe vậy, Cổ Nguyệt Na nháy mắt, nghiêm trang nói: người đem người cái kia mô phỏng hồn kỹ mở ra không phải liền là? Không phải, mô phỏng hồn kỹ là cho ngươi như thế dùng sao? Hoắc Vũ Hạo trong lòng âm thầm đoán thầm, ngắn ngủi do dự qua sau, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn nghe theo Cổ Nguyệt Na đề nghị. Tại thông qua mô phỏng hồn kỹ che giấu thân hình của hai người sau, dường như cảm thấy có chút không quá bảo hiểm, Hoắc Vũ Hạo lại dùng tinh thần dò xét cẩn thận kiểm tra một phen, xác định không có chút nào sơ hở sau, lúc này mới nghiêng thân thể nằm xuống. Mềm mại xúc cảm nương theo lấy như u lan giống như hương khí cùng nhau đánh tới, nhường Hoắc Vũ Hạo có chút kéo căng tâm thần bỗng nhiên buông lỏng, nhưng mà loại này thoải mái dễ chịu rất nhanh liền bị nguyên tội bản nguyên quan bế chỗ sản sinh hậu di chứng thay thế. Loại cảm giác này tựa như là đã vài ngày chưa ăn cơm như thế, mãnh liệt cảm giác suy yếu nhường Hoắc Vũ Hạo trước mắt trận trận biến thành màu đen, trên người khí lực tựa như là bị hoàn toàn dành thời gian như thế, đừng nói đi bộ, hắn hiện tại liên động đạn một lần đều 10 điểm khó khăn. Ngoại trừ suy yếu bên ngoài, còn có một cỗ phảng phất sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức từ toàn thân lan tràn, cho dù đây đối với ý chí của hắn lực tới nói cũng không phải là không thể chịu đựng được, nhưng thân thể lại là bản năng bắt đầu có rút đứng lên. Hoảng hốt ở giữa, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm giác được một đôi tay nâng chính mình sau nao trước, không đợi hắn phản ứng kịp, bờ môi liền chuyển đến ôn nhuận xúc cảm. Đối mặt biến cố bất thình lình, Hoắc Vũ Hạo căn bản không có mảy may chống cự khí lực, liền như thế bị dễ như trở bàn tay đột phá phòng tuyến. Tựa hồ là biết hắn giờ phút này có nhiều sao suy yếu như thế, Cổ Nguyệt Na động tác không còn giống ban đêm như thế không kiêng nể gì cả, thận trọng cùng hắn chiến miên. Theo mang theo không hiểu hương thơm chất lỏng bị Hoắc Vũ Hạo vô ý thức nuốt vào trong bụng, loại kia để cho người ta khó mà chịu được suy yếu cùng đau đớn thế mà đạt được không nhỏ làm dịu, mặc dù vẫn như cũ suy yếu tới cực điểm, nhưng tối thiểu tầm mắt của hắn đã không tái phát hắc. A ân, cho dù biết Cổ Nguyệt Na đây là đang giúp mình, nhưng nghĩ đến chính mình tại đại đỉnh rộng chúng phía dưới bị người như thế ôm vào trong lực thân, Hoắc Vũ Hạo vẫn cảm giác được một cỗ nhường hắn sắc bạo tạc xấu hổ cảm giác. Nếu không phải sớm thả ra mô phỏng hồn kỹ, hắn sợ là đã muốn cùng thế giới này nói tạm biệt. Không biết qua bao lâu, Cổ Nguyệt Na rốt cục vẫn chưa thỏa mãn buông hắn ra, dường như ân cần dò hỏi: khá hơn chút nào không? Mạch, ân, sát thực tốt hơn nhiều. Không biết là trị liệu hiệu quả quá tốt, còn là bởi vì quá mức suy yếu, vừa rồi kém chút không thở đi lên khí. Hoắc Vũ Hạo hô hấp rõ ràng có chút gấp rút, tổ chức nửa ngày ngôn ngữ, rốt cục có chút chật vật phun ra hai chữ: tạ ơn. Không khách khí, hiện tại giờ đến phiên ta. Mạch. Hoắc Vũ Hạo trong mắt vừa hiện lên một tia nghi hoặc, cũng cảm giác được Cổ Nguyệt Na bất động thanh sắc đưa tay khoác lên hắn bụng. Hoắc Vũ Hạo bị bất thình lình làm một cái giật mình, hai mắt trợn tròn xoe, có chút khó có thể tin nhìn xem Cổ Nguyệt Na, nhẹ giọng nói: ngươi làm cái gì? Trung quanh tất cả đều là người, mau buông ra, không phải có ngươi mô phỏng hồn kỹ che lấp sao? Cổ Nguyệt Na con mắt chớp chớp, cảm thụ được tại động tác của mình hạ không ngừng biến lớn tiểu hoắc, nàng cúi người tiến đến Hoắc Vũ Hạo bên tai nhẹ giọng nói nhỏ: xem ra thân thể của ngươi cùng miệng của ngươi không phải một lòng a. Đừng náo loạn, trở về rồi hay nói. Nhưng mà còn không đợi hắn nói xong, Trương Nhạc Huyên âm thanh quen thuộc kia bỗng nhiên vang lên: Cổ Nguyệt Na, Vũ Hạo hắn thế nào? Thấu chương xong, chương 190. Rõ ràng lời nói kia trung tràn đầy ân cần, Hoắc Vũ Hạo đang nghe trong nháy mắt lại giống như là điện giật như thế, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Dùng ánh mắt còn lại thoáng nhìn hướng bên này chậm rãi đi tới Trương Nhạc Huyên, Hoắc Vũ Hạo trải qua nâng tay, ý đồ ngăn cản Cổ Nguyệt Na hành vi, nhưng thân thể tựa như là không thuộc về hắn như thế, từ toàn thân truyền đến cảm giác bất lực khiến cho hắn cho dù đem hết toàn lực cũng vô pháp xê dịch cánh tay mảy may. Nếm thử không có kết quả sau, Hoắc Vũ Hạo đành phải trông mong nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, bờ môi im ắng đóng mở. Chớ lộn xộn nhìn thấy hắn bộ này căn bản là không có cách phản kháng bộ dáng. T, mặc dù còn muốn tiếp tục dạy vò một lần Hoắc Vũ Hạo, nhưng nàng cũng minh bạch dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt là ứng phó Trương Nhạc Huyên. Nếu là chính mình cái gì đều không làm, mặc dù có Hoắc Vũ Hạo mô phỏng hồn kỹ, Trương Nhạc Huyên cũng khẳng định sẽ nghi ngờ, thoáng chậm lại mấy phần động tác sau, Cổ Nguyệt Na nâng ngẩng đầu lên, bất động thanh sắc đáp lại nói: "Hắn không cái gì sự tình, chỉ là tiêu hao có chút lớn, vừa rồi đã ngủ. Chúng ta nói chuyện nhỏ giọng một chút." "Ta không ngủ a." Hoắc Vũ Hạo một trận đoán thầm, lại không dám thật phát ra âm thanh, cho dù biết có mô phỏng hồn kỹ làm vì che lấp, Trương Nhạc Huyên giờ phút này nhìn thấy tràng cảnh hẳn là hắn dựa vào trên ghế salon ngủ say bộ dáng, hắn vẫn như cũ có một loại trái tim sắp nhảy cổ họng cảm giác. Dù sao mô phỏng hồn kỹ mặc dù có thể che giấu thị giác, lại không thể che lấp thanh âm, lại thêm Nhạc Huyên tỷ luôn luôn tâm tư nhạy cảm, khó đảm bảo không thông suốt qua một số dấu vết để lại phát hiện cái gì đồ vật. Cảm giác kỳ dị lần nữa xông lên đầu, nhưng Hoắc Vũ Hạo không tự chủ được nhớ lại trước đây không lâu, cho Vương Đông Nhi thanh lý thần hồn phong ấn sáng sớm ngày thứ hai bi thảm kinh lịch, thậm chí so sánh với một lần kia, lần này Nhạc Huyên tỷ vẫn là thanh tỉnh trạng thái. Tựa như là đang bị lấy cớ để trong nhà sửa chữa công thoát nước hàng xóm muốn làm gì thì làm, lại vì không bị cách nhau một bức tường trượng phu phát hiện, chỉ có thể liều mạng nhịn xuống không phát ra âm thanh, ngẫu nhiên bị phát giác còn muốn nói mình là không cẩn thận đập đến chân tân hôn thế tử. Không có khí lực ngăn lại Cổ Nguyệt Na, Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể liều mạng cắn chặt răng, tận lực để cho mình không muốn tại cái kia giống như thủy triều thế công hạ dò gì ra sơ hở, đồng thời âm thầm cầu nguyện Nhạc Huyên tỷ có thể rất nhanh điểm rời đi. Cổ Nguyệt Na mặc dù đồng dạng cảm giác rất kích thích, nhưng biểu hiện rõ ràng muốn so Hoắc Vũ Hạo chấn định nhiều, tay phải một bên máy móc thức tái diễn lúc lên lúc xuống động tác, một bên mặt không thay đổi cùng Trương Nhạc Huyên dựng lấy lời nói: "Tranh tài bắt đầu sao?" "Ừm." Cũng không biết là bị mô phỏng ra huyễn tượng hấp dẫn lực chú ý, còn là bởi vì Cổ Nguyệt Na nhắc nhở có tác dụng, Trương Nhạc Huyên đồng thời không có phát hiện cái gì chỗ không đúng, ngược lại tại quan sát tỉ mỉ một phen Hoắc Vũ Hạo cái kia để cho người ta có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn ngủ nhăn sau, thật giống như là sợ quấy rầy đến hắn nghỉ ngơi như thế, chủ động giảm thấp xuống mấy phần âm lượng. "Thật vất vả tới một lần hồn sư giải thi đấu, ngươi thật không có ý định ra sân sao?" Nói xong, nàng lại không nhịn được lườm Hoắc Vũ Hạo một chút, dường như vô tình bổ sung một câu: "Vũ Hạo để cho ta tới chiếu cố cũng có thể." Nghe cái kia rõ ràng mang theo một chút không cam lòng lời nói, Cổ Nguyệt Na hai con ngươi có chút nheo lại, không nhịn được liếc một chút gối lên nàng trên đùi Hoắc Vũ Hạo, động tác lại một lần nữa tăng tốc. "Không cần, giới này không ra sân, còn có lần tiếp theo, hơn nữa ngươi là sư phụ mang đội, nếu để cho cái khác xem chúng nhìn thấy không tốt lắm." "Tốt ta, một khi phát hiện Hoắc Vũ Hạo có tình huống kịp thời nói cho ta biết." Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, cái kia nói chuyện trước đến giờ đều là tích chữ như vàng Cổ Nguyệt Na thế mà lại một hơi nói như thế nói nhiều, nhưng mắt chỗ hạ thân mười mấy vạn người công cộng trường hợp, Trương Nhạc Huyên trung quy là không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Hơn nữa suy nghĩ kỹ một chút, coi như nàng đợi tại Hoắc Vũ Hạo bên người cũng không làm được cái gì, dù sao tại loại này đại đỉnh rộng chúng phía dưới, nàng làm vì sư phụ mang đội cũng xác thực không tốt lắm, ý tứ cùng Hoắc Vũ Hạo biểu hiện quá mức thân mật. Ngay tại nàng chuẩn bị quay người trở lại khu nghỉ ngơi phía trước thời điểm, lại giống như là phát hiện cái gì như thế, lông mày có chút nhíu lên. Ngắn ngủi dừng lại qua sau, nàng có chút chần chờ mà hỏi: "Cổ Nguyệt Na, ngươi có nghe hay không đến cái gì?" Thanh âm kỳ quái. Đột nhiên xuất hiện lời nói nhường Hoắc Vũ Hạo đống nhiên nín thở, liền ngay cả Cổ Nguyệt Na đều vô ý thức dừng động tác lại, nương tựa theo cường đại tâm lý tố chất, nàng mặt không thay đổi nói ra: "Ta không nghe thấy, có phải hay không là ngươi nghe lầm?" Vừa nói, bàn tay của nàng dần dần thượng rời, ngay tại Hoắc Vũ Hạo tưởng rằng Cổ Nguyệt Na rốt cục muốn buông tha mình thời điểm, cái kia ngọc thủ đống nhiên liền khoác lên tiểu đột nhiên mà trên đầu. Không giống với vừa rồi nhằm vào tiểu Hoắc thân thể đại khai đại hợp, Cổ Nguyệt Na xoa nắn cái đầu nhỏ động tác biên độ rõ ràng thì nhỏ hơn nhiều, toàn bộ quá trình cũng biến thành an tĩnh rất nhiều, không tái phát ra Trương Nhạc Huyên nói tới kỳ quái tiếng vang. "Phải không?" Trương Nhạc Huyên sắc mặt rõ ràng hơi nghi hoặc một chút, thật chẳng lẽ cảm giác ta bị sai. Không tiếp tục xoắn xuýt những vật này, nàng rốt cục quay người hướng phía khu nghỉ ngơi hàng trước nhất đi đến. Đưa mắt nhìn Trương Nhạc Huyên rời đi, Hoắc Vũ Hạo một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống, tại hung hăng thở dài một hơi sau, hắn ánh mắt bất thiện trừng mắt liếc Cổ Nguyệt Na. Ngay tại lúc hắn muốn phải mở miệng trách cứ một phen cái này coi trời bằng vùng hoang đường hành vi lúc, Cổ Nguyệt Na lại giống như là sớm dự đoán trước như thế, lần nữa ngậm lấy môi của hắn, đem những cái kia vừa mới cổ học lời nói đều chặn lại trở về. "A, không biết có phải hay không bởi vì vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn mang đến kích thích làm cho nàng hưng phấn quá mức, Cổ Nguyệt Na thế công mãnh liệt mấy lần không ngừng, Hoắc Vũ Hạo cảm giác mình tựa như là báo tố bên trong một chiếc thuyền con, một cái không chú ý liền có thể bị sóng lớn triệt để đập bay." Trên sàn thi đấu, Thu Nhi giống như là lòng có cảm giác bình thường, tại đem trước mặt đối thủ đánh lui sau, vô ý thức nhìn về phía khu nghỉ ngơi phương hướng, nhìn xem cái kia đạo phảng phất lâm vào ngủ say thân ảnh lúc, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng nghi hoặc. Không biết vì cái gì, rõ ràng nhìn qua toàn bộ đều rất hài hòa, nhưng trong lòng của nàng không khỏi dâng lên một cỗ quái dị cảm giác, tựa như là chính mình giữa bất chi bất giác ăn cái gì thiệt thòi lớn như thế. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay tại lần này hồn sư giải thi đấu lúc sắp đến gần hồi cuối thời điểm, Hoắc Vũ Hạo cũng giống là đã tới cực hạn như thế, thân thể không tự chủ bắt đầu làm ra các loại phản ứng. "Ngừng, ngừng một chút." Trong đầu cuối cùng một tia thanh minh tại nói cho Hoắc Vũ Hạo, nếu là lại tiếp tục, chiến trường sợ là liền không tốt dọn đẹp. Mặc dù không có nói rõ, nhưng đã sớm tạo thành ăn ý của Nguyệt Na lại sao lại thế không rõ nàng ý tứ, lúc này liền thu hồi thủ trưởng. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo tưởng rằng đến đây vì dừng thời điểm, đột nhiên liền chú ý tới Cổ Nguyệt Na đầu trực tiếp hướng phía dưới thân thể của hắn tìm kiếm. Ngao, trạm vào tối, Tinh Hoàng khách sạn. Người mặc một bộ kim sắc váy dài Hứa Cửu Cửu đang đứng tại nào đó miệng cửa phòng, nhìn lấy cửa phòng đóng chặt, nâng tay gõ gõ. Thình thịch thình thịch. Thanh âm thanh thúy từ trên hành lang chậm rãi quen quẩn, phá vỡ yên tĩnh không khí. Hồn sư giải thi đấu tổng quyết tái đã kết thúc, mặc dù nói là để bày tỏ diễn tính chất tiến hành tranh tài, nhưng cuối cùng không thể diễn thành ngươi thắng một trận ta thắng một trận, dù sao mọi người cũng không ngốc tử, hang quá hóa dở. Tinh La Hoàng gia học viện cùng Sử Lai Khắc thực lực sai biệt bày tại nơi đó, cho dù thân vị đội trưởng Hoắc Vũ Hạo không tham gia, bọn hắn cũng không có chút nào chiến thắng khả năng. Không có cái gọi là lo lắng, tại liên tiếp thu hoạch được đoàn chiến cùng cá nhân chiến thắng lợi sau, đội hình trước đó chưa từng có biến thái Sử Lai Khắc liền thu được lần này tranh tài quán quân. Mà nàng cái này Tinh La đội trưởng càng là trước một giây mới thua tranh tài, một giây sau liền từ anh ruột nơi đó nhận nhiệm vụ, ngựa không ngừng vó chạy tới, có thể nói là bận đến chân không chạm đất. Cách, theo cửa phòng bị từ nội bộ mở ra, Hứa Cửu Cửu còn không thấy rõ bên trong thân ảnh. Trong lòng ấp ủ thật lâu lời nói liền vô ý thức thốt ra. Chào buổi tối, nghe nói ngươi ban ngày cùng Bạch Hổ công tức chiến đấu tiêu hao rất lớn, tình huống ra sao? Nhưng mà, khi nhìn đến mở cửa không phải cái kia đạo trong ấn tượng thân ảnh, mà tên kia từ đầu đến cuối cũng không từng lên trận thiếu nữ tóc bạc sau, quanh quẩn tại hành lang thanh âm liền im bặt mà dừng. Ngươi, ngươi, nhìn xem rõ ràng trời đã tối rồi, còn ra hiện tại Hoắc Vũ Hạo trong phòng cổ Nguyệt Na, Hứa Cửu Cửu thần sắc cứng đờ, nguyên bản tổ chức tốt ngôn ngữ tại thời khắc này không còn sót lại chút gì, đại não trở nên trống rỗng. Thua thiệt nàng thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc còn lấy vì Hoắc Vũ Hạo không phải cái gì háo sắc người, kết quả lúc này mới vừa thắng tranh tài, quay đầu liền cùng trong đội mỹ nữ chung sống một phòng, quả thực là biến thái đến cực điểm. Còn không đợi nàng lấy lại tinh thần, một đạo giọng ôn hòa liền từ Cổ Nguyệt Na phía sau trong phòng vang lên. "La công chúa điện hạ sao? Mời đến đi." Nghe được Hoắc Vũ Hạo thanh âm bên trong khó mà che giấu suy yếu, Hứa Cửu Cửu sửng sốt một chút, đột nhiên cảm giác được là mình cả nghĩ quá rồi. "Đúng vậy à, nghe thanh âm đều suy yếu thành như vậy, thế nào khả năng còn có tinh lực làm những chuyện kia? Cái này Cổ Nguyệt Na đang nghỉ ngơi khu vẫn luôn cùng Hoắc Vũ Hạo ngồi cùng một chỗ, nghĩ đến hiện tại lưu trong phòng hẳn là vì chiếu cố thương binh a. Chính mình thế mà còn hướng phương diện kia nghĩ, Hứa Cửu Cửu a Hứa Cửu Cửu, tư tưởng của ngươi thật sự là càng ngày càng biến thái." Trong lòng âm thầm tự giễu một phen, Hứa Cửu Cửu trong mắt lóe lên một vòng ngày nấy, hướng phía có chút không rõ ràng cho lắm Cổ Nguyệt Na thi cái lễ, lúc này mới đi vào phòng. Cổ Nguyệt Na nhìn đối phương bóng lưng, hơi nghi hoặc một chút méo một chút đầu, cuối cùng tại quét một vòng không có một hai hành lang sau, phịch một tiếng khép cửa phòng lại. Đi tiến gian phòng, khi nhìn đến trên giường thần sắc vẻ bại Hoắc Vũ Hạo, cùng với chính bày ở trên tủ đầu giường, còn lưu lại đồ ăn cặn bã mấy cái đĩa không sau, Hứa Cửu Cửu càng khẳng định chính mình đoán đồng thời, nhưng trong lòng lại không hiểu dâng lên một cố vẻ nghi hoặc. Thế nào cảm giác Hoắc Vũ Hạo đang nghỉ ngơi khu ngủ như vậy lâu, ngược lại càng suy yếu rồi. Đấu chương xong, chương 191, làm vì Cổ Nguyệt Na vật sở hữu chương 191, làm vì Cổ Nguyệt Na vật sở hữu chưa kịp suy nghĩ, Hoắc Vũ Hạo thanh âm liền đem suy nghĩ của nàng cho kéo về thực tế. Điện hạ mời ngồi đi, thân thể tiêu hao quá lớn, chỉ có thể như thế tiếp đãi mong được tha thứ, không biết điện hạ như thế muộn tới tìm ta có cái gì sự tình sao? Ta lần này tới tìm ngươi, là có chút an bài muốn cùng ngươi nói một chút. Đem Hứa Gia Vị an bài đủ số nói cho Hoắc Vũ Hạo, gặp hắn không có dị nghị, Hứa Cửu Cửu lúc này mới tiếp tục dò hỏi. Rồi mới liền là công tước phủ, chúng ta đã phái người đem phong khóa lại, không biết ngươi bên này có cái gì dự định. Dường như không nghĩ tới Hứa Gia Vị phản ứng như thế cấp tốc, Hoắc Vũ Hạo trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ta đã biết, ngày mai lĩnh xong ban thưởng ta sẽ đi một chuyến phủ công tước giải quyết việc này, còn xin giúp ta hướng bệ hạ chuyển đạt một lần lòng biết ơn. Hứa Cửu Cửu khẽ gật đầu, ngược lại lại hỏi một cái khác chủ đề. Còn có cuối cùng một sự kiện, Đái Hạo bây giờ bị đánh nhập đại lao, công tước chi vị trống chỗ, Vũ Hạo ngươi hiện tại là duy nhất có tư cách kế thừa người. Nhìn chăm chú bị bệnh liệt giường thiếu niên, nàng trịnh trọng dò hỏi, không biết ngươi có nguyện ý hay không kế thừa Bạch Hổ công tước chi vị. A, nhìn xem Hứa Cửu Cửu trong mắt có chút phức tạp cảm xúc, Hoắc Vũ Hạo cười khẽ lắc đầu. Không cần, ta làm những này chỉ là muốn vì mẫu thân của ta đã từng tao ngộ lấy một cái công đạo, Đái Hạo nắm giữ binh quyền, bệ hạ nguyện ý thế nào xử trí ta cũng không có can thiệp ý tứ. Nói đến đây, Hoắc Vũ Hạo dừng lại một chút, đột nhiên lời nói xoay chuyển. Chẳng qua nếu như bệ hạ muốn phải nhường Bạch Hổ công tước vị trí này tiếp tục lưu truyền đi xuống, ta ngược lại thật ra có thể cho một cái nhân tuyển thích hợp. Ồ, Hứa Cửu Cửu nghiêm sắc mặt, xin lắng hay nghe. Ta còn có một vị đệ đệ cùng cha khác mẹ, tên là Đái Lạc Lê, hắn giống như ta, đồng dạng không là công tước phu nhân sở sinh, chỉ bất quá bởi vì mẹ của hắn nguyên vốn là có một số bối cảnh, cho nên lúc ban đầu tại phủ công tước bên trong đãi ngộ so với mẫu thân của ta tốt hơn không ít. Đái Lạc Lê võ hồn là huyết hổ, hẳn là ta mưu Bạch Hổ phát sinh biến dị nào đó mới đản sinh tồn tại, chỉ bất quá thiên phú không tính là tốt, cùng Đái Hoa Bân Đái Thượng Hành hai huynh đệ so ra có chút chênh lệch, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng bệ hạ có thể đem công tước chi vị giao cho hắn đến kế thừa. Hứa Cửu Cửu sắc mặt ngơ, lại một cái. Không phải, cái kia Đái Hạo trước đó thế nào có ý tốt đại đỉnh rộng chúng phía dưới nói ra câu nói như thế kia. Ta đã biết, chuyện này ta sẽ nói cho anh ta biết, nhất định sẽ cho ngươi một cái kết quả vừa lòng. Loại sự tình này nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chẳng bằng nói dưới cái nhìn của nàng, cái này ngược lại là tốt nhất phương thức xử lý. Hứa Gia Vĩ buổi chiều liền cùng nàng nhắc qua chuyện này, làm vì một cái hoàng đế, hắn mặc dù xem trọng Hoắc Vũ Hạo, nguyện ý đầu tư đối phương, giữ gìn mối quan hệ, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn muốn xem đến Hoắc Vũ Hạo kế thừa phủ công tước. Dù sao một cái Đái Hạo xử lý liền đủ để bọn hắn nhức đầu, hiện tại lại đụng tới một cái vô luận là bối cảnh vẫn là thiên phú đều muốn miễn siêu Đái Hạo tồn tại. Một khi nhường Hoắc Vũ Hạo kế thừa công tước chi vị, bọn hắn hoàng thất tình cảnh so với trước đó chẳng những không có nửa điểm biến hóa, ngược lại khả năng trở nên càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Coi như Hoắc Vũ Hạo hiện tại không có thể hiện ra đối quyền lực dục vọng, nhưng người nào có thể bảo chứng hắn sau này có thể hay không biến đâu? Đồ Long giả cuối cùng thành ác long ví dụ nhìn mãi quen mắt, Hứa Gia Vi không dám đi đánh cược. Dưới mắt song phương vẫn là cái gọi là thời kỳ trăng mật, cho nên rất nhiều vấn đề đều bị vô ý thức xem nhẹ. Một khi phía sau chân chính bộ phát ra, Hoắc Vũ Hạo uy hiếp tuyệt đối phải so với Đái Hạo mạnh lên nghìn lần vạn lần không thôi. Kế thừa công tước chi vị là cái thai hoàng ẩm, nhưng Hoắc Vũ Hạo nếu là không kế thừa, đồng dạng cũng là một cái phiền toái. Đái Hạo bị phế, phủ công tước lần này gặp biến đổi lớn thật sự là có chút quá mức đột nhiên, căn bản không có đầy đủ thời gian cho bọn hắn hoàng thất tiêu trừ sau tụ ảnh hưởng. Nhưng nếu có Đái Lạc Lê liền không đồng dạng, chỉ là Bạch Hổ công tước nhi tử cái danh này, liền có thể để bọn hắn danh chính ngôn thuận làm rất nhiều chuyện. Hơn nữa nghe Hoắc Vũ Hạo ý tứ, Đái Lạc Lê Thiên Phú tương đối bình thường, đối bọn hắn tới nói ngược lại là chuyện tốt, tối thiểu sẽ không giống Đái Hạo khó như vậy lấy xử lý, chỉ cần thao tác thỏa đáng, bọn hắn liền có thể lấy nhỏ nhất ảnh hưởng thu hồi phủ công tước có được quyền lực, vinh hoa phú quý khẳng định không thể thiếu ngươi, ngươi cũng chỉ muốn thành thành thật thật làm công tước là đủ rồi. Nhìn xem đem sự tình an bài đến rõ ràng Hoắc Vũ Hạo, Hứa Cửu Cửu mấp máy môi, trịnh trọng nói tạ. Tạ ơn. Đôi bên cùng có lợi thôi, Đái Lạc Lê mẫu thân từng tại phủ công tước đối mẹ con chúng ta hai người có chỗ trông nom. Nếu là thật sự muốn tặng, mong rằng công chúa điện hạ có thể chuyển cáo bệ hạ, tận lực thiện đãi ta cái này đệ đệ. Ta biết, thời điểm cũng không sớm, vậy ta liền cáo từ trước. Trước khi đi, Hứa Cửu Cửu dường như vô tình lường Cổ Nguyệt Na một chút, quay người hướng phía môn đi ra ngoài. Gặp lại. Két, phanh. Theo cửa phòng khép kín, gian phòng bên trong lần nữa lâm vào một loại nào đó nhường Hoắc Vũ Hạo đứng ngồi không yên yên tĩnh trong không khí. Một trận có chút dài rằng giặc trầm mặc qua sau, Cổ Nguyệt Na xen lẫn một chút hiếu kỳ thanh âm từ gian phòng bên trong chậm rãi quen quần. Bây giờ giải quyết cựu địch, sau đó đâu, ngươi có cái gì dự định? Kẻ thù của ta có thể nhiều, Đái Hạo chỉ có thể coi là nhất không coi là gì một cái kia, tiếp xuống cũng đều là trọng đầu ý. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu bật cười, suy tư một lát sau nhẹ giọng mở miệng. Bất quá gấp cũng không gấp được, trước tiên đem thu hoạch được năng lực mới làm quen một chút đi. Nhìn lại lần so tài này lữ trình, hắn đây tuyệt đối được cho thu hoạch tương đối khá, đầu tiên chính là từ Tinh La Hoàng thất trên tay lấy được sinh linh chi kiếm cùng băng bích bỏ cả cánh tay trái xương, trực tiếp liền đem lực chiến đấu của hắn tăng lên rất nhiều. Mệnh định chi tử cũng bởi vì linh mâu tiến hóa mà thu được không nhỏ bổ túc, mà hắn yêu cầu làm, liền là thông qua không ngừng huấn luyện, mau chóng nhường mình có thể đem năng lực này dùng cho trong thực chiến. Rồi mới chính là từ trên người Tiếu Lê Hiên lấy được hỏa chủng nguyên, nương tựa theo có thể sáng tạo ra tự định nghĩa đặc tính kim loại hiếm năng lực, thứ này đối với bất kỳ một cái nào hồn đạo sư tới nói đều đủ để được xưng tụng là thần khí. Chớ nói chi là bên trong còn phụ tặng Tiếu Lê Hiên như thế nhiều năm qua tại Nhật Nguyệt học viện tích lũy tồn kho, có cái này hỏa chủng nguyên, hạn chế làm hồn đạo khí đem sẽ có được tương đối trình độ tăng cường. Bất quá trước lúc này, ta phải trước đi một chuyến đi trước cực Bắc chi địa. Cổ Nguyệt Na nhíu mày, lại đi tìm Tuyết Đế. Ừm, nàng nhanh tới gần 70 vạn năm tiên kiếp. Ta phải tận mau đi xem một chút. Nói xong nói xong, Hoắc Vũ Hạo trong đầu không khỏi hiện ra cái kia đạo tuyết trắng thân ảnh. Mặc dù một thế này Tinh La đấu giá hội thượng đồng thời không tiếp tục xuất hiện hóa hình vì phôi thai Tuyết Đế, nhưng trong lòng của hắn tóm lại là có chút bận tâm. Với bạn đang hấp thu khối kia băng bích bỏ cả hồn cốt về sau, hắn hồn lực đẳng cấp cũng đã đạt đến cấp 40, là thời điểm đi một chuyến cực Bắc chi địa. Thu liễm lại trong lòng suy nghĩ, Hoắc Vũ Hạo đối mặt Cổ Nguyệt Na cái kia trực câu câu ánh mắt, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Thế nào rồi? Không cái gì. Cổ Nguyệt Na có chút cúi đầu, tựa như là đang tự hỏi nên thế nào hình dung. Qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi mở miệng. Mặc dù trước đó liền có cảm giác, nhưng ta hiện tại rốt cục xác định, ngươi nhưng thật ra là một cái ý muốn bảo hộ rất mạnh người. A, Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên, dường như khó có thể tin nâng tay chỉ vào chính mình. Ta có sao? Chẳng lẽ không có sao? Cổ Nguyệt Na méo một chút đầu, hỏi lại. Rõ ràng Tuyết Đế thực lực viễn siêu ngươi bây giờ, ngươi hành vi lại giống như là xem nàng như thành không có lớn lên hải tử như thế. Thậm chí không chỉ là Tuyết Đế, ngươi luôn yêu thích đem người bên cạnh để trong trứng nước, cho dù là ta cũng giống vậy, không phải sao? Nhìn xem nói không ra lời Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na ngoắc ngoắc khóe môi. Mặc dù cự ly này một ngày còn rất xa, nhưng ta rất chờ mong ngươi có thể chân chính bảo hộ ta ngày đó. Nói xong, nàng liền giống như là không còn xoắn xuýt cái đề tài này như thế, theo miệng hỏi: "Chuẩn bị thời điểm nào xuất phát? Ngày mai đem phủ công tước người dọn dẹp về sau đi, ta liền không cùng các ngươi cùng một chỗ về học viện. Đã như vậy, vậy tối nay tu luyện liền lưu đến ngươi trở về thời điểm đi." Dường như không nghĩ tới loại lời này thế mà lại từ Cổ Nguyệt Na trong miệng nói ra, Hoắc Vũ Hạo vô ý thức mở to hai mắt nhìn, nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng, liền nhìn thấy thiếu nữ trước mặt có chút túi người, tinh xảo khuôn mặt tại trong tầm mắt của hắn không ngừng phóng đại. Hoàng hốt ở giữa, Hoắc Vũ Hạo cảm giác được bờ môi truyền đến ôn nhu xúc cảm, tựa như là phòng ngừa hắn bị người khác cướp đi như thế, mang theo không che giấu chút nào xâm lược tính cùng lòng ham chiếm hữu, vì hắn đánh lên thuộc về mình là cấn. Không biết qua bao lâu, Cổ Nguyệt Na rốt cục có chút lùi lại, tùy ý ấm áp hô hấp đập tại Hoắc Vũ Hạo trên mặt. Làm vì ta vật sở hữu. Ngắm nghía Hoắc Vũ Hạo miệng lớn thở dốc bộ dáng, Cổ Nguyệt Na đưa tay, nhẹ nhàng mơn trớn Hoắc Vũ Hạo lưu lại bóng ánh quẹ môi. Liên mời ngươi ở chỗ này, lưu lại thuộc về ta hương vị đi. Ngày thứ hai, một đám người mặc thường phục các thiếu niên thiếu nữ chính tụ tập tại Tinh La thành cửa thành, cùng Hoắc Vũ Hạo làm ra cuối cùng tạm biệt. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo muốn đi chỗ cần đến cùng những người khác muốn đi trước Sử Lai Khắc học viện đều tại Tinh La thành phía bắc, nhưng phương hướng lại có chỗ khác biệt. Tiểu Đào tỷ, ngàn vạn nhớ kỹ, nhất định phải chờ ta trở về, cũng không nên lần độn chính mình chạy tới thu hoạch hồn hoàn. Mã Tiểu Đào hồn lực đẳng cấp sớm tại 2-3 tháng trước liền đã 69 cấp, so sánh với hoặc là đẳng cấp quá thấp, hoặc là còn chưa tới bình cảnh những người khác, nàng đã có hấp thu 10 vạn năm tiên thảo làm vì hồn linh tư cách. Đối với cái này Hoắc Vũ Hạo tự nhiên là 10 điểm coi trọng, lo lắng đối phương sẽ 70 cấp liền đầu góc nóng lên đem hồn hoàn thu hoạch, hắn trên đường đi đều tại lời nói thâm thía dặn dò. Biết rồi, ngươi mới nói thật là nhiều lần, chẳng lẽ trong mắt ngươi ta cái này làm tỷ tỷ liền như thế không nghe lời sao? Mã Tiểu Đào tức giận liếc mắt, ngược lại là ngươi, thân thể thật không có chuyện gì sao? Nếu không ta vẫn là cùng đi với ngươi à? Chỗ kia không phải cực hạn chi băng hồn sư rất khó ở lâu, chờ đến bên kia thực lực của ta cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục, không cần lo lắng. Nhìn quanh một vòng mọi người, Hoắc Vũ Hạo cười nhẹ phất tay tạm biệt. Như vậy muốn nói liền như thế nhiều, ta liền đi trước, các vị gặp lại. Ngay sau đó, theo phía sau phi hành hồn đạo khí sáng lên hào quang chói mắt, Hoắc Vũ Hạo cả người đằng không mà lên, hóa vì một đạo lưu quang, hướng phía phương bắc mau chóng đuổi theo. Tấu chương xong, chương 192, thiên hạ người nào không biết quân, 2 giờ phát, chương 192, thiên hạ người nào không biết quân, 2 giờ phát, thiên đấu thành. Rộn rộn ràng ràng phiên chợ trên đường phố, hai vị dung mạo tinh xảo, khí chất điểm tĩnh thanh nhã, nhìn qua ước chừng 20-30 tuổi phụ nhân chính kết bạn đang lớn tiếng gào to bán hàng rong ở giữa ngang qua. Giống như là bởi vì tối hôm qua xuống một hồi mưa to nguyên nhân, nguyên bản tối tăm mở mịt đường đi trở nên không nhốn bụi trần, từ sáng sớm hào quang chiếu rọi xuống hòa hợp mông lung kim quang, chạm bầu trời màu lam trong suốt không mây, khiến cho người tâm thần thanh thản. Không biết vì gì, nhìn trước mắt rực rỡ hẳn lên chẳng cảnh, Hoắc Vân Nhi trong lòng không khỏi dâng lên một vòng cảm giác quen thuộc. Suy nghĩ lập tức bị kéo đến mấy năm trước, tựa hồ tại nàng cùng Hoắc Vũ Hạo tại tòa thành thị này có được dung thân chỗ, giành lấy cuộc sống mới đêm hôm đó, cũng hạ một trận tương tự mưa to. Là lại có cái gì tốt chuyện phát sinh sao? Trong lòng như thế nghĩ đến, một đoạn có chút mơ hồ nói chuyện với nhau âm thanh đống nhiên truyền vào trong thai của nàng. Ai, giới này hồn sư giải thi đấu sự tình ngươi nghe nói không? Đương nhiên, trước đó nghe Tinh La bên kia thổi phồng đến thổi phồng đi, thiệt tòi ta còn lấy vì vị kia Bạch Hổ công tước thật có chút đồ vật, ai biết thế mà lại bại bởi một cái tuyển thủ dự thi, còn bị bức phải làm chúng quỳ xuống đất, cho tên kia tuyển thủ mẫu thân xin lỗi, chật chật cũng không thể nói như vậy, người ta dù sao cũng là một tên hồn đấu la, thực lực khẳng định là có, muốn trách chỉ có thể trách cái kia Sử Lai Khắc đội trưởng quá biến thái, mẹ nó, sớm biết lần này hồn sư giải thi đấu như thế đặc sắc, ta cũng đi Tinh La thành tập hợp tham gia náo nhiệt. Không có việc gì, nghe nói đứa bé kia vẫn chưa tới 15 tuổi đâu, hạ giới tranh tài nói không chừng còn có cơ hội nhìn thấy hắn ra trận. Gọi là cái gì danh tự tới? Tựa như là kêu Hoắc Vũ Hạo a. Tại hồn sư giải thi đấu thượng chính diện đánh bại Bạch Hổ công tước, vì mẹ báo thủ, danh tiếng vang xa a. Vũ Hạo. Dường như bị ba chữ kia hấp dẫn lực chú ý, đồng hành gia nguyện quân bước chân chợt dừng lại, vô ý thức nhìn về phía bên cạnh Hoắc Vân Nhi. Vừa rồi bọn họ có phải hay không nâng lên tiểu Vũ? Vân Nhi, ngươi thế nào rồi? Chỉ thấy Hoắc Vân Nhi tựa như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi tin tức như thế, cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Thời gian dần trôi qua, hốc mắt của nàng nổi lên một vòng nhàn nhạt hồng ý, trong đôi mắt đẹp hình như có mông lung thủy quang hội tụ. Nhìn xem Hoắc Vân Nhi thân thể mềm mại run rẩy, nước mắt ngăn không được từ khóe mắt lăn xuống dáng vẻ, Gia Nguyện Quân giật nảy mình. "Vân Nhi, Vân Nhi, ngươi thế nào rồi?" "Ta không sao." Nhớ lại hai người mới vào thiên đấu thành lúc, Hoắc Vũ Hạo cùng nàng cam kết toàn bộ, một cỗ tên vì hạnh phúc cảm xúc phun lên Hoắc Vân Nhi trong lòng. Tựa như là đã trải qua một trận mong muốn không thể thành mộng đẹp như thế, cái kia nương theo mà đến mừng rỡ cùng an ninh thậm chí nhường nàng sinh ra một cỗ cảm giác không chân thật. Dường như rốt cục phát giác được chính mình có chút thất thố, Hoắc Vân Nhi túi lầu xuống, kéo ra lấy có chút mỏi như cái mũi, nâng tay nhẹ xoa đỏ lên hốc mắt, rõ ràng nước mắt tại giọt lớn lăn xuống, khóe miệng lại là không cầm được giơ lên, lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Đứa nhỏ này cực bắt chi địa khu hội tâm. Làm vì tại thế giới loài người chung, cùng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm Đại Hùng chi địa nổi danh nhân loại cấm khu, nơi này nhiều năm bị che khuất bầu trời báo tuyết bao trùm, chẳng những có thể thấy độ cực thấp, ngẫu nhiên nổi lên rét lạnh cương phong càng làm cho hồn đấu la tu vi hồn sư cũng không dám ở đây ở lâu. Nhưng giờ phút này, một vị tóc đen rối tung, khuôn mặt tuấn mỹ thiếu niên chính không hề cố kỵ hành tẩu ở trong gió tuyết, tựa như là hoàn toàn không cảm giác được rét lạnh như thế, rõ ràng thân ở chỉ có cực thiểu số hồn thú mới có thể sinh tồn giá lạnh chi địa, trên người thiếu niên lại chỉ là đơn giản chụp vào một kiện đơn bạc quần áo, tùy ý cuồng phong rót vào cổ áo, cầm quần áo thổi đến bay phất phới. Kỳ bái địa phương còn không chỉ chừng này, nếu là nhìn kỹ lại, hai bên của hắn trên bờ vai còn cắt chạm lấy một cái lớn chừng bàn tay hồn thú, chạm ở bên trái trên bờ vai là một cái thân thể hiện ra như mộng ảo màu băng lam, cái đuôi giống như màu xanh biết hơi mở thủy tinh tạo thành bọ cạp. Bên phải trên bờ vai thì là một cái bóng ánh trắng như ngọc, đầu ngẩng lên thật cao đại tằm, nhìn cái kia gật gù đắc ý dáng vẻ, tựa như là đang hưởng thụ cái này đã lâu lạnh như gió. A, cái này lạnh thấu xương hàn phong, cái này mát mẻ khí hậu, vẫn là cảm giác về nhà tốt. Thời gian qua đi 2 năm, ca lại trở về á. Ồn nào quá, từ bước vào cực bắc chi địa ngươi vẫn tại ồn ào, liền không thể yên tĩnh biết sao? Khu cụ, ca đây không phải cao hứng nha. Nghe bên tai tiếng cãi vã, Hoắc Vũ Hạo cười cười, lập tức cúi đầu xuống, sát mặt cổ quái nhìn thoáng qua trong tay băng côn. Cái này băng côn là hắn từ bước vào cực bắc chi địa bắt đầu ăn, cũng không biết là bởi vì thời tiết quá mức rét lạnh, vẫn là trên đường đi lây dính không ít bông tuyết, ăn nửa ngày chẳng những không có nửa điểm thu nhỏ dấu hiệu, ngược lại càng ăn càng lớn. Cái này còn có thể ăn sao? ngay tại Hoắc Vũ Hạo nội tâm một trận xoắn xuýt thời điểm, trên bờ vai băng đế cũng đánh giá một phen bốn phía, lên tiếng kêu dừng hắn. Vũ Hạo, chúng ta đã không sai biệt lắm đến chỗ rồi, ngươi có thể thả phóng nhất hạ tự thân khí tức, Tuyết Đế cảm ứng được hẳn là liền sẽ tới. Tốt, ta đã biết. Hoắc Vũ Hạo đáp lại một tiếng, dưới thân một tranh một đỏ hai cái hồn hoàn chậm rãi dâng lên, mảng lớn vảy rồng bao trùm lên hai tay của hắn, hắn phóng xuất ra chính mình băng hoàng võ hồn. Mặc dù phóng thích băng đế khí tức khả năng hiệu quả sẽ tốt hơn, nhưng này dạng rất có thể sẽ đem tộc nhân của nàng cũng cùng nhau hấp dẫn tới, vì để tránh cho phức tạp, sản sinh phiền toái không cần thiết, Hoắc Vũ Hạo vẫn là lựa chọn vũ hồn của mình. Dù sao từ lần trước từ biệt, hắn băng hoàng võ hồn không tiếp tục thu hoạch qua cái khác hồn hoàn, tự nhiên không cần lo lắng Tuyết Đế sẽ nhận không ra chính mình khí tức. Dưới mắt hắn không có băng đế loại kia tùy tiện phóng thích khí tức liền có thể phóng xạ vạn dặm tu vi, muốn phải hấp dẫn Tuyết Đế chú ý, cũng chỉ có thể đem hết toàn lực thôi động võ hồn. Mà theo hồn lực điên cuồng rót vào võ hồn bên trong, Hoắc Vũ Hạo trên hai tay vảy rồng như là liên tục không ngừng sóng biển như thế, theo hô hấp của hắn chập trùng đồng thời, mỗi một chiếc vảy rồng biên giới nơi cũng là bắn ra chói mắt uy lam sắc quang mang, nhìn qua tựa như là sống lại đồng dạng. Ngay sau đó, liền có một cỗ ngay cả băng đế đều cảm giác tâm thần run rẩy một hồi cực hạn hàn ý từ Hoắc Vũ Hạo thân thượng lan ra. Thiên Mộng Ca bởi vì đã đem tự thân băng thuộc tính hoàn toàn tháo rời ra nguyên nhân, phản ứng cũng không giống băng đế như vậy đại, nhưng dù vậy, tại cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo khí tức trên thân sau, hắn vẫn là vô ý thức cùng băng đế liếc nhau một cái, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Đây là Hoắc Vũ Hạo lần thứ nhất như thế toàn lực ứng phó thôi động võ hồn. Trước lúc này, bọn hắn mặc dù biết Hoắc Vũ Hạo võ hồn phẩm chất rất cao, lại không nghĩ rằng sẽ cao đến mức này. Phải biết, mặc dù băng đế tu vi không bằng Tuyết Đế, nhưng muốn chỉ từ cực hạn chi băng cấp độ tới nói, kỳ thật nàng mới là cực bắt chi địa mạnh nhất. Đơn giản tới nói, nàng tương đương với đi là cực hạn bên trong cực hạn lộ tuyến, nhất lực phá bạt pháp, mà Tuyết Đế thì đi là kỹ xảo lộ tuyến, càng thiên hướng về vận dụng. Cũng nguyên nhân chính là vì minh bạch điểm này, băng đế mới rõ ràng hơn chính mình đối Hoắc Vũ Hạo cực hạn chi băng cảm thấy e ngại chuyện này mang ý nghĩa cái gì. Ý vị này cả hai băng thuộc tính phẩm chất chênh lệch không phải một điểm nửa điểm, tựa như là kiếp trước Hoắc Vũ Hạo đối mặt Lăng Lạc Thần như thế, như hai người dưới mắt là ngang nhau tu vi, Hoắc Vũ Hạo thậm chí đều không cần xuất thủ, chỉ cần phóng thích tự thân khí tức, băng đế khả năng liền sẽ bị chính mình cực hạn chi băng phản vệ. Cái này võ hồn, băng đế nhẹ giọng cảm khái, chỉ là song hoàn liền đã cho thấy nghiền ép nàng thế gian này mạnh nhất cực hạn chi băng phẩm chất, nàng quả thực khó có thể tưởng tượng nếu là Hoắc Vũ Hạo đạt đến chín hoàn, thậm chí hấp thu xong Tuyết Đế sức mạnh sẽ phát sinh chút cái gì. Hoắc Vũ Hạo không nói gì, chỉ là một bên phóng xuất ra khí tức, một bên sắc mặt yên ổn nhìn chăm chú lên phương xa, chờ đợi đạo thân ảnh quen thuộc kia đi vào trước mặt mình. May mà Tuyết Đế cũng không có nhường hắn đợi lâu, ước chừng mười mấy phút sau, Hoắc Vũ Hạo liền chú ý đến chân hạ bao trùm lấy thật dày tuyết động đại bắt đầu khẽ run rẩy, đồng thời theo thời gian trôi qua, chấn động biên độ càng rõ ràng, tựa như là có cái gì quái vật khổng lồ tại chiều lấy bên này chạy đến như thế. Mặc dù hắn hiện tại phóng thích chính là băng hoàng võ hồn, nhưng linh mâu mang tới siêu cường thị lực vẫn là để hắn trước tiên liền phát hiện cái kia đạo từ phương xa chạy nhanh đến thân ảnh. Đó là một đầu chỉ là tứ chi chạm đất trạng thái, thân cao liền đã vượt qua 15 mét bạch sắc cự hùng, từ xa nhìn lại, giống như một tòa ngọn núi nhỏ màu trắng, chỉ là từ hắn di động lúc chỗ sản sinh đầy trời tuyết động cũng có thể thấy được, cự hùng trên thân ẩn chứa sức mạnh có nhiều sao kinh khủng. Mà Hoắc Vũ Hạo ánh mắt lại khi nhìn đến cự hùng trước tiên liền chậm rãi thượng rời, thẳng đến tại cự hùng trên đầu nhìn thấy cái kia đạo quen thuộc tóc trắng thân ảnh, một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Chỉ là nửa phút không đến công phu, cự hùng liền vọt tới khoảng cách Hoắc Vũ Hạo không đến 300 mét vị trí, theo nó thắng gấp, nó tứ chi ngồi trên mặt đất lưu lại mấy cái khe sâu. Cái kia giống như núi thân thể khổng lồ liền tinh chuẩn đứng tại Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Không phải, Tuyết Đế nói với ta tới gặp cá nhân, thế mà thật là thấy cái nhân loại. Nhìn trước mắt khí tức đặc biệt, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra là nhân loại thiếu niên, Băng Hùng Vương trong mắt không khỏi hiện lên một vòng kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, nó liền chú ý tới chạm tại Hoắc Vũ Hạo trên bờ vai Băng Bích Đế Hoàng Bảo Cảm, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Ngươi là Băng Đế, ngươi sao lại thế biến thành cái này? A, ta nhớ ra rồi. Lời còn chưa nói hết, nó tựa như là nhớ tới cái gì, ồm ồm lẩm bẩm, Tuyết Đế trước đó đề cập với ta từng tới, tựa như là cái gì? Hồn linh tới. Tuyết Đế, Tiểu Bạch, đã lâu không gặp. Nghe được Băng Hùng Vương thanh âm, Băng Đế rốt cục không nhịn được phát ra thanh âm, ngựa khí tràn đầy cố nhân trùng phùng hưng phấn. Thời gian 2 năm, đối tại chúng ta loại này tồn tại đến nói không lại là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Chỉ thấy Tuyết Đế khỏe miệng ngậm lấy một vòng mỉm cười, xem ra Băng Nhi ngươi tại thế giới loài người trôi qua cũng không tệ lắm. Băng Đế hơi sững sờ, đi qua Tuyết Đế như thế nhắc một điểm, nàng mới sau đó phát hiện mình tại thành vì Hoắc Vũ Hạo hồn linh sau trải qua sinh hoạt quả thực phong phú không tưởng nổi. Không tiếp tục cái đề tài này, Tuyết Đế ánh mắt từng cái đảo qua Hoắc Vũ Hạo trên bờ vai hai vị hồn linh, cuối cùng rơi vào Hoắc Vũ Hạo bản trên thân người. Ngắn ngủi ánh mắt giao hội qua sau, dường như hồi tưởng lại chia tay lần trước lúc kinh lịch, lại mở miệng lúc, Tuyết Đế ngự khí rõ ràng thiếu một tia thanh lãnh, nhiều một tia không hiểu nhu hòa. Người đã đến. Thấu chương xong, chương 193, trong khoảng thời gian này có muốn ta sao? Chương 193, trong khoảng thời gian này có muốn ta sao? Đợi lâu. Theo thoại âm rơi xuống, Tuyết Đế khẽ môi ngắc ngắc, nâng tay khẽ vẫy, một cỗ lực lượng vô hình lập tức lôi cuốn lấy hắn đằng không mà lên, rơi xuống bên cạnh mình. Ta bên này còn có chút sự tình phải xử lý, vừa đi vừa nói, Tiểu Bạch, chúng ta đi. Được. Dưới thân Băng Hùng Vương đáp lại một tiếng, đơn giản phân biệt một lần phương vị sau, liền lần nữa chạy vội tại đại địa phía trên. Cũng không biết có phải hay không Tuyết Đế vận dụng sức mạnh, mặc dù Hoắc Vũ Hạo đồng thời không e ngại rét lạnh, nhưng ở đi vào đối phương bên người sau, cũng có thể rõ ràng cảm giác được chạm mặt tới hàn phong đều ấm áp không ít. Tuyết trắng sợi tóc hiện ra điểm điểm tinh quang, làm nổi bật lên cái kia không giống thế gian thanh lãnh dung nhan, váy theo gió chập chờn, ngẫu nhiên từ đó nhô ra một nửa tuyết trắng thon dài bắp chân, một đôi lơ lửng ở giữa không trùng trắng non chân ngọc càng là liền như thế sáng loáng bại lộ trong không khí, phóng ánh sáng long lanh, giống như thế gian nhất vì mỹ hảo tác phẩm nghệ thuật, lúc gần lúc hiện bộ dáng để cho người ta không nhịn được miên man bất định. Được rồi, nếu có cái gì lời nói muốn nói, hiện tại có thể nói. A, đột một lời nói đem Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ kéo về thực tế, cũng không biết vì cái gì, vốn là tại nhìn thấy Tuyết Đế trước đó, trong lòng của hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng nhìn thấy Tuyết Đế bình yên vô sự một khắc này, những vấn đề kia liền trở nên không phải như vậy trọng yếu. Trong đầu hồi tưởng lại tại Tinh La Thành cuối cùng một đêm, Cổ Nguyệt Na đã từng nói lời nói, Hoắc Vũ Hạo ấp úng nửa ngày, rốt cục chậm rãi mở miệng nói: "Hai năm này ngươi qua ra sao?" Tuyết Đế nhíu mày, ngữ khí không hiểu mở miệng nói: "Nắm người nào đó phúc, vì nhường cực Bắc chi địa sau này không xảy ra sự cố, trong khoảng thời gian này ta thế nhưng là loay hoay sức đầu mẹ chán, bất quá sự tình cơ bản đã an bài thích đáng, ta hôm nay vốn là phải xử lý cuối cùng một sự kiện, không nghĩ tới vừa vặn cảm ứng được khí tức của ngươi, dứt khoát trước hết tới đón ngươi." Nghe Tuyết Đế cái kia hơi có vẻ ghen ghét lời nói, Hoắc Vũ Hạo thần sắc không khỏi có chút xấu hổ, còn không đợi hắn mở miệng đáp lại, đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt, lấy lại tinh thần lúc, trắng non khuôn mặt đã gần trong gang tấc. "Cái kia ngươi đâu?" Tuyết Đế liền như thế trực câu câu nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí chăm chú hỏi: "Ngươi trong khoảng thời gian này có muốn ta sao?" Cùng cặp kia băng trong mắt màu xanh lam nhìn nhau, Hoắc Vũ Hạo yết hầu không nhịn được nhẹ nhàng đông nhúc nhích qua một cái. "Không phải, loại vấn đề này nhường hắn thế nào có ý tốt nói ra được a?" Nhưng mà Tuyết Đế tựa như là đã từ cặp kia bí trong mắt màu lam trông thấy được chính mình muốn nhìn đến đáp án như thế, trên dưới đánh giá một phen Hoắc Vũ Hạo sau, dường như mỉm cười. "Lần trước từ biệt, chuyện ngươi đáp ứng ta còn nhớ rõ sao?" "Nhớ kỹ ngược lại là nhớ kỹ, bất quá." Vừa nghĩ tới kiếp trước chính mình cùng Tuyết Đế chung đụng kinh lịch, Hoắc Vũ Hạo trên mặt xấu hổ chẳng những không có biến mất, ngược lại càng nồng đậm, bờ môi ngập ngừng nửa ngày, hắn mới thận trọng mở miệng nói: "Bất quá ta cảm thấy ngươi không nên biết thì tốt hơn." "Ồ." Nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo bộ dáng, Tuyết Đế giống như cười mà không phải cười, ngữ khí bất thiện mà hỏi: "Chẳng lẽ ngươi trước kia làm qua cái gì có lỗi với ta sự tình, cảm thấy thẹn trong lòng?" Hoắc Vũ Hạo có khổ khó nói: "Cái kia cũng không có, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi khả năng không quá muốn nhìn đến sự tình trước kia." "Không nhìn thấy ta thế nào biết mình tưởng không muốn nhìn thấy?" Tuyết Đế lạnh hừ một tiếng: "Rõ ràng ngươi hiểu ta toàn bộ, không chút nào không chịu lộ ra tin tức của mình, ngươi cảm thấy như vậy công bằng sao? Đã ngươi đều như thế nói." Ngay tại Hoắc Vũ Hạo chuẩn bị làm chút cái gì thời điểm, Tuyết Đế bỗng nhiên nâng tay đánh gậy mất hắn. "Chuyện này không đổi, trước đem chính sự làm xong lại nói." Tựa như là lập tức từ tử hình lập tức chấp hành biến thành chết chậm, nghe nói như vậy Hoắc Vũ Hạo như chút được gánh nặng, thu hồi trên mặt quất bách, hắn nâng đầu nhìn thoáng qua Tiểu Bạch đi tới phương hướng, nghi hoặc hỏi: "Chúng ta đây là muốn đi làm cái gì? Trước khi đi dù sao cũng phải đem trong nhà côn trùng có hại dọn dẹp một chút." Giống như là đang tự hỏi nên từ nơi nào bắt đầu giải thích, ngắn ngủi trầm ngâm qua sau, Tuyết Đế bỗng nhiên hỏi ngược lại: "Ngươi biết Uyên Long sao?" "Uyên Long?" Hoắc Vũ Hạo suy tư một lát, nâng ngẩng đầu lên: "Nếu như ta nhớ không lầm, Uyên Long giống như đồng dạng là sinh hoạt tại cực Bắc chi địa một cái tộc đàn a." "Đúng." Không đợi Tuyết Đế mở miệng, trên bả vai hắn Băng Đế liền dẫn đầu giải thích đứng lên: "Uyên Long trời sinh tính yêu chiến, lại thêm thể nội có được một sợi huyết mạch của rồng, cho nên sức chiến đấu 10 điểm cường hãn, không kém cỏi chút nào cùng chúng ta Băng Bích Bò Cạp nhất tộc, hơn nữa từ trình độ nào đó tới nói, bọn hắn cùng chúng ta Băng Bích Bò Cạp nhất tộc rất giống. Sớm tại một lúc bắt đầu, hai chúng ta chủng tộc băng thuộc tính kỳ thật đều không thuần túy, bọn hắn cực hạn chi băng trùng còn ẩn chứa một chút hắc ám thuộc tính, mà chúng ta Băng Bích Bò Cạp thì là ẩn chứa nhất định độc tố, chỉ bất quá sau đó chúng ta Băng Bích Bò Cạp nhất tộc vì truy cầu càng cực hạn băng thuộc tính, tại mấy chục vạn năm diễn biến quá trình bên trong bỏ qua độc tố, cái này mới có hiện tại bộ dáng, mà Uyên Long nhất tộc lựa chọn cùng chúng ta tương phản, bọn hắn đồng thời không có bỏ qua hắc ám thuộc tính, mà là đem giữ lại cho tới bây giờ. Đương nhiên, cái này chỉ bất quá hai loại con đường khác biệt lựa chọn mà thôi, cũng không có nghĩa là Uyên Long liền so với chúng ta Băng Bích Bò Cạp yếu nhược. Sớm tại nhân loại các ngươi vừa mới ở cái thế giới này sinh ra lúc ấy, bọn hắn liền thường xuyên cùng chúng ta Băng Bích Bò Cạp bởi vì các loại vấn đề sản sinh ma sát, xem như chúng ta Băng Bích Bò Cạp nhất tộc đối thủ muốn mất một còn, mà đã từng Nguyên Long nhất tộc thủ lĩnh tu vi cũng chỉ so với ta hơi yếu một ít mà thôi. Như thế lợi hại. Hoắc Vũ Hạo sửng sốt một chút, vậy bây giờ hung thú bảng xếp hạng thế nào không thấy cái kia Nguyên Long thủ lĩnh thân ảnh? Nghe vậy, chỉ thấy Băng Đế suy cười một tiếng, ngựa khí rõ ràng mang tới một tia cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì làm Tuyết Đế thống trị cực Bắc chi địa, muốn phải kết thúc hồn thú nội đấu thời điểm, Uyên Long nhất tộc là cái thứ nhất đứng ra phản đối, về phần kết cục như thế nào, ta nghĩ ngươi cũng đã đoán được. Tốt ra hỏa. Hoắc Vũ Hạo khẽ miệng co giật một lần, ánh mắt không cầm được trôi hướng bên cạnh Tuyết Trắng thân ảnh, chỉ thấy Tuyết Đế một mặt bình tĩnh nói: "Muốn phải chúa tể một mảnh hồn thú căn cứ, không giết gà dọa khỉ là không được, Đế Thiên cũng là giết nhiều đầu thực lực không kém hung thú mới từng bước một thành vì tinh đấu đại xâm lâm thần thú, lúc ấy Uyên Long nhất tộc cơ hồ toàn tộc phản đối, ta có thể để bọn hắn nhất tộc lưu lại huyết mạch đã là phá lệ khai ân. Vậy chúng ta lần này đi, là bởi vì lại có Uyên Long làm loạn rồi." Băng Đế Minh con mắt màu vàng lóe lên một cái gì tu vi Uyên Long yêu cầu Tuyết Đế ngươi tự mình động thủ? Nghe ngữ khí của nàng, tựa hồ đã sớm đối Uyên Long làm loạn loại chuyện này không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, bất quá ngẫm lại cũng bình thường, hắc ám thuộc tính hồn thú thường thường tính tình đều tương đối táo bạo, lại thêm thủ lĩnh bị giết, chỉ sợ còn lại Uyên Long đều ở vào rắn mất đầu, không ai phục ai trả thái. Đầu kia Uyên Long một vạn năm trước đã phạm qua một lần sai, chỉ bất quá khi đó nể tình nó tạo thành hậu quả không tính quá nghiêm trọng, ta cũng chỉ là nhường Tiểu Bạch đưa nó đuổi ra khỏi khu hạch tâm, bây giờ 10000 năm đi qua, nó thương thế đã khỏi hẳn, đồng thời thành công tấn thăng thành vì 10000 năm hồn thú, mặc dù vẫn như cũ không phải A Thái cùng Tiểu Bạch đối thủ, nhưng ở hai người trên tay đảo mệnh đã không thành vấn đề, lúc này mới không có sợ hãi về tới khu hạch tâm tiếp tục làm loạn. Hừ, băng đế lạnh hừ một tiếng, nếu là có ta ở đây, mặt hàng này chỗ nào còn cần biết đế ngươi tự mình xuất thủ, tên lúc này chỉ sợ là phát giác được ta đã không ở hạch tâm khu, lúc này mới không kiêng nể gì như thế, đột phá 10000 năm nhưng lại không biết chân quý, thật là muốn chết. Tuyết đế đồng thời không có nhiều lời cái gì, nhưng trong mắt lấp lóe hàn quang cũng đã chú định đầu kia bên long kết cục. Đột nhiên, nàng giống là nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Ngươi bây giờ có thể hấp thu 10000 năm hồn hoàn sao? Mặc dù năm đó Huyên Long thủ lĩnh thực lực không bằng ta, nhưng đó cũng là cực bắc chi địa xếp hạng 5 vị trí đầu tồn tại, tự thân huyết mạch không thể khinh thường, nhất là từ khi bị ta diệt đi hơn phân nửa tộc đàn về sau, Huyên Long nhất tộc bây giờ có thể đột phá 10000 năm lắc đắc không có mấy, cái này một đầu có thể đột phá 10000 năm, chắc hẳn hắn thiên phú đã là trong tộc đỉnh tiêm. Thấy chủ đề đột nhiên liền chuyển rời đến trên người mình, Hoắc Vũ Hạo hơi sững sờ, cái này đi trên đường cái còn có thể lấy không 10000 năm hồn hoàn. Thế nhưng là hắn hiện tại tố chất thân thể cũng không hấp thu được a. Nguyên bản Hoắc Vũ Hạo đều vô ý thức muốn cự tuyệt, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như không là không được a. Nếu như hắn có thể hấp thu hồn hoàn niên hạn chỉ có 2-3 vạn năm, cái kia hấp thu 10000 năm hồn hoàn khẳng định là muốn chết, dù sao đây cũng không phải là hồn linh khế ước, có thể làm cho hồn thú tự chủ phong ấn một phần lực lượng, mà là muốn thực sự duy nhất một lần tiếp nhận hồn hoàn tất cả sức mạnh. Nhưng từ khi hồn sư giải thi đấu thượng thu được sinh linh khắc đao, lại một lần nữa tăng lên trên diện rộng tố chất thân thể về sau, tại Thiên Mộng Ca gia chỉ dưới, hắn có thể hấp thu hồn hoàn niên hạn đã đi tới 6000 năm tả hữu, nương tựa theo dưới mắt tố chất thân thể, hắn thật là có khả năng có thể hấp thu cái này 10000 năm hồn hoàn. Chỉ cần không phải lập tức đem hắn no bạo, hắn hoàn toàn có thể cưỡng ép hấp thu. Về phần siêu hạn hấp thu hồn hoàn cho thân thể mang tới thai hoàng ẩm, những cái kia đối với những người khác tới nói có lẽ 10 điểm chí mạng, nhưng đối với ủng có sinh linh chi kim hắn tới nói, bất quá là lại một trận nhằm vào thân thể rèn luyện thôi. Trọng yếu nhất chính là, như vậy ngược lại còn giúp hắn chậm lại tinh thần chi hải bị hao tổn phong hiểm. Dù sao kiếp trước cùng biết đế tiến hành hồn linh khế ước thế nhưng là đem tinh thần của hắn chi hải đè ép không còn, khôi phục rất lâu mới chậm tới. Muốn là liên tục cùng hai con hung thú ký kết khế ước, dưới mắt hắn vẫn đúng là không nhất định có thể đối phó được. Tưởng đến nơi này, Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu. Có thể thử một chút, bất quá dưới mắt ta chỉ có 2 cái hồn hoàn vị trí, nếu là hấp thu bên long hồn hoàn, cũng chỉ có thể sẽ cùng một vị tiến hành hồn linh khế ước. Tuyết đế lông mày có chút nhíu lên, là ý nói, ta cùng Tiểu Bạch lần này chỉ có thể có một người thành vì linh hồn của ngươi cùng rời đi. Mặc dù thân vì hung thú bọn hắn có thể trực tiếp hóa vì hình người đi theo Hoắc Vũ Hạo bên người, nhưng cái loại người này hình sẽ giữ lại một bộ phận hồn thú lúc gặp thù, cùng nhân loại bình thường chênh lệch không nhỏ, hơn nữa liền xem như 10000 năm hồn thú hóa hình chúng tu, tại tu vi đạt tới hồn đế trước kia đều sẽ bị nhìn đi ra, huống chi bọn hắn loại hung thú này hóa hình. Nếu như là giống Cổ Nguyệt Na loại thực lực đó, tự nhiên là không ai có thể phát hiện, nhưng vấn đề là nàng không có a. Không, một vị khác đồng dạng có thể cùng ta cùng rời đi. Nói xong, Hoắc Vũ Hạo lại đem chính mình vong linh vị diện cho giải thích một lần, nghe xong sau Tuyết Đế lập tức biểu lộ bừng lòng. Đã như vậy, vậy liền để Tiểu Bạch tới trước đi, ta sau đó trong khoảng thời gian này liền đợi tại ngươi cái kia bán vị diện chung, nếu là gặp được cái gì người không cách nào lực địch nguy hiểm cũng có thể kịp thời xuất thủ. Nói xong, nàng giống như là cảm ứng được cái gì, hai con ngươi có chút nheo lại, nhìn về phía phương xa. Chúng ta đến. Tấu chương xong.